Chương 195, máy tính một hào chương 195, máy tính một hào. Mấy ngày kế tiếp, Chu Mặc mỗi ngày trải qua ngủ rồi ăn ngủ thời gian. Dù sao Chu Mặc vết thương trên đùi không tiện đi ra ngoài hoạt động, chỉ có thể trong nhà qua loại này nhàm chán lại chống không thời gian. Mỗi ngày tỉnh lại chính là chết đầu góc làm xong mỹ thực, theo chết đầu góc nhìn tài nấu nướng video càng ngày càng nhiều, bây giờ dẫn đến chết đầu góc làm đồ ăn đã có thể mỗi ngày không giống nhau, thậm chí có thể căn cứ vào Chu Mặc khẩu vị tiến hành định chế. Ăn cơm xong sau đó chính là bác sĩ nào xoa bóp điều lý, thậm chí còn có thể tại sọ não bên trong gọi lên ngạc cứu, cảm thụ được xương khói kia hun sấy lấy sọ não vết trong, nhìn xem xương mù từ trong hốc mắt chậm rãi bay ra đi, loại cảm giác này vẫn rất kỳ diệu. Phải biết bác sĩ não tăng thêm chết đầu góc, dùng ánh mắt đấm lưng thế nhưng là tương đối thoải mái. Ngoại trừ họa phong thoáng có chút tà môn, những thứ khác đơn giản hoàn mỹ. Trong nhà ngốc khó chịu, liền để góc cho biến thành thiên nga đen ngồi ở trong đầu của hắn tại trong rừng cây bay lên một vòng. Thời gian này thật là bình thường lại không thú vị. Vạn hạnh chính là Chu Mặc thương không nghiêm trọng lắm, lại thêm bác sĩ não tinh chuẩn đao pháp cùng tỉ mỉ chăm sóc, không sai biệt lắm lại qua một tuần sau, Chu Mặc đã hoàn toàn có thể tự do hoạt động, không cần lo lắng chịu đến thương thế ảnh hưởng. Chỉ có thể nói thâm tiềm giả năng lực khôi phục chính xác muốn so người bình thường mạnh rất nhiều, chính là mấy ngày nay ở nhà ăn quá tốt, Chu Mặc cảm thấy chính mình giống như đều mượt mà một chút. Đẩy ra chết đầu góc làm món điểm tâm ngọn, Chu Mặc đem đầu góc ca từ sọ não bên trong lấy ra nói, "Tốt, ta thật sự không thể lại ăn. Gần nhất ăn đồ ngọt thật sự là nhiều lắm, tiếp tục như vậy nữa, ta thể trọng thật muốn không khống chế nổi." Đầu góc ca có chút tiếc nuối nhìn xem món điểm tâm ngọn, cuối cùng cũng chỉ có thể đưa tới chết đầu góc đem món điểm tâm ngọn bỏ vào trong tủ lạnh. Đầu góc ca quay đầu nhìn Chu Mặc biểu lộ hỏi, "Cho nên ngươi hôm nay là dự định muốn ra cửa sao?" Nhìn dáng vẻ của ngươi là có chút nhịn không nổi, ai Chu Mặc điểm gật đầu, "Đúng, hôm nay phải đi ra ngoài một chuyến. Phía trước để cho tiểu đặng hỗ trợ sắp xếp chỉnh lao tang lễ, đợi lát nữa chính là chỉnh lao tang lễ, ta phải đi tham gia một chút. Hơn nữa gần nhất ta mai danh nhận tích thời gian quá dài, gần nhất có thể tích lũy không thiếu ủy thác đâu. Mặc dù Dương Thần cùng Dương Thiên Ý cũng đã chết sạch sẽ, nhưng mà hai người này lưu lại cục diện rối rắm còn không có bị hoàn toàn giải quyết đi. Lại thêm Chu Mặc biểu hiện gần nhất, đã để hắn xuất hiện ở cao tầng trong lỗ thai, cái này khiến Chu Mặc trở nên tương đương có giá trị, nhất là đối với đặc an khoa hỏa thành vệ đội tới nói. Mấy ngày nay có không ít người đều thông qua người quen cho Chu Mặc gọi điện thoại, muốn ủy thác hắn xử lý vụ án, thậm chí có chút vẫn là những thành thị khác. Nhưng rất đáng tiếc bởi vì thụ thương, Chu Mặc không thể không cự tuyệt những thứ này giá cao chót vót ủy thác. Nếu không phải là gần nhất cần óc chó hỗ trợ khắp nơi hoạt động, óc chó đoán chừng lại phải đi trong hoa viên làm hoa hướng dương. Đầu óc ca nghĩ nghĩ, nếu không thì vẫn là ta giúp ngươi đi thôi, để phòng vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn. Chu Mặc lắc đầu nói, không cần, ta mang theo óc chó cùng bác sĩ não là được, chỉ là một hồi tang lễ mà thôi, lại không mấy người tới. Lại nói công trình não người đâu? Mấy ngày nay cũng không thấy hắn đi ra, vốn còn nghĩ để cho hắn đem còn lại cái kia một bình não bạch kim hấp thu đâu, ta nhìn thế nào hắn hưng thu không lớn. Đầu óc ca một lời khó nói hết đánh ánh mắt, kể từ hắn mang đi tân não tử sau đó, liền sẽ không có tử trong nhà để xe đi ra. Chu Mặc nhíu nhíu mày, hai cái đầu óc thời gian dài như vậy cùng ở một phòng, không phải là tại đối với tân não tử không làm gì tốt sự tình a? Dù nói thế nào đó cũng là một cái không thành niên hài tử a. Đầu óc ca đang nói bên kia nhà để xe cửa gian phòng đã bị mở ra, ngay sau đó chỉ thấy công trình não ngồi ở một chiếc có chút thô ráp đồ chơi trên xe tích lưu lưu chạy tới, dùng ghét bỏ ánh mắt nhìn xem Chu Mặc, ta thế nhưng là nghe được các ngươi tại dưới ta. Còn không đợi Chu Mặc hồi phục, chỉ thấy một cái thiên nga đen từ trên thang lầu bay xuống, ngay sau đó cái kia thiên nga đen liền nổ thành một đoàn lông vũ, đã biến thành óc chó dáng vẻ. Óc chó vây quanh đồ chơi kia xe quay vòng lên, nổi lên một hồi cơn lốc nhỏ, điên cuồng đánh ánh mắt, để cho ra chơi. Màu tránh ra. Trong khoảng thời gian này, óc chó thường xuyên phụ thân tiềm thức quái vật, dẫn đến hắn bây giờ càng ngày càng thuần thục, thậm chí thỉnh thoảng còn có thể cho Chu Mặc làm ra một bộ tao thao tác tới. Công trình não một mắt cầu truy bay óc chó, đây không phải chuẩn bị cho ngươi đồ chơi, đây là ta mới khai phá đi ra ngoài trang bị. Chu Mặc cao mày nhìn xem chiếc này đồ chơi xe, đây là trang bị, có thể có ích lợi gì? Chu Mặc nhìn ngang nhìn dọc cũng không nhìn ra thứ này có cái gì hàm lượng kỹ thuật, đơn giản chính là một cái nhặt nhạnh chỗ tốt đồ chơi xe thôi. Chu Mặc thật sự là không nhìn ra cái đồ chơi này có tác dụng gì, chẳng lẽ muốn chế tác thành tự bạo xe tải? Nhưng mà cái đồ chơi này kích thước cũng không nhỏ à, Chu Mặc vali xách tay căn bản không bỏ xuống được. Nhưng mà công trình não lại kinh thường mà run lên run khói bụi, sau đó duỗi ra một cây xúc cước đang món đồ chơi trên xe đá hai cái, kết quả là gặp cái này đồ chơi xe phía trước nắp đông nhiên trở ra, thì ra cái kia hai cái đèn xe lại là tân não tự ánh mắt, mà đồ chơi kia xe chủ thể thình lình lại là một khóa đầu óc. Ân. Công trình não đắc ý, một cước đá văng phía trên sắc ngoài lộ ra bên trong tân não tử viên viên quần quần ngồi ở chính giữa, sau lưng của hắn giống như có một khối giống như là tin đồ vật. Phía dưới xúc cấp còn dẫm ở trên mạch điện. Công trình não ngậm lấy điếu thuốc đánh ánh mắt nói, bây giờ chỉ là giai đoạn sơ cấp mà thôi, có thể khống chế cái này điều khiển xe đã là tương đối khá đột phá, thông qua mạch điện cùng bác sĩ não sinh vật lập trình tiến hành hợp tác, mới có hiện tại các ngươi nhìn thấy cái này kết tác. Chu Mặc chật chật lưỡi, sinh vật lập trình. Hợp lấy các ngươi đây là đem tân não tử làm cho thành một cái máy tính sinh vật. Công trình não đắc ý ngậm lấy điếu thuốc trên không trung vẽ một vòng vòng, chính là ý này đầu góc ca gãi đầu một cái hỏi, thế nhưng là cái này lại có gì hữu dụng đâu? Công trình não đắc chí xong, ở bên cạnh giải thích nói, chỉ cần đã chứng minh con đường này là chính xác, như vậy kế tiếp có thể làm sự tình nhưng là nhiều lắm. Đầu góc này có thể phối hợp chúng ta những thứ này đầu góc tiến hành việc làm, đánh cái ví dụ đơn giản nhất nếu như nói ta huấn luyện nữa một cái, đem nó tiếp nhập đến ô tô trong máy khống chế về sau Chu Mặc đường cái tử thần tên tuổi liền có thể lấy xuống. CMN. Đừng nói là óc chó cùng đầu óc ca, liền Chu Mặc đều trợn to hai mắt. Đây không phải là lái tự động sao? Công trình não biểu biểu con mắt, lái tự động là cái gì rác rưởi? Liền không thể phát huy ngươi một chút sức tưởng tượng, làm một cái máy bay không người lái nhóm, di động cơ trạm, pháo liên hoàn đài. Có dạng này đầu óc, ngươi cũng hoàn toàn không cần sợ cái kia màu đen màn trời cắt đứt tín hiệu, hơn nữa thứ này còn có thể xem như vật tiêu hao, hỏng cũng không cần đau lòng. T. Chu Mặc lập tức tinh thần tỉnh táo. Hai cái đen ngòm hốc mắt cũng tại tưởng tượng chính mình chỉ huy đầu góc đại quân giết đến nguyên sơ chân lý lao ra lúc dáng vẻ. Tốt tốt tốt, cứ dựa theo cái phương hướng này tiếp tục cố gắng. Kinh phí cái gì không cần cùng ta tỉnh, ta sẽ cố gắng kiếm tiền. Đã như vậy mà nói, vậy cái này tân nao tử liền kêu là máy tính một hào a. Vốn là Chu Mặc còn đối với tân nao tử chỉ có thể làm cái bài trí sự tình có chút thất vọng đâu, không nghĩ tới cái đồ chơi này tác dụng đã vậy còn quá lớn, tuyệt không thua kém trong nhà nhiều một vị thành viên mới. Mà công trình não nhưng là vui vẻ điểm một chút con mắt, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Nói đùa, đây chỉ là dùng để lừa gạt kinh phí chiêu số thôi. Muốn đạt đến công trình não nói hiệu quả, còn cần thời gian rất lâu chậm rãi huấn luyện lập trình mới có thể làm đến. Mặc dù bây giờ không đạt được, nhưng dù sao cũng phải trước tiên đem bánh cho lão bản vẽ ra tới, đem kinh phí lừa gạt tới tay lại nói. Bất quá bên cạnh đầu góc ca lại trở lại mùi vị tới, dùng một loại ánh mắt hoài nghi nhìn xem Chu Mặc, ngươi gọi cái đồ chơi này một hảo, đó chính là nói ngươi đã đối với những khác đầu góc có ý tưởng. Chu Mặc móc móc gương mặt, đội vàng rời đi ánh mắt, nhìn xem nhà để xe sắt lá đại môn, ta không có, ta không phải là. Ngươi chớ nói lung tung, ta cũng chỉ là cho chính mình tìm một chút kiếm tiền động lực mà thôi, thật không có ý khác. Thật sự. Đầu óc ca chừng công trình não một mắt, ngươi xem một chút hắn si hắn một dạng biểu lộ, ngươi đây không phải cho hắn bệnh lên sọ não lý do sao? Trước đó Chu Mặc ít nhất còn có thể bận tâm một chút trong nhà chi tiêu không cần tăng thêm thành viên mới, nhưng bây giờ máy tính một số xuất hiện đơn giản cho Chu Mặc tốt nhất lý do. Đầu óc ca thật lo lắng ngày nào Chu Mặc nghiện đi lên, đến lúc đó vụng trộm chuẩn đi lại làm mấy cái máy tính về nhà đây không phải là xong con nghe sao? Chu Mặc lúng túng háng giọng một cái, ta thật không phải là cái loại người này. Bây giờ hợp nguyên thị nguyên sơ chân lý thành viên đều để chúng ta xử lý không sai biệt lắm, ta liền xem như nghĩ nảy ra cũng không được nảy ra à. Chỉ mở nguyên sơ chân lý đầu góc, đây là Chu Mặc cho mình vẽ xuống dây đỏ. Một khi vượt qua sợi tơ hồng này, Chu Mặc bị đầu góc ca đâm thủng tâm tư, lúng túng nói qua chủ đề khác, trên lệch thời gian không nhiều lắm, chúng ta cũng nên xuất phát. Óc chó đi gọi một tiếng bác sĩ não. Rất nhanh Chu Mặc liền mang theo bác sĩ não cùng óc chó rời khỏi nhà, công trình não vui vẻ mang theo máy tính một hào về tới phòng làm việc, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu như thế nào lợi dụng máy tính một hào khai phát ra công dụng khác. Nhưng ngay lúc này, hẳn là trên giường ngủ gật đầu góc ca bỗng nhiên đi tới trong gara. Công trình não hơi kinh ngạc mà nhìn xem đầu góc ca đánh ánh mắt hỏi, đầu góc ca, ngươi như thế nào có thời gian đến chỗ của ta đi dạo? Là có đồ vật gì để cho ta giúp ngươi chế tác sao? Đầu góc ca lắc lắc con mắt, nhìn xem đứng bên cạnh tại trên mạch điện ngơ ngác máy tính hỏi, ngươi cảm thấy cái này máy tính một hào có thể khai phát tới trình độ nào? Công trình não suy tư một chút, liền cấp ra đáp án. Nếu như nói khai phát đến cực hạn trình độ lời nói không sai biệt lắm có thể có sơ cấp trí tuệ nhân tạo trình độ, bất quá trở thành bộ dáng của chúng ta trên cơ bản không thể nào. Công trình não vô máy tính một hào, một khi tiến hành lập trình, tình cảm mô đủ lệ cùng ý thức tự chủ trên cơ bản liền bị ma diệt rơi mất. Như thế nào? Ngươi như thế nào đột nhiên bắt đầu quan tâm tới những kỹ thuật này vấn đề? Đầu óc ca như có điều suy nghĩ nhìn xem máy tính một hào nói, ta đang suy nghĩ một vấn đề, ngươi nói nguyên sơ chân lý muốn nhiều thiên tài như vậy đầu óc làm gì? Ngươi nói đúng không, bọn hắn cũng tại làm chuyện giống vậy. Chương 196, nhân loại chống không lịch sử. Chương 196, nhân loại chống không lịch sử. Làm Chu Mặc cưỡi xe gắn máy đi tới mộ biên, hắn cũng không nghĩ đến người tới muốn so trong tưởng tượng của hắn còn nhiều hơn. Tiểu Đặng xuất hiện ở đây ngược lại là có thể lý giải, thế nhưng là Lưu Hiển Long cũng người mặc tây trang màu đen, hướng về Chu Mặc ở đây đi tới. Chu Mặc kỳ quái nhìn xem Lưu Hiển Long hỏi, ngươi chạy tới làm gì? Lưu Hiển Long quay đầu lại liếc mắt nhìn cái kia lẻ loi mộ bia nói, Trịnh Lao năm đó ở Hợp Nguyên Thị cũng coi như là nhân vật phong vân, trước kia ta còn không có làm giàu thời điểm may mắn cùng hắn đã gặp mặt, bất quá ta nghĩ hắn cũng đã quên ta là ai à, ta cái này hậu bối đến xem hắn cũng là chuyện đương nhiên. Lời tuy nói như vậy, nhưng mà Lưu Hiển Long nhãn con ngươi lại càng nhiều đặt ở trên thân Chu Mặc, nhìn thấy Chu Mặc hành đi không có cái gì khác thường, Lưu Hiển Long mới khẽ gật đầu nhẹ nhàng thở ra. Nói xong Chu Mặc lại nhìn về phía một bên Lý Bồi Hoa cùng Hạ Hoa Cường. Hạ Hoa Cường hiếm thấy mặc vào một thân Âu phục màu đen. Hai người các ngươi lại là? Chu Mặc lời còn chưa kịp nói xong, chỉ thấy Hạ Hoa Cường đi tới dùng sức vỗ vỗ Chu Mặc bả vai, nước mắt không cách nào khống chế từ trong hốc mắt bừng lên, cảm ơn ngươi, thật cảm ơn ngươi. Hạ Hoa Cường bị hại đến cũng không nhẹ, có thể nói hắn bây giờ thê ly tử tán hoàn toàn chính là bái dương tiên ý ban tặng. Chu Mặc bất đắc dĩ thở dài, chỉ có thể nói, ta chỉ là làm chuyện ta nên làm, không muốn vì ai đi làm, các ngươi không cần thiết cảm ơn ta. Nói xong Chu Mặc lại có chút oán trách nhìn xem bên cạnh Lý Bồi Hoa, ngươi như thế nào dẫn hắn đi ra? Cái này thích hợp sao? Lý Bồi Hoa cười cười, bây giờ Hạ tiên sinh đã không cần trị liệu, hắn cùng ta tỷ tỷ đã đạt thành hòa giải, lập tức có thể đi qua cuộc sống của mình. Chu Mặc điểm gật đầu, lại có chút tò mò hỏi, các ngươi làm sao biết nơi này? Lý Bồi Hoa hướng về phía sau lưng Chu Mặc chép miệng, lão sư ta nói cho ta biết. Chu Mặc quay đầu nhìn lại, liền thấy tại cách đó không xa ngừng lại một chiếc hào hoa dài hơn xe, cửa sổ xe hạ xuống sau, Phùng Tuấn tiến sĩ hướng về phía Chu Mặc điểm đầu ra hiệu. Bởi vì tang lễ còn có nghi thức muốn cử hành, Chu Mặc cũng không có tiếp tục khách sáo xuống. Trịnh lão đời này cũng không có gì bằng hữu và người nhà, cho nên hắn đặc biệt dặn dò Chu Mặc tang lễ làm cho đơn giản một chút, chỉ cần Chu Mặc có thể tới xem một chút hắn liền tốt. Đơn giản tang lễ kết thúc về sau Lưu Hiển Long rời đi, bản ý của hắn chính là xem Chu Mặc vết thương trên người còn nghiêm trọng hay không, nhìn thấy Chu Mặc tựa hồ cũng mượt mà một vòng, Lưu Hiển Long cứ yên tâm đi. Bất quá ngay tại Chu Mặc cũng chuẩn bị rời đi, Lý Bồi Hoa chen chúc con mắt đi tới bên người Chu Mặc nói, "Lão sư, ta muốn cùng ngươi tâm sự, cho chút thể diện thôi." Phùng Tuấn tiến sĩ muốn cùng hắn nói chuyện phiếm. Chu Mặc lông mày đầu tiên là nhíu một cái, nhưng sau đó Chu Mặc tựa hồ nghĩ tới điều gì lộ ra một nụ cười, "Tốt à, vậy ta liền cho ngươi mặt mũi này." Lý Bồi Hoa liên tục gật đầu, "Lão sư ngay tại trên xe chờ ngươi, ta trước tiên đem tỷ tỷ của ta đưa trở về, chúng ta quay đầu sẽ liên lạc lại." Trong thời gian này Hạ Hoa Cường cảm xúc vẫn luôn rất kích động, tại bị Lý Bồi Hoa mang đi thời điểm, còn quay đầu hướng về phía Chu Mặc thật sâu không người chào. Chu Mặc chỉ là khoát tay áo, cũng không như thế nào để ý, sau đó liền đi tới Phùng Tuấn tiến sĩ chỗ trên chiếc xe kia. Vừa mở ra cửa xe, Phùng Tuấn không phải gương mặt dàn mua kia bên trên liền nặn ra giả tạo đủ cười, mở miệng nói, "Ai nha, đại thám tử Chu Mặc trong khoảng thời gian này thật đúng là vội vàng, người a, ngươi trở thành hợp nguyên thị đại hồng nhân sau đó muốn gặp ngươi một mặt thật đúng là không dễ dàng đâu." Chu Mặc nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, Phùng Tuấn tiến sĩ không chỉ một lần cho Chu Mặc gọi qua điện thoại phát tin tức, nhưng mà Chu Mặc đều lấy phải dưỡng thương làm lý do từ chối. Chu Mặc rất rõ ràng, lấy hắn cùng Phùng Tuấn tiến sĩ quan hệ trong đó rõ ràng không có khả năng để cho cái này lao con gián đối với chính mình như vậy thích, càng không khả năng quan hệ tốt đến mức này. Cho nên hoặc là có việc muốn nhờ, hoặc là liền mục đích gì khác. Chu Mặc mỉm cười đối với Phùng Tuấn tiến sĩ gật đầu một cái, tiếp đó thuận miệng hỏi, "Cho nên viện khoa học muốn cho ngài cho ta đưa là gì?" Phùng Tuấn tiến sĩ nụ cười trên mặt lập tức cứng lại, nếp nhăn trên mặt đều đang khẽ run, có chút không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Chu Mặc hỏi, "Làm sao ngươi biết?" Chu Mặc cười ha ha, "Ta muốn lấy ngài lòng dạ hẳn là không dễ dàng như vậy thả xuống sự thù hằn với ta, cho nên ta nghĩ tới nghĩ lui, chỉ sợ cũng chỉ có viện khoa học sự tình có thể làm cho ngài chủ động cúi đầu tới tìm ta." Phùng Tuấn tiến sĩ trực tiếp lựa dẫn ngút trời điện, chỉ vào Chu Mặc cái mũi, "Ngươi cái danh con, cũng dám nói lòng ta ngược nhỏ hẹp. Trên đời này liền ngươi tối không có tư cách nói như vậy ta." Chu Mặc cười gật gật đầu, "Ta chính là cho là như vậy." Phùng Tuấn tiến sĩ hận nghiến răng, nhưng mà so sánh một chút chính mình cùng Chu Mặc ở giữa sức chiến đấu, cuối cùng vẫn lý trí chiếm cứ thượng phong. Biến đổi sắc mặt nhiều lần sau đó Phùng Tuấn tiến sĩ thở dài, "Tốt ta, chuyện này đúng là viện khoa học cái kia vừa làm không chân chính, bọn hắn ủy thác ta muốn cùng ngươi xin lỗi, hy vọng ngươi có thể tha thứ bọn hắn tại Đại Dương thôn việc làm. Chuyện này từ đầu tới đuôi cũng là cái hiểu lầm, ngươi cho ta cái mặt mũi như thế nào?" Thế nhưng là Chu Mặc cũng lộ ra thần sắc nghi hoặc, "Ta dựa vào cái gì muốn cho mặt mũi ngươi?" Phùng Tuấn tiến sĩ sắc mặt tối sầm, "Tiểu tử, ta đang nghiêm túc cùng ngươi đàm luận chuyện này, không có thời gian nói đùa với ngươi. Chẳng lẽ ngươi chỉ hy vọng cùng viện khoa học trở thành địch nhân sao?" Mà Chu Mặc cũng nghiêm túc lắc đầu, "Ta cũng không có đang đùa giỡn với ngươi. Đầu tiên là giả trang chị dâu của ta tận lực tiếp cận ta, tiếp đó lại đem ta thân phận nói cho ngươi suýt nữa để cho ta ngược lại hỏng bét, sau đó lại tại trong sự kiện lúc trước tính toán ta, nếu như không phải năng lực của ta đủ mạnh mà nói, sợ rằng cũng phải chết ở cái kia cắt đá bên trong sườn a. Hiện tại nói cho ta biết, để cho ta không nên so đo." Chu Mặc lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, "Ta liền nguyên sơ chân lý cũng không sợ, chẳng lẽ sẽ sợ một cái tại trước mặt nguyên sơ chân lý đều không ngóc đầu lên được viện khoa học?" Phùng Tuấn tiến sĩ khuôn mặt đều phải nhăn đến cùng một chỗ, nghe Chu Mặc cuồng vọng như thế lời nói vậy mà tìm không thấy lý do phản bác. Phùng Tuấn tiến sĩ bực bội lấy ra một điếu thuốc gọi lên, nhìn xem Chu Mặc hỏi, "Vậy ngươi muốn thế nào?" Mặc dù Phùng Tuấn tiến sĩ trong lòng một bạn cái không muốn, nhưng lúc này không thể không thừa nhận Chu Mặc đã có cùng quan phương tổ chức bàn điều kiện tư cách. Tại gần nhất mấy lần nhằm vào nguyên sơ chân lý sự kiện bên trong, Chu Mặc toàn bộ đều làm ra tác dụng mang tính chất quyết định. Chỉ cần không phải mù mắt lỗ hai điếc đều rất rõ ràng, cho dù là quan phương tổ chức tại những này trong sự kiện đưa đến tác dụng cũng chỉ bất quá là đánh một chút xì dầu thôi. Chu Mặc một tay chống lên cái cằm, "Vậy phải xem viện khoa học có thể thể hiện ra thành ý gì à?" Phùng Tuấn há to miệng còn nghĩ khuyên nữa nói một chút, bất quá nhìn xem Chu Mặc trên mặt cái kia dương quang sáng lạn nụ cười, cuối cùng vẫn lắc đầu, "Tính toán, ta một cái khắp nơi chạy chối chết lao con rắn, có tư cách gì thay thế viện khoa học cùng ngươi bàn điều kiện, chỉ hy vọng các ngươi đừng mấy trở thành địch nhân." Chu Mặc nhìn xem Phùng Tuấn tiến sĩ chậm rãi nói, "Tốt, vẫn là đừng nói những thứ này mất hứng sự tình, trước tiên nói một chút tìm ta đến tuột cùng là vì chuyện gì a, ta không tin ngươi chỉ là vì làm hòa sự lao mà thôi." Phùng Tuấn tiến sĩ phun ra một điếu thuốc, "Cũng được, hòa giải sự tình tạm thời không để cập tới, ta liền thay thế viện khoa học nói cho ngươi nói Đại Dương thôn cái kia cổ mộ, kỳ thực ngoại trừ lợi dụng ngươi, bọn hắn cũng nghĩ nhường ngươi tận mắt nhìn cái kia cổ mộ lý một chỗ bích họa. Chỉ tiếp tình huống biến hóa quá nhanh quá phức tạp, chẳng ai ngờ rằng cuối cùng lại biến thành cái dạng kia." Nghe được bích họa hai chữ này, Chu Mặc nụ cười trên mặt cũng thu liễm, hắn chăm chú nhìn Phùng Tuấn tiến sĩ hỏi, "Ngươi nói là cái kia cổ mộ cùng nguyên sơ chân lý có liên quan? Cái kia trên bích họa có phải hay không xuất hiện nguyên sơ chân lý tiêu chí?" Chu Mặc chợt nhớ tới, giống như lúc đó Tôn Duyệt giống như chính là muốn cho hắn nhìn thấy một vài thứ, chẳng qua là lúc đó Chu Mặc không có rảnh nghĩ lại, chỉ lo gây sự. Phùng Tuấn tiến sĩ đầu tiên là sửng sở, sau đó lại hỏi, "Chính xác trong bích họa xuất hiện nguyên sơ chân lý, chẳng lẽ nói trước ngươi đã chú ý tới?" Chu Mặc lập lờ nước đôi lẩm bẩm, "Xem như thế đi." Chu Mặc tổng không thể nói cho hắn biết, hắn tại nguyên sơ chân lý thành viên trong đầu thấy được có quan hệ với đại lượng liên quan tới bích họa tin tức a. Phùng Tuấn tiến sĩ không nhịn được xách một tiếng giống như là nhìn quái vật nhìn xem Chu Mặc, không thể không nói, "Ngươi cái tên này đối với nguyên sơ chân lý trực giác thật đúng là đáng sợ a, không tệ, giống như ngươi nghĩ, bên trong bích họa chính xác cùng nguyên sơ chân lý có liên quan." Nói xong Phùng Tuấn tiến sĩ từ bên cạnh lấy ra một cái túi từ bên trong lật ra vài tấm hình, giao cho Chu Mặc. "Những này là lúc đó phát hiện bích họa thời điểm vô xuống ảnh chụp, ta nghĩ ngươi chắc có ấn tượng a." Chu Mặc tiếp nhận ảnh chụp nghiêm túc nhìn một chút, hắn liếc mắt liền thấy được cái kia dùng đơn giản đường con phát họa đi ra đầu góc đồ án, mà cái hình vẽ này vừa vặn cùng hắn tại Dương Thiên Ý trong trí nhớ nhìn thấy cái kia đầu góc giống nhau như lúc. Chu Mặc thật không nghĩ tới chính mình khoảng cách bích họa còn có gần như vậy thời điểm, nói thật, nếu như không phải thấy được Dương Thiên Ý ký ức, hắn chỉ sợ đều căn bản không chú ý tới bích họa chuyện này. Chu Mặc lật hết ảnh chụp không nhìn thấy ngoài ra có giá trị tin tức, sau đó lại hỏi, như vậy tòa này cổ mộ là niên đại nào? Phùng Tuấn tiến sĩ cảm khái một tiếng, người cái tên này thật đúng là đáng sợ, lập tức liền có thể tìm được trọng điểm sao? Tòa này bích họa có thể nói là 400 năm trước, lúc đó nhân loại còn tại dùng vũ khí lạnh chiến đấu đâu. Phùng Tuấn tiến sĩ vuốt vuốt mi tâm, kỳ thực liền ta khi biết chuyện này thời điểm, đều có chút không thể nào tiếp thu được. Mặc dù ta đã đem nguyên sơ chân lý nghĩ đến đầy đủ đáng sợ, nhưng mà khi biết sự thật này sau đó, ta vẫn có chút không thể nào tiếp thu được. Một cái tại mấy trăm năm trước liền xuất hiện tổ chức, trong tay còn nắm giữ lấy có thể ảnh hưởng thế giới hướng đi năng lượng kinh khủng. Phùng Tuấn tiến sĩ tự nhận là đối với nguyên sơ chân lý hiểu rõ đã tính toán đủ nhiều, nhưng khi viện khoa học đem tin tức này công bố cho hắn, hắn vẫn cảm giác được một loại sâu đậm bất lực. Một cái có thể tồn tại mấy trăm năm tổ chức, thật là hắn bộ dạng này người bình thường có thể đối phó được sao? Nhưng mà Chu Mặc nhưng chợt nhớ tới Tôn Trọng Văn tại bị giết phía trước từng theo hắn đã nói, chú một, Chu Mặc ngẩng đầu lạnh lùng phun ra mấy chữ, nhân loại chống không lịch sử. Chương 197, Tần Lam tỉnh cầu chương 197, Tần Lam tỉnh cầu vốn còn muốn tại trước mặt Chu Mặc khoe khoang một chút, Phùng Tuấn tiến sĩ cả người ngây ngẩn cả người, hắn đều quên chính mình đây là lần thứ mấy tại trước mặt Chu Mặc bị giật mình. Hắn không nhịn được nhìn xem Chu Mặc hỏi, liền chuyện này ngươi cũng biết? Chu Mặc thở dài, đã từng có người nói với ta. Kỳ thực Chu Mặc chính mình cũng sắp quên chuyện này, lúc đó Tôn Trọng Văn bị diệt khẩu thời điểm dùng một hơi cuối cùng nói cho Chu Mặc chuyện này, nhưng cái đó thời điểm Chu Mặc cũng không hề để ý, dù sao hắn đối với nguyên sơ chân lý hiểu rõ không phải là rất nhiều, hơn nữa lúc ấy Tôn Trọng Văn chỉ bỏ lại một câu nói như vậy, Chu Mặc lúc đó cũng là không hiểu ra sao. Cũng chính là bây giờ Chu Mặc hiểu được nguyên sơ chân lý bích họa, bằng không thì làm sao lại đem hai người này liên hệ với nhau. 400 năm trước cổ mộ, 500 năm trước phiến đá, còn có cái kia bạo phong tuyết trong sơn động nhìn thấy cái kia lịch sử càng thêm lâu dài bích họa. Đây hết thể tựa hồ cũng tại nói ra nguyên sơ chân lý xa tồn tại so bất luận kẻ nào đều phải tưởng tượng lâu đời, sự hiện hữu của bọn hắn chỉ sợ đã khắc vào đến trong lịch sử loài người trường hạ. Phùng Tuấn tiến sĩ bất đắc dĩ lắc đầu, tốt à, xem ra ở trước mặt ngươi khoe khoang không có bất kỳ ý nghĩa gì. Vậy ta liền trực tiếp nói kết luận à, viện khoa học bên kia ngờ tới nhân loại đã biết tất cả chống không lịch sử rất có thể cũng là nguyên sơ chân lý dở trò quỷ. Thậm chí lớn gan suy đoán một chút, nói không chừng những cái kia vương triều thay đổi thiên tai ôn dịch cũng có thể là nguyên sơ chân lý làm một hồi thí nghiệm. Bọn hắn thông qua nắm trong tay kỹ thuật tại điều khiển lấy cả nhân loại phát triển, chính là bởi vì dạng này cách cục mới khiến cho bọn hắn cũng không để ý người nào đó hoặc cái nào đó trên khu vực phát sinh sự tình. Căn cứ vào bây giờ đã nắm giữ manh mối, chúng ta có lý do hoài nghi nguyên sơ chân lý có thể tại kế hoạch một cái quy mô khổng lồ hơn nữa càng đáng sợ hơn kế hoạch. Ngươi là tiểu ngư chấn tự mình kinh nghiệm giả, ta nghĩ ngươi hẳn là biết rõ một khi những cái kia thần thoại bên trong tồn tại đồ vật trở thành tiềm thức quái vật sẽ có cỡ nào nguy hại lớn. Chu Mặc chân mày hơi nhíu lại, ngươi rốt cuộc muốn nói cái gì? Ta đương nhiên tin tưởng nguyên sơ chân lý tổn hại, nhưng ta chán ghét dạng này vòng quanh nói chuyện. Phùng Tuấn tiến sĩ thở dài, tốt à, viện khoa học thu thập được tình báo nói nguyên sơ chân lý dự định lợi dụng khống chế tiềm thức quái vật kỹ thuật để cho mỗi trong truyền thuyết những vật kia biến thành tiềm thức quái vật. Viện khoa học hy vọng có thể tập kết người có năng lực hết khả năng đi xử lý đi những thứ này sẽ phát sinh sự kiện. Chu Mặc khỏe miệng câu lên, thì ra lượn như thế một vòng là muốn mời chào ai, chẳng thể trách phía trước nói gần nói xa đều nghĩ để cho hắn tiêu tan hiểm khích lúc trước, là tại chỗ này đợi lấy hắn đâu. Kỳ thực ngồi ở đối diện Phùng Tuấn tiến sĩ lúc này nhức đầu muốn chết, kỳ thực tại các đá tràng sự kiện kia muốn hố Chu Mặc Mưu Ma trước ủy chính là Phùng Tuấn tiến sĩ nói ra. Lúc đó hắn đúng là muốn ra một ngụm ác khí, một phương diện khác cũng nghĩ xem Chu Mặc cùng sau lưng hắn cái kia tiểu đoàn thể có thể làm được trình độ gì. Nhưng người nào cũng không nghĩ đến tiếp xuống phát triển không kiểm soát, nếu như không phải Chu Mặc kịp thời khống chế được cục diện, chỉ sợ quan phương tổ chức đều phải gặp phải đoàn diện phong hiểm. Có thể nói là Chu Mặc cứng rắn đem cục diện cho tách ra trở về, thậm chí còn dưới tình huống thiệt hại cực nhỏ bắt được Dương Thần tên bại hoại này. Mặc dù kết quả cuối cùng không hoàn mỹ, nhưng cái này không tí ti ảnh hưởng quan phương tổ chức đối với Chu Mặc đánh giá càng ngày càng cao. Đến mức bây giờ Phùng Tuấn cái này lão con rán trong lòng vô cùng hối hận, tại sao muốn tìm đường chết đắc tội Chu Mặc? Kỳ thực cũng có người ngờ tới có phải hay không Dương Thần cùng Dương Thiên Ý chết đều cùng Chu Mặc có liên quan, nhưng về sau tất cả mọi người đều phủ định cái suy đoán này. Dù sao có thể tại thành vệ đội cùng đặc an khoa tầng tầng vây quanh giới đem Dương Thần vô thanh vô tức xử lý, nghĩ tới nghĩ lui cũng chỉ có nguyên sơ chân lý nắm giữ năng lực này. Chu Mặc ha ha cười một tiếng, cho nên đây là đang mời chào, vẫn là tại thuê. Phùng Tuấn tiến sĩ ra mặt cũng không là bình thường dày, hắn không có chút nào nghe ra Chu Mặc trong tiếng cười kia châm chọc ý vị. Hắn gật đầu một cái nói, viện khoa học quả thật có tính toán như vậy, dù sao ngươi có tương quan kinh nghiệm làm việc, hơn nữa năng lực của ngươi đã chứng minh ngươi có năng lực xử lý những sự kiện này. Viện khoa học hy vọng thuê ngươi làm cố vấn đặc biệt, tại ngươi có năng lực cùng thời gian thời điểm có thể điều tra một chút những thứ này bản án, nếu như có thể mà nói, có thể trực tiếp xử lý sạch tự nhiên là tốt nhất. Chu Mặc đương nhiên cảm thấy rất hứng thú, nhất là có thể thông qua những thứ này ấn phím tiếp xúc đến nguyên sơ chân lý phiến đá cùng minh họa, đây là đối với Chu Mặc tới nói là mấu chốt nhất vừa cần. Bất quá mặc dù cũng không dự định cự tuyệt, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa Chu Mặc chính là một cái quả hồng mềm ai cũng có thể nắm. Chu Mặc mặt mỉm cười mà nhìn xem Phùng Tuấn tiến sĩ hỏi, như vậy đại giới đâu? Ân đoán giữa chúng ta còn giống như không có giải quyết ta. Nghe được Chu Mặc hỏi như vậy, Phùng Tuấn tiến sĩ trên mặt lóe lên vẻ vui mừng, đây chính là có thể nói ý từ a. Yêu cầu ngươi có thể xét đi, chỉ cần là chúng ta có thể làm được, nhất định ưu tiên thỏa mãn ngươi. Khoa chúng ta học viện có thể vẫn luôn nắm lấy đồng giá trao đổi nguyên tắc, thậm chí chúng ta trước tiên có thể lấy ra một chút thành ý. Chu Mặc chính đang chờ câu này, khoe miệng của hắn khơi gợi lên một đạo dễ nhìn độ cong, trên mặt kính dâm phản xạ vầng sáng màu trắng. Đã như vậy, cái kia xem như lần trước sự kiện bồi thường, các ngươi liền đem cổ mộ Lý cái kia bích họa đưa tới cho ta. Phùng Tuấn tiến sĩ vốn là đã làm xong Chu Mặc sẽ đòi hỏi nhiều chuẩn bị, thế nhưng là không nghĩ tới Chu Mặc vậy mà lại đưa ra yêu cầu như vậy. Ách, có thể là có thể, ta có thể hỏi một chút tại sao không? Chu Mặc cười gật gật đầu, kỳ thực không có gì, chỉ là ta muốn thu thập một chút chiến lợi phẩm mà thôi. Ngươi hẳn phải biết ta đối với nguyên sơ chân lý là thái độ gì, hơn nữa ta đối với nguyên sơ chân lý chuyện đã qua cũng tương đương cảm thấy hứng thú. Nếu như có thể mà nói, sau này nếu như các ngươi thu thập được tương tự bích họa hay là phiến đá các loại đồ vật cũng có thể xem như ngoài định mức thủ lao giao cho ta, nếu như có thể thỏa mãn yêu cầu này mà nói, ta nghĩ chúng ta có thể hợp tác. Mặc dù Chu Mặc yêu cầu có chút kỳ quái, nhưng đối với một cái ở trên mũi đao khiêu vũ thám tử tới nói, đó cũng không phải đặc biệt gì khó lý giải sự tình. Vốn là thám tử liền sẽ có rất nhiều thói quen xấu, vẻn vẹn chỉ là làm chiến lợi phẩm cất giữ đã coi như là rất bình thường yêu thích. Hơn nữa bây giờ ai cũng sẽ không hoài nghi Chu Mặc cùng Nguyên Sơ Chân Lý ở giữa quan hệ thù địch, Chu Mặc đưa ra yêu cầu này ngược lại là cũng có thể hiểu được. Ta hiểu rồi. Phùng Tuấn tiến sĩ gật gật đầu, không có vấn đề, chuyện này ta có thể thay viện khoa học làm chủ đáp ứng ngươi. Chu Mặc lộ ra nụ cười hài lòng, tốt lắm, chờ các ngươi đem khối kia bích họa giao đến trên tay của ta sau đó, ta sẽ bắt đầu lấy thủ công làm. Đối với kết quả này, Chu Mặc cũng là tương đối hài lòng. Dù sao muốn dựa vào một mình hắn thu thập bích họa tìm kiếm Nguyên Sơ Chân Lý chỗ, vậy đơn giản là chuyện ngàn lẻ một đêm. Vốn là Chu Mặc liền nghĩ xem có thể hay không cùng Đặc An Khoa hợp tác, không nghĩ tới ngủ gật liền có người đưa tới gối đầu. Viện khoa học không thể nghi ngờ muốn so Đặc An Khoa tốt hơn, tính chuyên nghiệp cũng biết càng mạnh hơn một chút, nói không chừng đến lúc đó còn có thể để cho bọn hắn hỗ trợ giải độc. Có thể nói toàn bộ viện khoa học đều biến thành Chu Mặc người làm công. Phùng Tuấn tiến sĩ đã lâu dài thở một hơi, ta này liền liên hệ người của viện khoa học, để cho bọn hắn đem cắt đi bích họa giao cho ngươi. Phùng Tuấn tiến sĩ đứng lên nhìn xem Chu Mặc đưa tay ra, như vậy ta hiện tại có thể đại biểu viện khoa học nói với ngươi một tiếng, hợp tác vui vẻ sao? Chu Mặc cười đưa tay ra, đương nhiên, hợp tác vui vẻ. Mặc dù đã từng cùng cái này lão con rắn có không ít ân oán rồi dám, nhưng bây giờ đại gia hòa nhau sau đó Chu Mặc phát hiện cái này lão con rắn đầu góc vẫn là tương đối đáng giá lo nghĩ. Chỉ tiếc hắn không phải nguyên sơ chân lý người Chu Mặc cũng chỉ có thể không biết làm gì. Cáo biệt Phùng Tuấn tiến sĩ sau đó, to lớn mộ viên trở nên có chút vắng vẻ. Ngay tại Chu Mặc chuẩn bị rời đi, sọ não bên trong chứa bác sĩ não đột nhiên ngọ nghệ cơ thể gửi tới tin tức, nơi xa có người ở nhìn chỗ ngươi, bất quá cũng không có ác ý. Chu Mặc chậm rãi quay đầu hướng về bên cạnh rừng cây nhìn lại, kết quả lại thấy được một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Nói cho hắn biết có một đạo ánh mắt đang nhìn mình chằm chằm. Chu Mặc đội vàng hướng chỗ hắc ám nhìn lại, lại thấy được một cái không tưởng tượng được thân ảnh. Dương Thần lão bà, hoặc bây giờ phải nói là vợ trước Tần phu nhân, Tần Lam. Bị Chu Mặc ánh mắt phát giác sau đó, Tần Lam thoải mái từ bên cạnh phía sau cây đi ra, một mặt mỉm cười đi tới Chu Mặc trước mặt chào hỏi, ngươi tốt, thám tử tiên sinh, không nghĩ tới ngài cảm quan nhạy cảm như thế. Chu Mặc mỉm cười, đây là làm một thám tử cơ bản tố dưỡng, bất quá ta không nghĩ tới Tần phu nhân vậy mà cũng biết xuất hiện tại cái này. Tần Lam liếc mắt nhìn mộ bia thở dài nói, ta so Trịnh lão may mắn một điểm thôi, cũng nên tới tiễn hắn đoạn đường cuối cùng. Bất quá bởi vì thân phận của ta bây giờ tương đối mẫn cảm cho nên chỉ có thể xa xa nhìn chăm chú, không nghĩ tới vẫn là bị thám tử tiên sinh phát hiện. Chu Mặc có chút nghi hoặc nhìn Tần Lam, thân phận tương đối mẫn cảm. Chu Mặc hiểu qua Tần Lam cũng coi như là một cái người có mặt mũi, bằng không thì cũng không có khả năng cùng một vị nghị viên kết hôn, phải biết Dương Thần cùng Tần Lam lúc kết hôn Dương Thần đã là một cái nghị viên. Tần Lam có chút thê thảm cười một tiếng, ta như vậy quả phụ có không ít người đều nhìn chằm chằm đâu, mặc dù Dương Thần đủ, nhưng mà rất nhiều không hiểu rõ chân tướng người đều cảm thấy Dương Thần lưu cho ta một chút đồ vật. Chu Mặc lý giải gật đầu một cái. Nguyên sơ chân lý sự tình tự nhiên là không thể công khai, mà Dương Thần chết lại quá đột ngột, lại thêm Dương Thần quyền cao chức trọng tương quan phán quyết chắc chắn sẽ không đem ra công khai. Nhưng cũng chính là nguyên nhân này, đem Tần Lam cái này vô tội nữ nhân đẩy tới một cái trước sau khổ sở tình cảnh. Tần Lam tay chộp vào trên bao hơi có chút dùng sức, nhưng vẫn là lấy dũng khí hướng về phía Chu Mặc nói, thám tử tiên sinh, ta có thể hay không thỉnh cầu ngươi hộ tống ta về nhà? Ta muốn ở nơi đó ẩn cư một đoạn thời gian, nhưng mà ta sợ đi về trên đường sẽ có người gây bất lợi cho ta. Chu Mặc mới chợt hiểu ra chẳng thể trách vừa rồi sẽ nhìn mình chằm chằm, nguyên lai là muốn cầu cảnh hắn. Bất quá Chu Mặc có chút kỳ quái nhìn xem Tần Lam, tại sao không để cho thành vệ đội hoặc Đặc An Khoa hỗ trợ? Tần Lam lắc đầu, để cho quan phương người tới ngược lại mục tiêu quá lớn, hơn nữa so với bọn hắn ta càng tin tưởng thám tử tiên sinh năng lực của ngươi. Xin ngài yên tâm, mặc dù bây giờ Dương Thần tài sản đều bị đông cứng, nhưng mà ta tại gia tộc vẫn có một ít đồ vật có thể cho ngài xem như tiền ủy thác. Chu Mặc đông nhiên nghĩ tới điều gì, liền hỏi, bọn họ có phải hay không đoạn thời gian trước đi qua người lao ra, còn mang về một vài thứ? Tần Lam kinh ngạc nhìn xem Chu Mặc, cẩn thận quan sát đến Chu Mặc biểu tình trên mặt, ngài làm sao biết? Chu Mặc có chút bất đắc dĩ cười cười, ta cái kia gặp ủy vận khí nói cho ta biết. Chương 198, ngoài ý liệu gặp gỡ bất ngờ. Chương 198, ngoài ý liệu gặp gỡ bất ngờ. Mặc dù đáp ứng tiếp nhận ủy thác, nhưng mà Chu Mặc cũng không dám bảo đảm cái này Tần Lam thật sự không có vấn đề gì cả. Mặc dù phía trước nữ nhân này biểu hiện ra hoàn toàn là một cái người bị hại, nhưng Chu Mặc cũng sớm đã quen thuộc người bên cạnh đều có hai bộ gương mặt, ngoại trừ Trương Hoài An. Hai người rời đi mộ viên sau đó, Tần Lam nhìn xem Chu Mặc nói, Chu Mặc tiên sinh, chúng ta bây giờ xuất phát có thể chứ? Chu Mặc khẽ nhíu mày, gấp gáp như vậy, bây giờ muốn đi sao? Tần Lam đã dùng khăn lụa vây khuôn mặt, nàng có chút ngượng ngùng nói, chờ ở trong thành thị, ta nhiều ít vẫn là có chút không yên lòng. Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ nói, cái kia mời ngươi chờ một chút, ta đi nhà vệ sinh. Tần Lam cũng không suy nghĩ nhiều, tốt, ta ngay ở chỗ này chờ ngươi. Chu Mặc vừa mới tiến vào nhà vệ sinh nam, óc chó liền từ áo khoác phía dưới chui ra, bác sĩ não cũng bén lên sọ não. Chu Mặc trực tiếp mở miệng hỏi, bác sĩ não, ngươi cảm thấy nữ nhân này có vấn đề sao? Bác sĩ não gãi gãi trên người khe ránh, đánh ánh mắt nói, thật đúng là không nhìn ra có vấn đề gì, nhìn nàng thần thái cũng không giống như là đang nói láo dáng vẻ, hẳn là chỉ là ngươi gặp quỷ vận khí lại bắt đầu gây sự. Óc chó cũng ở bên cạnh đánh ánh mắt, ta cũng không tại nữ nhân này trên thân ngửi được tiềm thức quái vật hương vị. Chu Mặc có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái, hắn vận khí này có đôi khi cũng thật phiền toái, để cho Chu Mặc đều không phân rõ, đến cùng là hắn vận khí đang gây sự vẫn là có người làm ra bấy giờ. Bất quá tất nhiên Tần Lam không có gì vấn đề quá lớn, cái kia Chu Mặc liền có thể yên tâm cùng theo đi xem một chút. Nhất là tại biết Dương Thần cùng Dương Tiên Ý hai người trước đây không lâu đã từng đi qua Tần Lam lão gia sau đó, liền xem như Chu Mặc cũng không biện pháp bình tĩnh. Khối kia tại trong trí nhớ nhìn thấy phiến đá, rất có thể liền giấu ở Tần Lam trong quế quán. Chu Mặc hơi sau khi suy tư một hồi liền hướng về phía Hốc chó nói, ngươi bây giờ lập tức trở về nhà, mang theo Thiên Nga đen đại đội cùng đầu Hốc ca tới tìm ta, mặc dù Tần Lam trước mắt không có thể hiện ra nguy hiểm, nhưng mà lý do an toàn vẫn là để đầu Hốc ca đi theo bên cạnh ta tốt hơn. Hốc chó chào tiểu quân đội một cái biểu thị không có vấn đề, bất quá hắn vẫn có chút bận tâm nhìn xem Chu Mặc hỏi, chỉ có ngươi cùng bác sĩ nào không có vấn đề à? Ta không có ở đây, lực chiến đấu của ngươi sau đó trượt không thiếu. Chu Mặc cười vỗ vỗ áo khoác phía dưới xà ben cùng sọt gùn, yên tâm đi, trang bị ta thế nhưng là mang bên mình đều mang, bất quá nhớ kỹ lại phóng một chút đạn dược cùng bật tiêu hao tại Thiên Nga đen trên thân mang cho ta tới. Hốc chó lúc này mới yên tâm điểm một chút con mắt, tiếp đó liền từ bên cạnh nhà cầu thông gió bên cửa chạy trốn. Bây giờ Thiên Nga đen đại đội đối với Chu Mặc cái này chỉ đoàn thể tầm quan trọng tới nói là càng ngày càng cao. Bảo đảm Hốc chó an toàn rời đi sau đó, Chu Mặc lúc này mới mang theo bác sĩ nào đi ra nhà vệ sinh. Chu Mặc trước tiên liền chuyện đương nhiên từ xe gắn máy vượt đấu bên trong lấy ra mũ giáp, cái này nhưng làm Tần Lam cho nhìn phụ. Chu Mặc tiên sinh, chẳng lẽ ngươi dự định cưỡi xe gắn máy tiễn đưa ta sao? Chu Mặc điểm gật đầu, đúng a, ta chỉ có xe gắn máy. Tần Lam cười một tiếng lấy ra chìa khóa xe lung lay một chút, không việc gì, ta có xe, vẫn là xe càng ổn thỏa một điểm. Chu Mặc một lời khó nói hết mà nhìn xem Tần Lam, ngươi nhất định phải để cho ta tới lái xe sao? Tần Lam không rõ ràng cho lắm, cái này có gì vấn đề sao? Ta mặc dù sẽ lái xe, nhưng mà bình thường cũng là tài xế tại lái, ta lái xe lời nói sẽ có chút xa lạ. Kỳ thực làm Tần Lam nói như vậy, Chu Mặc liền đã ý thức được Tần Lam cũng không có vấn đề. Dù sao nếu như là Chu Mặc bệnh nhân, không có khả năng không biết Chu Mặc kỹ thuật lái xe khủng bố cỡ nào. Tốt ta, bất quá ta khuyên ngươi tốt nhất chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ước chừng 10 phút sau, đại khái khoảng cách mộ viên 30 km bên ngoài chỗ, Tần Lam trực tiếp vọt vào bên cạnh giải cây xanh bên trong ói không ngừng. Qua một hồi lâu vị này tao nhã lịch sự phu nhân, lúc này đã sắc mặt trắng bệnh, tóc giống như là ổ gà, từ giải cây xanh bên trong run rẩy đi ra, nàng một bên che ngực, vừa dùng run rẩy ánh mắt nhìn xem Chu Mặc. Chu Mặc lễ phép rút ra mấy trương giấy vệ sinh đưa cho nàng, ta phía trước đã nhắc nhở qua ngươi. Tần Lam khẽ miệng giật một cái, xin lỗi, là ta quá không tự lượng sức, con đường sau đó hay là để ta lái cho. Đợi đến ngồi lên vị trí lái sau đó, Tần Lam mới cảm giác được trước nay chưa có cảm giác an toàn, nàng ép buộc chính mình quên, vừa rồi giống như là ngồi xe cắp treo kinh nghiệm. Chờ hồi thần sau đó mới có hơi ngượng ngùng nói, đúng là ta đường đột, dưới tình huống ngài không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, để cho ngài tiễn đưa ta. Chu Mặc sao cũng được khoát khoát tay, này cũng không có gì, bất quá ta ngược lại thật ra hiếu kỳ ngươi lao ra rốt cuộc có bao nhiêu xa. Cũng không thể ta ngay cả chỗ cần đến ở nơi nào cũng không biết ta. Tần Lam gỡ một chút thái dương tóc, để cho chính mình lộ ra không có chật vật như vậy, sau đó mới mở miệng nói ra, kỳ thực cũng không phải rất xa, ngay tại sát vách băng thành khu vực ngoại thành bên ngoài. Chu Mặc mở điện thoại di động lên, liếc mắt nhìn hướng dẫn địa đồ, vẫn có chút khoảng cách, bất quá nhà ngươi vậy mà lại tại như thế địa phương vắng vẻ sao? Tần Lam bất đắc dĩ cười một tiếng, kỳ thực ta cũng không quá nguyện ý trở về, dù sao đây chẳng qua là một chỗ công việc trên lâm trường, ngoại trừ đệ đệ ta bên ngoài liền không có những người khác ở. Ta bây giờ cần rời xa đám người thành thị, không có so chỗ đó nơi tốt hơn. Một chỗ công việc trên lâm trường sao? Nghe vào không giống như là sẽ có nguy hiểm gì chỗ, hẳn sẽ không lại làm ra cái gì a. Chu Mặc khẽ gật đầu, cái kia nghe vào chính xác rất thích hợp ngươi bây giờ tình trạng. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Dương Thần cùng Dương Thiên Ý bọn hắn thường xuyên đi qua sao? Tần Lam chính xác giống như là một cái lái xe tân thủ, lúc lái xe một mực tại khẩn trương nhìn chung quanh, nhà ta công việc trên lâm trường rất lớn, lúc đó ta lúc kết hôn, người nhà ta cũng không biết Dương Thần là loại kia cầm thú, lúc đó đệ đệ của ta còn vì chúng ta trong hồ đảo nhỏ xây một tòa nhà gỗ. Sau khi kết hôn ta cũng rất ít có cơ hội lại cùng trong nhà liên lạc. Bất quá về sau ngẫu nhiên nhìn ta đệ đệ gửi tới trong thư con nâng lên Dương Thiên Ý thường xuyên sẽ đi nhà gỗ, thậm chí sẽ mang một ít vật bỏ vào. Chu Mặc nhíu mày, ngươi nói là chỉ có Dương Thiên Ý một người thường xuyên đi cái kia trong nhà gỗ. Tần Lam gật gật đầu, là như vậy, Dương Thần cũng không như thế nào ưa thích thiên nhiên hoàn cảnh. Tần Lam lời nói vẫn chưa nói xong chỉ thấy phía trước, đồng nhiên thoát ra một chiếc cao cấp xe con, vốn là kỹ thuật lái xe của hắn liền không tốt lắm, lần này nhưng làm Tần Lam dọa đến quá sức. Đúng lúc này, Chu Mặc cảm thấy phía trước cố xe, đồng nhiên truyền đến một đạo bao hàm ánh mắt ác ý, nhưng tia mắt kia cũng không phải nhắm vào hắn. Chu Mặc híp mắt lại, tay đã chậm rãi móc ra một cái shotgun đặt ở trên đùi, bất quá khi hắn nhìn thấy người trên xe lại đột nhiên ngây ngẩn cả người. Hàn Kiều. Gần nhất mấy ngày nay Hàn Kiều trải qua nhưng cũng không thể nào vui vẻ, bởi vì Hợp Nguyên thị càng ngày càng loạn, Lao Cha đã vài ngày không để nàng đi ra chơi. Vốn là cho là qua một thời gian ngắn liền sẽ tốt một chút, là trước mấy ngày Lao Cha Hàn Thố nghiêm lệnh cấm nàng đi ra ngoài tìm hộ bằng cầu hữu, dường như là Hợp Nguyên thị xảy ra chuyện gì đại sự khó tin. Không chỉ là Lao Cha không để nàng đi ra ngoài, liền ngay cả những thứ kia hộ bằng cầu hữu cũng tất cả đều bị nhốt ở trong nhà. Hàn Kiều tính tình vốn là rất nhạy thoát, thời gian dài như vậy bị giam trong nhà, nàng cũng sắp bị ép điên. Cũng chính là hai ngày trước Lao Cha thật vất vả nối lòng miệng nguyện ý để cho nàng đi ra ngoài, thế nhưng là cấm nàng tiếp tục ở tại Hy thành phố. Kết quả là, không ở không được Hàn Kiều quyết định cùng hắn những hảo hữu kia cùng đi ra ngoài đến sát vách băng thành đi chơi, coi như là ra ngoài du lịch buông lòng một chút tâm tình. Ta nói Hàn đại tiểu thư, ngươi xác định chúng ta đi nơi này thật sự kích động sao? Hoa Hoa công tử Tống Nghị người mặc ca dô áo khoác, một mặt đều không tình nguyện hỏi. Hàn Kiều tại ngồi kế bên tài xế một bên nhìn xem trên điện thoại di động chiến lược, vừa nói, yên tâm đi, cam đoan để các ngươi hài lòng. Đoạn thời gian trước có mấy cái vong hồng đều chạy tới nơi đó làm trực tiếp, đều nói nơi đó rất quỷ dị, có cái gì rừng rậm chi thần cùng quái vật truyền thuyết. Nghe vào cũng rất có ý tứ. Ngồi ở phía sau Trần Gia Đống, liếc mắt, chúng ta kích động về kích động, nhưng mà tuyệt đối đừng như lần trước cái kia công viên trò chơi, đời ta cũng không muốn gặp lại chuyện như vậy. Đồng dạng ngồi ở hàng sau Triệu Đức Thủy cười ha ha lấy, ta nhớ được, lần trước ngươi thế nhưng là tiểu trong quần. Trần Gia Đống thẹn quá thành giận cho Triệu Đức Thủy một quyền, ngậm miệng a, đứa đần. Ngươi nói cho ta biết lần trước ai không sợ? Hàn Kiều nhíu môi, Chu Mặc không sợ, nếu không phải là hắn, chúng ta đoán chừng đã chết ở bên trong a. Nói lên Chu Mặc Tống Nghị ánh mắt tích lưu lưu dạo qua một vòng, một tay vịn tay lái hỏi, đúng, ngươi cùng cái kia đại thám tử có liên hệ sao? Gần nhất ta thế nhưng là nghe trong nhà lão đầu tử đều nói lên qua hắn tên, tựa hồ gần nhất hắn đã làm gì chuyện khó lường. Hàn Kiều trên mặt lập tức mang tới một vòng âm trầm hàn quang, Tống Nghị, ta cảnh cáo không cho ngươi đánh Chu Mặc chủ ý. Hắn là của ta. Tống Nghị rụt cổ lại vội vàng khoát tay, ta biết, ta chỉ là đối với hắn bên người cái kia tiểu nam lương cảm thấy hứng thú, đáng tiếc về sau lại chưa thấy qua hắn. Hàn Kiều liếc mắt, mặc dù nhân gia lớn lên giống cái nữ hài tử, nhưng mà bóp ngươi vẫn như cũ giống như bóp cái con gà đơn giản. Tống Nghị lạnh rên một tiếng, cũng không hẳn dễ nói, không có cái nào tiểu nam lương có thể chống đỡ được Tống công tử mị lực nha. Phía trước đây là đâu tới đứa đần, có biết lái xe hay không? Nói xong Tống Nghị liền một cước giẫm ở trên chân ga, để cho cả chiếc xe chạy qua. Nhưng vào lúc này, ngồi ghế cạnh tài xế bên trên Hàn Kiều quay đầu liếc mắt nhìn cả người liền sù lông. Chu Mặc tại sao lại ở chỗ này? Hơn nữa còn ngồi ở một nữ nhân bên cạnh. Lập tức trên xe ba nam nhân trên mặt đều lộ ra ăn dưa biểu lộ, chế nhạo nhìn xem Hàn Kiều. Phải biết vị này Hàn đại tiểu thư những ngày này, thế nhưng là tâm tâm niệm niệm vị này đại thám tử A từ lần trước công viên trò chơi sự tình sau khi kết thúc, đám người nghe Chu Mặc tên nghe lộ hai sắc mặt kén. Tống Nghị trên mặt đã lộ ra một vòng cười xấu xa, Hàn đại tiểu thư, chúng ta muốn hay không đem hắn ngăn lại hỏi một chút. Chương 199, quỷ dị rừng rậm chương 199. Vị dị dừng dậm khi nhìn đến cái này bốn cái hoàn khố từ trên xe đi xuống, Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, mấy người các ngươi tại sao lại ở chỗ này? Mặc dù Chu Mặc ngữ khí không tính là nghiêm khắc, nhưng nhìn Chu Mặc cầm trên tay shotgun, bốn người liền xem như không có đầu óc cũng biết giống như gây họa. Cái này hiển nhiên không phải cái gì hẹn hò a, chỉ sợ là Chu Mặc lại nhận được ủy thác. Tam đôi con mắt cùng nhau nhìn về phía Hàn Kiều, Hàn Kiều vội vàng gạt ra một nụ cười, à, chúng ta là muốn đi ra cửa thám hiểm, kết quả ra hỏa này nhìn thấy phía trước có chiếc xe mở quá chậm, Hàn Kiều không chút do dự liền trực tiếp đem Tống Nghị bắn đi. Tống Nghị con mắt đều nhanh trợn lồi ra, nhưng Hàn Kiều nói giống như là sự thật. Chu Mặc khẽ nhíu mày, cho nên các ngươi liền ngăn cản chúng ta. Hoàng Bét, bốn người này hoàn khố đã coi như là Hợp Nguyên thị đầu quý công tử, bình thường không sợ trời không sợ đất, ngay cả lão tử nhà mình cũng không cỡ nào để ở trong lòng. Nhưng mà nhìn thấy Chu Mặc bây giờ ánh mắt, bốn người trong lòng có chút rụt rè. Dù sao bốn người bọn họ thế nhưng là tận mắt chứng kiến qua Chu Mặc rốt cuộc có bao nhiêu hung tàn, tại cái kia trong công viên tiềm thức quái vật tại Chu Mặc trên tay ngay cả một cái bọt nước đều lật không nổi tới. Chúng chi lấy bọn hắn đã từ trong nhà nghe được gần nhất có quan hệ với Chu Mặc truyền ngôn, cái kia tại Hợp Nguyên thị vô pháp vô thiên dương thần nghị viên chết đều cùng gia hỏa này có liên quan. Mặc dù bọn hắn có thể không phải vật gì tốt, nhưng không có nghĩa là bọn hắn ngốc ca. Vừa rồi đến cùng rút ngọn gió nào, cũng dám trêu chọc tên ôn thần này. Không thể trêu vào, căn bản không thể trêu vào. Hàn Kiều cũng phát hiện mình quá lô mãng, vội vàng mở miệng nói, ta có thể giải thích. Vừa rồi phát hiện là ngươi, ta liền suy nghĩ ngươi có phải hay không đang làm ủy thác, xem các ngươi cái này chậm rãi bộ dáng chúng ta là muốn hỗ trợ lái xe tới lấy. Nghe được Hàn Kiều nói như vậy, Tống Nghị ba người cũng liền đội vàng gật đầu nói, đúng, chúng ta chính là ý nghĩ này. Đúng vậy a, xem các ngươi vừa rồi mở thật sự là quá nguy hiểm. Chúng ta mấy cái mặc dù phế vật một điểm, nhưng kỹ thuật lái xe đều vẫn là không tệ. Chu Mặc cái kia đáng sợ kỹ thuật lái xe đã trở thành Hợp Nguyên thị truyền thuyết đô thị, dân chúng bình thường có thể chưa nghe nói qua có Chu Mặc dạng này một cái đáng sợ thám tử, nhưng mà nhất định nghe nói qua cái kia đường cái tử thần cố sự. Mặc dù Chu Mặc biết bọn hắn đây là đang nói nhảm, bất quá không thể không nói giống như hắn chính xác cần một người tài xế, thế là gật đầu nói, nếu như không chậm trễ các ngươi hành trình mà nói, cái kia không thể tốt hơn nữa. Nói xong Chu Mặc bay đầu cho Tần Lam một cái ánh mắt yên tâm. Liên mấy cái này tuổi mục là không thể nào gây sự. Hàn Kiều nhanh chóng lắc đầu nói, không ảnh hưởng, thật sự không ảnh hưởng. Tần Lam gặp Chu Mặc điểm đầu đồng ý lúc này mới hơi thở dài một hơi, chỉ cần cái này một số người không phải đến tìm phiền phức của nàng vậy thì không quan trọng. Chu Mặc nhìn xem Hàn Kiều nói, vậy thì ngươi đến đây đi. Hàn Kiều cười hắc hắc, hướng về phía trong xe Tần Lam lễ phép gật đầu một cái, tỷ tỷ tốt, kế tiếp ta giúp các ngươi lái xe à. Tần Lam lễ phép gật đầu một cái, xuống xe ngồi xuống xếp sau. Chu Mặc chuyện đương nhiên ngồi ghế cạnh tài xế bên trên, cái này khiến Hàn Kiều trên mặt vừa đỏ nhợt ba phần. Đến nơi Tống Nghị ba cái kia hoàn cố, nhưng là tại phía trước mở đường. Mặc dù suýt nữa náo động lên hiểu lầm, nhưng kết quả vẫn là để Hàn Kiều tương đương hài lòng. Đúng, chúng ta sau đó muốn đi chỗ nào? Ta để cho bọn hắn ở phía trước dẫn đường. Chu Mặc đem công việc trên lâm trường vị trí nói cho Hàn Kiều, kết quả Hàn Kiều sức sở, thì ra các ngươi cũng là muốn đến nơi đây sao? Vậy thật là xảo, đoán chừng chúng ta coi như không ở nơi này gặp mặt, đến lúc đó cũng biết nhìn thấy. Ngồi ở hàng sau Tần Lam thân thể lại một lần nữa căng thẳng lên, mà Chu Mặc nhíu mày hỏi, các ngươi đến nơi đây làm gì? Lần này đến phiên Hàn Kiều có chút lộng không hiểu rồi, chẳng lẽ các ngươi không phải đi xử lý tiềm thức quái vật sao? Chu Mặc không nhịn được quay đầu liếc mắt nhìn Tần Lam, phát hiện Tần Lam trên mặt cũng là thần sắc kinh ngạc, hướng về phía Chu Mặc mở mịt lắc đầu. Xách. Trực giác nói cho Chu Mặc, cái này chỉ sợ cùng Dương Tiên Ý khối đá kia tâm có liên quan. Nói một chút là chuyện gì xảy ra? Hàn Kiều quay đầu thấy được Chu Mặc trên mặt cái kia nghiêm túc thần sắc, cho ba người kia phát đi tin tức sau đó chậm rãi nói, ba người chúng ta vốn là nghĩ ra được thám hiểm, ở trên mạng thấy được, có quan hệ với cái kia công việc trên lâm trường tin tức, liền quyết định đi chỗ đó xem là chuyện gì xảy ra. Đại khái chính là một tuần trước à, có cái thám hiểm chủ bá ở nơi đó trực tiếp thời điểm bố tới một chút hình ảnh quỷ dị, sau đó người này liền mất tích. Tiếp đó trên mạng liền có truyền ra nói cái kia công việc trên lâm trường kỳ thực có một chút rất quỷ dị truyền thuyết, chúng ta suy nghĩ cái này hẳn không có nguy hiểm như vậy, hơn nữa cái kia công việc trên lâm trường nhìn qua hoàn cảnh cũng rất tốt, thế là liền quyết định đi xem một chút. Hàn Kiều thận trọng liếc mắt nhìn bên cạnh Chu Mặc, chỉ sợ để cho Chu Mặc đối với chính mình ấn tượng giảm điểm lại bồi thêm một câu, thật không phải là chúng ta tìm đường chết, nếu như nơi đó có tiềm thức quái vật, chúng ta là chắc chắn sẽ không đi. Chu Mặc không rảnh lý tới Hàn Kiều, ngược lại là sờ lên cằm đang nghiêm túc tự hỏi chuyện này. Mà ngồi ở ghế sau Tần Lam có chút khẩn trương hỏi, thám tử tiên sinh, không phải là vậy thật muốn xảy ra chuyện á? Chu Mặc có chút bất đắc dĩ quay đầu nói, mặc dù ta không muốn thừa nhận, nhưng ta luôn cảm thấy ngươi lão gia hẳn là sẽ ra chuyện. Nếu không thì ngươi liên lạc một chút đệ đệ ngươi, hỏi hắn một chút là gì tình huống. Tần Lam có chút hốt hoảng lắc đầu, đệ đệ ta không thích dùng thiết bị điện tử, cùng ta liên hệ cũng chỉ là ngẫu nhiên viết phong thư mà thôi. Cái này thám tử tiên sinh, đệ đệ ta hắn nhìn xem Tần Lam cái kia có chút hoảng hồn dáng vẻ, Chu Mặc khẽ lắc đầu hướng về phía Hàn Kiều nói, nhanh lái xe à, chúng ta đi trước xem là gì tình huống. Có Hàn Kiều bọn hắn, Chu Mặc đoàn người tốc độ nhanh không chỉ gấp đôi. Dùng thời gian dòng dã một ngày, Chu Mặc bọn hắn cuối cùng đã tới chỗ cần đến. Nhưng đến chỗ sau đó, cho dù không cần Chu Mặc vị nhân sĩ chuyên nghiệp này làm ra phán đoán, những người khác cũng cảm thấy mảnh này công việc trên lâm trường bầu trời cái kia còn quấn quỷ dị không khí. Trận đầu mùa đông tuyết lặng lẽ buông xuống, rừng cây rậm rạp che đậy vốn là ánh sáng mờ tối, ở đây căn bản khiến người ta cảm thấy không đến cái kia đến từ tại thiên nhiên sức sống, ngược lại có loại khó có thể dùng lời diễn tả được tinh mịch. Một đạo mang theo gai nhọn lưới sắt từ ven đường duyên đem toàn bộ công việc trên lâm trường vững vàng vây quanh, chỉ có phía trước lối vào cái kia nghiêng ngã trên cửa chính mang theo một cái đã dị xét khóa lớn, tựa hồ thời gian rất lâu cũng không có người đến qua. Nha, nha. Trên đỉnh đầu truyền đến quái dị tiếng chim hót, mấy chục đạo bóng đen từ đỉnh đầu bước qua. Cùng lúc đó, Chu Mặc đồng hồ khẽ chấn động, phía trên truyền đến óc chó phát tin tức, chúng ta đã thấy ngươi, cẩn thận. Ngươi trúng số độc đắc. Tần Lam chăm chú nắm chặt nắm đấm, nhìn qua mảnh này công việc trên lâm trường nỉ nó nói, Tiểu Quang Hàn Kiều cũng nuốt nước miếng một cái, Chu Mặc, đây có phải hay không là có tiềm thức quái vật? Chu Mặc hơi có chút gật đầu bất đắc dĩ, không tệ, ở đây quả thật có tiềm thức quái vật, hơn nữa có vẻ như số lượng còn không ít đâu. Có thể để cho óc chó nói ra chúng giải thưởng lớn, vậy đã nói rõ nơi này tiềm thức quái vật chắc chắn không có đơn giản như vậy. Chu Mặc quay đầu nhìn Tần Lam hỏi, có quan hệ với nhà ngươi công việc trên lâm trường lưu truyền những cái kia cố sự có thể nói cho ta một chút sao? Đầu tiên là phiến đá, lại thêm Hàn Kiều bọn hắn nói qua ở trên mạng thấy được có quan hệ với cái này công việc trên lâm trường quỷ dị truyền thuyết, chỉ sợ cái này tiềm thức quái vật cùng những truyền thuyết kia thoát không khỏi liên quan. Chương 200, Dương Dậm sẽ nguyền rủa ngươi. Chương 200, Dương Dậm sẽ nguyền rủa ngươi. Nghe được Chu Mặc đặt câu hỏi, Tần Lam hơn nửa ngày mới hồi thần lại, nàng có chút bối rối lắc đầu, những cái kia cũng là ta hồi nhỏ phụ mẫu cho ta nói qua cố sự, thời gian quá xa xưa ta đã không nhớ rõ. Chu Mặc không khỏi nhíu mày, không biết, cũng có chút phiền toái Tống Nghị tò mò hỏi, thế nào? Những cái này truyền thuyết rất trọng yếu sao? Chu Mặc điểm gật đầu, bây giờ tiềm thức quái vật năng lực cùng truyền thuyết sẽ có chút quan hệ, tính toán, không nói cái này. Chu Mặc không muốn cho người bình thường nói quá nhiều liên quan tới tiềm thức quái vật sự tình, nhất là cái này bốn người còn đặc biệt ưa thích tìm đường chết. Tần Lam cắn môi có chút kích động cầu khẩn nói, thám tử tiên sinh, còn xin ngài sẽ giúp hỗ trợ, ta chỉ còn lại đệ đệ cái này một người thân, hắn bây giờ sinh tử chưa biết, ta thật sự không thể lại mất đi hắn. Chu Mặc khoát khoát tay, yên tâm đi, ta lúc đó nói, muốn đem an toàn của ngươi đưa đến ngươi quê quán, bây giờ chỉ tặng tới cửa cũng không xem như nhiệm vụ hoàn thành. Bất quá kế tiếp ta không thể lại mang theo ngươi. Tần Lam có chút ngây người không biết rõ Chu Mặc là có ý gì. Bất quá Chu Mặc cũng đã quay đầu nhìn Hàn Kiều nói, các ngươi kế tiếp có tính toán gì? Hàn Kiều biết Chu Mặc đoán chừng muốn cùng bọn hắn phân biệt, có chút tiếc nuối nói, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì, ở đây rõ ràng không phải chúng ta có thể đi chỗ. Chúng ta mặc dù ưa thích thám hiểm tìm kiếm kích động, nhưng tự tìm cái chết loại chuyện này chúng ta hay không tham dự. Mặc dù Hàn Kiều nói như vậy lấy, nhưng mà bên cạnh Tống Nghị ba cái kia lại hết sức tiếc nuối thở dài. Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ, tiếp đó hướng về phía Hàn Kiều nói, vậy ta có thể làm phiền các ngươi một việc sao? Bốn người nhất thời tinh thần tỉnh táo, Tống Nghị dành trước Hàn Kiều nói, cái này có gì phiền phức, chỉ cần không cần chúng ta mệnh, chúng ta cũng có thể hỗ trợ. Chu Mặc cười cười, cũng không phải cái đại sự gì, nhưng cũng có thể sẽ có một điểm nguy hiểm. Ta hy vọng các ngươi giúp ta đem Tần Lam phu nhân đưa đến một cái có thể tạm thời chỗ ở, các ngươi giúp ta chăm sóc một chút nàng. Tần Lam nghe xong, lập tức có chút nóng nảy giơ tay lên, thế nhưng là ngay lúc này, bên cạnh Hàn Kiều kéo lại Tần Lam cánh tay, mười phần lễ phép nói, Tần phu nhân, chuyện chuyên nghiệp vẫn là giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi. Có lẽ ngài rất lo lắng cái này Lâm Tràng người ở bên trong hội xuất vấn đề, nhưng mà nếu như ngài cùng theo đi, cái kia Chu Mặc muốn cứu người nhưng là không chỉ một. Hơi béo một điểm Triệu Đức Thủy cũng âm dương quái khí nói, tại làm vướng Vũ Phương diện này, chúng ta mấy cái thế nhưng là tương đương có kinh nghiệm. Không cần thêm phiền phức, chính là chúng ta có thể cung cấp trợ giúp lớn nhất. Tần Lam có chút tức giận trừng mắt liếc hai người, nhưng mặc dù lời nói này có chút khó nghe, thế nhưng là không thể không thừa nhận, đây chính là sự thật. Tần Lam không phải loại kia nữ nhân không biết điều, bằng không thì cũng tại Dương Thần Dương Tiên Y dưới tay sống lâu như thế. Nàng thật dài thở ra một hơi, tiếp đó nghiêm túc hướng về phía Chu Mặc nói, cái kia thám tử tiên sinh, kế tiếp liền thỉnh làm phiền ngươi, vô luận như thế nào cũng phải giúp ta bảo đảm đệ đệ ta Tần Quang an toàn. Chu Mặc điểm gật đầu, từ trong túi móc ra hai cái một phấn một tím tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ ném cho Hàn Kiều cùng Tần Lam, đệ lại trái phía trên cái nút kia, có thể gửi đi giọng nói tin tức, có bất kỳ tình huống trước tiên cho ta biết. Cái đồng hồ đeo tay này không nhận hiện hữu mạng lưới ảnh hưởng, trừ phi là giữa chúng ta tín hiệu bị triệt để cắt đứt, bằng không thì ta sẽ nhận được tin tức. Mấy người nhìn xem điện thoại này đồng hồ kiểu dáng đều không khỏi giật giật khoe miệng, chỉ có Hàn Kiều thật vui vẻ đem đồng hồ đeo tay mang lên, tốt. Chu Mặc ngươi cứ yên tâm giao cho ta. Trên thực tế Chu Mặc tin tưởng chỉ có Hàn Kiều một cái, đối với mặt khác ba cái hoàn khố Chu Mặc cũng chỉ là từng có gặp mặt một lần, cho nên để phòng bám nhất, hay là cho bọn hắn một cái dùng để cầu cứu đồ vật tốt hơn, vạn nhất phát sinh ngoài ý muốn, còn có thể để cho hóc chó mang theo thiên nga đen đại đội đi qua khẩn cấp. Tần Lam cuối cùng cũng chỉ có thể gật gật đầu, đi theo Hàn Kiều bọn hắn cùng rời đi. Chu Mặc lại tại ven đường chờ trong chốc lát xác định không có những thứ khác ánh mắt, kéo dài chú ý ở đây sau đó liền theo miệng hô, ra đi. Hóc chó cùng đầu hóc ca trực tiếp từ bên cạnh trên cây nhảy xuống tới, rơi vào Chu Mặc trên bờ vai. Đầu hóc ca có chút bất đắc dĩ nhìn xem Chu Mặc, ngươi đi tham gia cái tang lễ, làm sao lại chạy đến địa phương quỷ quái này tới? Chu Mặc cười ha hả cười một tiếng, chuyện đột nhiên xảy ra, ta cũng không nghĩ đến có thể ngay tại lúc này tiếp vào ủy thác, nhưng mấu chốt nhất là Dương Tiên cánh khối đá kia tấm 89 phần 10 liền trốn ở chỗ này. Không đến nhìn một chút, lòng ta bất an a. Đầu hóc ca điểm một chút con mắt, cũng là, dù sao khối đá kia tấm vẫn là sớm một chút tới tay nghiên cứu một chút tốt hơn, hơn nữa nhìn nơi này bộ dáng chỉ sợ cùng khối đá kia tấm cũng có quan hệ. Hóc chó trực tiếp nhảy đến trên đối diện hàng rào sát hướng về phía Chu Mặc điên cuồng đánh ánh mắt, ở đây có cái gì rất không đúng, tương đương không thích hợp. Loại kia khắp nơi đều là tiềm thức quái vật mùi vị cảm giác lại tới. Chu Mặc biểu lộ lập tức trở nên nghiêm túc, cùng hải thần lúc kia giống nhau sao? Hóc chó điểm con mắt đều nhanh lôi ra tàn ảnh, một dạng, nhưng là lại có chút khác biệt, hương vị hoàn toàn không giống. Nhưng mà căn cứ vào ta cảm giác phạm vi muốn so hải thần còn lớn hơn. Chu Mặc cau mày hỏi, so tiểu ngư trấn phạm vi còn lớn hơn sao? Hóc chó gãi đầu một cái, ta không quá dễ nói, nhưng mà tiềm thức quái vật hương vị đúng là thật xa chỗ liền đã ngửi thấy, nhưng căn cứ vào quan sát của ta, chỉ có trong rừng cây nồng nặc nhất. Đầu hóc ca ánh mắt bắt đầu trở nên sắc bén, nói như vậy đứng lên, ngươi để cho ta tới là lựa chọn sáng suốt. Chu Mặc cũng nghiêm túc gật gật đầu, bây giờ vướng víu cũng mất, chúng ta cũng nên vào xem đến tột cùng là cái gì tình huống, giúp ta cảnh giới. Đầu hóc ca gật đầu một cái, liền đạp Chu Mặc bả vai nhảy tới trong rừng cây, mà hóc chót nhưng là chợt lách người hóa thành bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Bác sĩ não đại tại sọ não bên trong, tùy thời giúp Chu Mặc chú ý có thể xuất hiện ác ý tiếp nhận tiên nga đen bỏ xuống vali sách tay, Chu Mặc lần này vũ trang đến tận răng. Chu Mặc đi tới cái kia phiến nghiêng ngã trước cửa sắt, nhìn xem cái kia dị xét khóa lớn, không chút do dự rút ra xà beng. Khi xiềng xích bị cạy mở, một đạo gió lạnh thổi qua cái kia lấm ta lấm tấm tiểu tuyết tựa hồ cũng có biến lớn dấu hiệu. Xé ra đại môn, Chu Mặc bước vào cái kia trong rừng trong đường nhỏ. Mới vừa vặn đi vào, Chu Mặc liền cảm thấy một cỗ trầm trọng kiềm chế, xung quanh tựa hồ có đồ vật gì thôn vẽ tia sáng, ánh mắt đều trở nên có chút mơ hồ, không khí đều đang trở nên sền sệt. Đi tới sau đó, Chu Mặc mới chú ý tới rõ ràng chỉ là mới vừa vặn phía dưới lên tiểu tuyết, thế nhưng là trong rừng cây đã phủ lên một tầng thật mỏng màu trắng. Cái này môi trường hy vọng có thể nhẹ nhõm một chút ta. Nhiệt độ dần dần giảm xuống, Chu Mặc dọc theo trên đất lốp xe ấn, đi về phía trước không bao lâu liền thấy phía trước cách đó không xa xuất hiện một cái nhà gỗ nhỏ, cửa ra vào còn đứng thẳng một cái thẻ bài. Tư nhân công việc trên lâm trường, người không phận sự miễn bảo, tự gánh lấy hậu quả. Bảng hiệu này hẳn là đặt ở cửa chính mới đúng chứ? Chu Mặc cẩn thận dùng xà ben đẩy ra nhà gỗ môn, kết quả lại phát hiện trong phòng nhỏ người nào cũng không có, ngược lại giống như là rất lâu đều không người đến qua, khắp nơi đều tích tụ một tầng cho bụi dày đặc. Chu Mặc đang chuẩn bị nhấc chân đi vào, hóc chó lách mình nằm ở trên khung cửa hướng về phía Chu Mặc đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Chu Mặc cúi đầu xem xét, mới phát hiện trên mặt đất có hai chuỗi dấu chân. Bác sĩ nào vén lên sọ não trên mặt đất liếc mắt nhìn, tiếp đó đánh ánh mắt đối với Chu Mặc nói, một béo một gầy, mập 1m trên dưới 72, gầy 1m78 trên dưới, xem ra hẳn là hai nam nhân. Chu Mặc có chút kinh ngạc sờ lên trên đầu bác sĩ não, khi nào còn có thể kỹ năng này? Bác sĩ não bình tĩnh đem Chu Mặc tay đẩy ra, pháp ý cũng là bác sĩ, cái này không có học. Chu Mặc hài lòng gật đầu, cái kia quá tốt rồi, các ngươi có thể học ta cũng không cần học được. Về sau mấy người các ngươi đi theo bác sĩ nào học tập lấy một chút, cũng không thể trông cậy vào ta một người nắm giữ nhiều như vậy kỹ năng a. Đầu óc ca cùng óc chó cùng nhau bỏ qua một bên con mắt. Đây là tiếng người sao? Người không muốn học, liền trông cậy vào đầu óc chính mình học. Nghĩ hay lắm. Kiểm tra một vòng, cái này nhà gỗ nhỏ cũng không có cái gì đáng giá chú ý chỗ, duy nhất cần thiết phải chú ý chính là phía ngoài tuyết tựa hồ lớn hơn. Chu Mặc đeo bao tay lên, một tay cầm xà ben một tay súng săn, tiếp tục dọc theo trên đường lốp xe ấn hướng về phía trước, nhưng bởi vì tuyết động duyên cơ Chu Mặc cũng chỉ có thể miễn cưỡng phán đoán phía trước là một con đường. Hắn đi không bao lâu, trên đồng hồ đột nhiên hơi chấn động một chút, óc chó phát tới tin tức, cẩn thận, phía trước có quái vật. Chu Mặc đội vàng dừng lại cước bộ, lúc này mới nhìn thấy phía trước cách đó không xa cái kia tại dưới một thân cây có một cái thứ màu trắng đang núp đích, giống như là một loại nào đó dã thú đang còn lưng lưng. Chu Mặc đội vàng nâng lên súng săn, đang chuẩn bị đánh đòn phủ đầu nổ súng. Nhưng lại tại lúc này, bốn phương tám hướng áp ý phô thiên cái địa hướng về Chu Mặc tràn tới. Đồ vật gì? Ngay tại Chu Mặc nghi ngờ thời điểm, bên tai truyền đến hi hi ha ha âm thanh. Đại ca ca hì hì, đại ca ca, ta thật đói, ai cho ta ăn một miếng a? Liền một ngụm Chu Mặc cảm giác mồ hôi của mình lông đều dựng lên, đang chuẩn bị xoay người đi tìm kiếm những âm thanh này vị trí, nhưng vào lúc này trước mặt thổi qua một đạo hàn phong, vốn là con ở phía xa ngoại ngoại cái thân ảnh kia lại chợt đi tới trước mặt hắn. Một mình ngươi, muốn làm con của ta sao? Như thế nào nhanh như vậy? Chu Mặc đội vàng nâng súng lên chuẩn bị bóp cò, nhưng không biết vì cái gì, giờ khắc này giống như thương trong tay có nặng ngàn cân tựa như. Liên bóp có cái này đơn giản thao tác đều lộ ra phá lệ gian khổ, thật giống như hắn bây giờ đã biến thành 3-4 tuổi hài đồng. Nhưng cũng may Chu Mặc còn có mấy cái đầu óc. Đã phát giác được Chu Mặc khác thường, bác sĩ nào trực tiếp bắn ra, hai quả ánh mắt trọng trọng nện ở cái bóng đen này trên đầu. Ngay sau đó óc chó giống như là một đạo lợi kiếm hung hăng đâm vào bóng đen này bên hông. Đầu óc ca theo sát phía sau liền muốn bổ đao, nhưng ngay lúc này bóng đen kia bỗng nhiên trở nên trong suốt, trong miệng phát ra ác độc tiếng kêu thảm thiết. Ta nhớ kỹ ngươi rồi, dương dậm sẽ nguyền rủa ngươi. Chu Mặc chỉ có thấy được một cây nửa trong suốt ngón tay, đối với mình hư không một điểm. Sau đó hắn cũng cảm giác chính mình bên trái ngực truyền đến một hồi cực nóng. Chương 201, xâm bà chương 201, xâm bà nguyền rủa. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Chu Mặc cũng không đoái hoài tới ngực trận kia cực nóng cùng nói nhói, cắn răng nâng lên súng săn liền muốn nhắm chuẩn quái vật kia nửa trong suốt cơ thể. Phanh! Nhưng khi Chu Mặc mới vừa vặn bóc cỏ, quái vật kia vậy mà biến mất không thấy. Hồng hộc! Chu Mặc thở dốc một hơi kém chút té lăn trên đất, cảm thụ được sức mạnh lại một lần nữa trở lại trên thân, Chu Mặc không nhịn được hô, cuối cùng là thứ quỷ gì? Biến mất! Không tệ, đó cũng không phải ra khỏi thực tế chiều không gian, mà là chân chính biến mất. Bằng không thì Chu Mặc là khẳng định có thể nhìn thấy cái kia tiềm thức quái vật vị trí. Óc chó hướng về quái vật kia biến trong suốt phương hướng đuổi tới, nhưng chỉ chạy đến một nửa lại chạy trở về, không thấy, ta cũng tìm không thấy. Phiên phái đầu óc ca vội vàng nhìn xem Chu Mặc, ngươi không sao chứ? Chu Mặc sờ lấy ngực lắc đầu, sẽ không có chuyện gì. Đầu óc ca vậy mà đánh hụt, cái này khiến hắn mười phần khó chịu. Một mắt cầu truy đoạn mất một cái cây tỉnh táo lại, hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt nói, nếu không thì hay là trước rời đi điều tra nữa một chút đi, ở đây chỉ sợ không có tốt như vậy thăm dò. Mặc dù có đầu óc ca bọn hắn tại, Chu Mặc không đến mức sẽ có nguy hiểm tính mạng, nhưng lý do an toàn vẫn là thu thập nhiều một chút tin tức lại tới. Hơn nữa vừa rồi cái kia tiềm thức quái vật cho đầu óc ca cảm giác hoàn toàn không giống. Thật giống như vậy thật là một loại sinh vật nào đó. Chỉ có phụ thân trạng thái dưới tiềm thức, quái vật mới có thể thể hiện ra trí tuệ. Thế nhưng là vừa rồi quái vật kia hoàn toàn không giống, không chỉ có âm hiểm đánh lén Chu Mặc, hơn nữa cuối cùng đảo tẩu lúc ngự khí cũng không giống là tiềm thức quái vật như thế thông qua ác ý làm ra bản năng phản ứng. Đây cũng không phải là tốt hiện tượng. Nếu như tiềm thức quái vật biến thành loại dáng vẻ này, quỷ kia biết sẽ xuất hiện dạng gì biến số. Nhưng Chu Mặc lại cau mày nói, ta ngược lại thật ra cảm thấy sau khi đến liền không có dễ dàng như vậy đi, sự thật giống như Chu Mặc nghĩ như vậy, khi bọn hắn quay đầu lại muốn tìm được lúc tới lộ, lại phát hiện chẳng biết lúc nào sau lưng đã biến thành một mảnh rừng rậm. Xách Chu Mặc luốt luốt mi tâm, giơ cổ tay lên kiểm tra một chút đồng hồ tín hiệu. Đầu óc ca ở bên cạnh đánh ánh mắt nói, công trình nào tới thời điểm liền để ta tại phụ cận trên cây cắm lên tạm thời dây hẹn bèn, hẳn không có vấn đề chứ. Chu Mặc nhẹ nhàng thở ra, không có vấn đề, mặc dù tín hiệu điện thoại di động đã bị cắt đứt, nhưng mà đồng hồ tín hiệu không có vấn đề gì. Bác sĩ nào có chút bận tâm sốc lên sọ nào đánh ánh mắt hỏi, vậy chúng ta kế tiếp làm sao bây giờ? Để cho óc chó biến thành thiên nga đen bay lên không, hẳn là đủ tìm được rời đi phương pháp. Chu Mặc suy tư một lát sau lắc đầu, hay không lãng phí thời gian này, nếu quả thật gặp nguy hiểm, vậy liền để hắn tiểu bọn hắn hỗ trợ gọi đặc gan khoa người tới. Chính chúng ta trước tiên biết rõ ràng tình huống nơi này rồi nói sau. Óc chó đống nhiên đối với Chu Mặc đánh ánh mắt, mau tới. Cái này có người chết. Chu Mặc nhìn thấy óc chó tại vừa rồi quái vật kia ngoạ ngoệ trô đối với mình đánh ánh mắt, đi qua xem xét mới phát hiện nơi đó tuyết động phía dưới lại có một nửa bị đông cứng cứng rắn thi thể. Người này ngực đã bị hoàn toàn xé ra, nội tạng sớm đã không thấy tăm hơi, chỉ còn lại đứt gãy xương ngực trần trụi bên ngoài, trên thân những địa phương khác khắp nơi đều có bị gặm cắn qua vết tích, trên gương mặt dữ tợn viết đầy đau đớn. Bất quá đáng lưu ý chính là, tại bả vai hắn cùng chỗ xương quai xanh chỗ có một cái hình dạng quái dị hình xăm, có điểm giống là một mảnh lá cây. Bên cạnh một cái tay gãy bên trên còn nắm thật chặt một cây gãy mất gậy selfie, chỉ có điều phía trên điện thoại đã sớm không cánh mà bay. Rất rõ ràng, cái này chỉ sợ sẽ là Hàn Kiều bọn hắn trong miệng nói tới cái kia chủ bá. A Chu Mặc sắc mặt dần dần âm trầm xuống, cái này không đúng. Đầu óc ca không hiểu hỏi, thế nào? Có chỗ nào không đúng sao? Chu Mặc hít sâu một hơi, tiềm thức quái vật đối với nhân loại có ác ý, nhưng cũng giới hạn tại nhân loại còn sống. Người này đã chết rất lâu, bên cạnh óc chó bỗng nhiên đánh ánh mắt tới một câu, tiềm thức quái vật đang phát sinh biến hóa nào đó. Chu Mặc ngẩng đầu nhìn càng ngày càng lớn bông tuyết, sắc mặt nặng nề nói, ngược lại cũng không biện pháp rời đi, chúng ta trước tiên tìm một nơi trốn tuyết. Óc chó phụ thân trở thành thiên nga đen, bay đến trên trời giúp Chu Mặc dẫn đường. Tại công việc trên lâm trường 50 nhiều km bên ngoài trong một cái trấn nhỏ, tài đại khí thô Tống Nghị tùy tiện tìm một cái bất động sản môi giới, trực tiếp thuê một gian phòng xem như mấy người tạm thời điểm định cư. Có thể tại dạng này trong trấn nhỏ tìm được một cái 4 phòng 2 sảnh phòng ở, đã tương đối khá. Tần Lam xách theo hành lý bỏ vào bên cạnh bên trong phòng ngủ chính, có chút không hiểu hỏi mấy cái này hoàn cố, chúng ta vì cái gì không trực tiếp ở khách sạn? Hoa Hoa công tử Tống Nghị bĩu môi, mặc dù ta không biết Chu Mặc tại sao muốn hộ tống ngươi về tới đây, nhưng rõ ràng phản ứng của ngươi đang nói cho chúng ta, ngươi là đang tránh né người nào? Ở khách sạn không được hay sao, bịa sống sao? Cứ như vậy cái dám lớn một chút chỗ, tùy tiện sau khi nghe ngóng liền biết tới mấy cái kẻ ngoại lai. Trần Gia Đống cũng gật đầu một cái, trực tiếp thuê phòng ở dễ dàng hơn một điểm, hơn nữa người ở đây cũng biết đem chúng ta xem như là người bản xứ trở lại hương. Nhìn xem Tống Nghị cái kia tao bao dáng vẻ, Tần Lam có chút kinh ngạc, này, như vậy sao? Xin lỗi, là ta lắm mồm. Triệu Đức Thủy nằm trên ghế salon ngáp một cái, lại nói chúng ta muốn ở chỗ này đợi đến lúc nào? Làm bảo tiêu cũng quá nhàm chán a. Hàn Tiêu sửa sang tóc, ta đã đáp ứng Chu Mặc phải giúp một tay, các ngươi hẳn sẽ không nhẫn tâm đem ta một người bỏ ở nơi này a. Trần Gia Đống nâng đỡ kính mắt, ta mấy ca cũng không phải cái loại người này, nhưng như thế một mực ở lại, chính xác cũng không phải một chuyện. Tống Nghị, ngươi nói xem. Tống Nghị khinh bạc nở nụ cười, đó là đương nhiên, ta mấy ca mặc dù không phải tìm đường chết người, nhưng có người ở phía trước lội lôi, chẳng phải mang ý nghĩa chúng ta có thể yên tâm to gan làm những chuyện khác sao? Tần Lam như cái người ngoài cuộc ngồi ở bên cạnh, trong lòng lại ai oán mà liếc mắt. Quả nhiên không thể đối với mấy cái này hoàn cố ôm lấy hy vọng. Thật không biết Chu Mặc tại sao phải để cái này một số người đến giúp đỡ. Tần Lam nhíu nhíu mày, các ngươi không phải nói không cho thám tử tiên sinh thêm phiền phức sao? Các ngươi đây là muốn làm gì? Triệu Đức Thủy rối lưng một cái, ai nói chúng ta muốn làm loạn thêm? Chúng ta muốn làm đương nhiên là hỗ trợ. Chu Mặc không phải lúc trước hỏi qua có quan hệ với truyền thuyết nơi này cố sự sao? Đã ngươi đáp không được, chúng ta cũng chỉ có thể hỗ trợ đi ra bên ngoài hỏi thăm một chút. Tống Nghị gật đầu một cái, đúng. Phải cùng phía trước công viên trò chơi sự kiện một dạng, những cái kia tiềm thức quái vật khẳng định có dựa vào bối cảnh. Chu Mặc tất nhiên muốn đánh nghe những cái kia cố sự, đoán chừng cũng là muốn thông qua truyền thuyết tìm được đối phó tiềm thức quái vật phương pháp. Chúng ta nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, không bằng ra ngoài hỏi thăm một chút. Trần Gia Đống đắc ý cười hắc hắc, chúng ta vốn chính là đi ra tìm thú vui, bây giờ cơ hội tốt như vậy, làm sao có thể nhàn rỗi? Hàn Kiều, ngươi ngay ở chỗ này bồi tiếp Tần phu nhân a, chúng ta mấy cái ra ngoài tìm vui. Tần Lam lập tức đối với mấy người kia có chút đổi mới, thì ra mấy cái này hoàn khố cũng không phải loại kia hoa thiên tiểu địa phế vật, ngược lại bây giờ nhìn qua vẫn rất có đầu óc. Nàng nghĩ nghĩ nói, nếu không thì ta cùng các ngươi cùng đi chứ, người bên này đều rất bài ngoại, dù nói thế nào ta cũng là khi xưa người địa phương. Nhưng mà Tống Nghị lại liếc mắt, vậy ngươi cũng chỉ là khi xưa người địa phương. Bài ngoại thì thế nào? Ta cũng không tin còn có người bài xích tiền. Mấy ca cái khác năng lực không có mấy cái, nhưng mà tiền bao no. Sau mấy tiếng sắc trời dần dần muộn, tiểu tuyết đã biến thành tuyết rơi vừa, thẳng đến sắp phủ kín đường thời điểm Tống Nghị cùng Triệu Kim Xuyên mới đánh run dậy về tới trong căn phòng đi thuê. Tống Nghị ngoài miệng hùng hùng hổ hổ, thế nhưng là ngăn không được trong mắt hưng phấn, hắc. Ta liền nói địa phương quỷ quái này ta muốn a. Không nghĩ tới một cái địa phương nhỏ như vậy vẫn còn có mấy cái truyền thuyết. Hàn Kiều cùng Tần Lam từ trong tay hai người nhận lấy đóng gói tốt cơm tối, Hàn Kiều ở đây ngồi xổm một buổi chiều, đều cảm giác sắp mốc meo liền đội bằng hỏi, thế nào? Các ngươi thăm dò được câu chuyện gì? Triệu Kim Xuyên run lên trên quần áo đông tuyết, nơi này không thích hợp, ta luôn cảm thấy có người ở cố ý truyền bá những câu chuyện này, hai chúng ta cũng chỉ là tùy tiện tìm một cái tiệm cơm, kết quả là nghe được có người đang nghị luận, lần này chúng ta mấy cái đoán chừng muốn giúp bận rộn. Hàn Kiều mở ra hộp cơm bất mãn nhìn xem Triệu Kim Xuyên, bớt nói nhảm, hỏi ngươi cố sự đâu. Tống Nghị cởi bỏ áo khoác sửa sang lại tóc, trước tiên nói với ngươi nói, ta nghe cặn kẽ nhất một cái. Bên trong vùng rừng rậm này có một cái gọi là Sâm Bà truyền thuyết. Nghe nói 100 nhiều năm trước nơi này có một cái lao thần bà, cái này lao thần bà thần thần thao thao hơn nữa mặt mũi tràn đầy nhọc độc. Tại trên cái trấn này vẫn luôn không như thế nào bị người chào đón, thẳng đến có một ngày tuyết lớn cháu của nàng đi ra ngoài chơi thời điểm cũng lại không có trở về. Sau tới này lão thần bà liền phát điên một dạng tìm khắp nơi, nhưng vô luận nàng làm sao tìm được cũng không tìm tới, liền xem như dùng tới bà cốt vu thuật cũng không có biện pháp. Nhưng cũng bởi vì cái này lão thần bà thi triển quá nhiều vu thuật, để cho trên thị trấn người đều một loại kỳ quái bệnh, không thể nhịn được nữa tiểu trấn cư dân liền đem cái này lão thần bà từ trên thị trấn đuổi ra ngoài. Nhưng làm như thế kết quả chính là để cho cái này lão thần bà đem trên thị trấn tất cả mọi người đều ghi hận, thậm chí cảm thấy phải chính là cái này một số người bắt cóc cháu của nàng. Lão thần bà đi sau đó trên thị trấn người bệnh đều tốt, nhưng mà đến mỗi bão tuyết ban đêm liền sẽ phát sinh chuyện quỷ dị. Cái kia lão thần bà sẽ không hiểu thấu xuất hiện tại kẻ độc hành bên người hỏi thăm, ngươi nhìn thấy ta cháu sao? Nếu như ngươi không có thấy, có thể cho ta một miếng ăn sao? Nếu như là tiểu hài liền sẽ bị trực tiếp bắt đi biến thành cái này lão thần bà tiểu quỷ, nhưng nếu như là người trưởng thành, trên ngực liền sẽ nhiều một cái ấn ký trở thành những cái kia tiểu quỷ khẩu phần lương thực. Bên cạnh Tần Lam sắc mặt trở nên trắng bệch, ta nhớ ra rồi. Cha mẹ ta tại lúc nhỏ liền cho ta nói qua cố sự này, lúc đó chính là vì không để tiểu hài ở bên ngoài một người chơi mới lấy ra hù dọa chúng ta. Nhưng mà Tống Nghị lại lắc đầu, không phải hù dọa người cố sự, thật sự. Bởi vì trên thị trấn đã ném đi mấy cái hài tử. Chương 202, ta muốn ăn đầu góc của ngươi. Chương 202, ta muốn ăn đầu góc của ngươi. Ngươi nói trong trấn nhỏ đều có người bị tiềm thức quái vật bắt đi. Hàn Kiều phát ra một tiếng kinh hô, lập tức có chút bối rối nhìn qua Tả Hữu. Liên bên cạnh Tần Lam đều cảm giác tim đập dừng lại một chút, trong truyền thuyết những cái kia dọa người cố sự không có gì đáng sợ, nhưng cũng sợ chính là câu chuyện này thật sự. Tống Nghị cười hắc hắc, hơn nữa Sâm bà thích ăn nhất chính là đầu góc, nàng sẽ cậy mở ngươi đỉnh đầu dùng cái kia bẩn tiểu bóng tay xem như thìa một dạng từng chút đem đầu góc của ngươi móc ra ăn hết. Sau khi ăn xong còn có thể đem còn lại đầu đưa cho ngươi người nhà ngoài cửa sổ là gió rét gào thét, bén nhọn kia tiếng ô ô để cho hai cái nữ hài tử thần kinh đều căng thẳng lên. Bên cạnh Triệu Đức Thủy liếc mắt, nghe hắn ở chỗ này dọa các người, Sâm bà chỉ có thể tập kích lạc đàn người, chỉ cần chúng ta tùy thời cam đoan 22 một tổ cũng sẽ không gặp phải. Huống hồ đây cũng chỉ là trên thị trấn truyền thuyết, cũng chưa chắc thật sự. Hàn Kiều nhìn ngoài cửa sổ rụt cổ một cái, chúng ta vẫn cẩn thận một điểm à, dù sao ai cũng nói không tốt, tiềm thức quái vật sẽ làm cái gì, muốn ta đem ta thu thập được tin tức cho Chu Mặc phát đi qua sao? Trần Gia Đống ở một bên cau mày nói, chỉ là điểm ấy tin tức không đủ a. Ta nghe nói loại này tiềm thức quái vật đều có ký thác vật, không đem ký thác vật phá đi tiềm thức quái vật cũng sẽ không chết. Huống hồ chúng ta thu thập được tin tức cũng không nói qua ký thác vật là cái gì sao? Tống Nghị sắc mặt lập tức trở nên không đẹp mắt như vậy, các ngươi cho là ta không muốn a? Vấn đề là cùng mấy cái kia vương bắt đạn lời nói khách sáo thời điểm, cho bọn hắn mua hơn mấy bình rượu, ai biết bọn hắn tiểu lượng kém như vậy uống hai chén liền năm mê ba ngã. Triệu Đức Thủy duỗi lưng một cái, lười biếng nằm trên ghế salon, bất quá chúng ta cũng không phải gì cũng không hỏi đi ra, bọn hắn có nhắc tới hình xăm. Nghe nói tao ngộ Sâm bà người nếu như may mắn đào thoát, trên thân sẽ xuất hiện một cái giống lá cây một dạng hình xăm, nghe nói trước kia chính là có người thông qua hình xăm tìm được Sâm bà chỗ đút, lúc này mới đem nàng xử lý. Hàn Kiều thở dài kéo ra tay áo lộ ra tên tiểu thiên tài kia điện thoại đồng hồ, cũng chỉ có điểm ấy tin tức a. Tống Nghị có chút ngượng ngùng nói, sai lầm, lần sau ta trực tiếp đưa tiền liền tốt. Trần Gia Đống đỡ con mắt nói, trước tiên đừng quản có hay không lần sau sự tình, trước tiên đem tin tức cho Chu Mặc chuyển đi a, vạn nhất người ta không muốn cùng chúng ta chơi loại này thám tử cho chơi, đến lúc đó oán trách chúng ta quấy rầy hắn liền không tốt đi. Triệu Đức Thủy nhún vai nói, ai biết được, ngược lại mấy người chúng ta chơi vui vẻ không phải tốt sao? Hàn Kiều liếc mắt, tất cả câm miệng, ta trước tiên cho hắn phát giọng nói tin tức. Chu Mặc đi theo góc chó chỉ dẫn treo lên phong tuyết chậm rãi đi tới. Nhiệt độ không khí càng ngày càng thấp, trên thân Chu Mặc rộng lớn áo khoác đều có vẻ hơi lớn bạc, đầu góc ca cũng trốn ở Chu Mặc trong ngực cẩn thận hỗ trợ cảnh giới. Không tốt lắm a. Rõ ràng cái này bạo tuyết cũng hẳn là tiềm thức quái vật đưa tới, đây quả thực cùng tiểu ngư trấn cái vị kia hải thần không có sai biệt, cũng có ảnh hưởng khí tượng năng lực. Có thể nói chuyện thậm chí còn có một ít nhân loại cử động. Cũng liền may mắn hôm nay tới người là Chu Mặc, nếu như đổi một người tới, chỉ sợ đã bị gặm trở thành vừa rồi cái dạng kia a. Cũng may đi không bao xa, góc chó ngay tại phía trước tìm được một gian nhà gỗ nhỏ. Chu Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp vọt vào bên trong nhà gỗ nhỏ. Góc chó trực tiếp đem thiên nga đen nổ thành một đoàn lông vũ, tiếp đó run run tiến vào Chu Mặc trong ngực, cợt mờ nở. Quá thờ nở giờ lạnh, đem ra ánh mắt đều phải đông cứng. Chu Mặc đội vàng đóng cửa lại, lúc này mới thở dốc một hơi dò xét toàn bộ nhà gỗ nhỏ. Cái này đoán chừng là nhìn xem người dùng để qua đêm chỗ, chỉ có một cái đơn giản lò sưởi trong tường còn hữu dụng rơm rạ cùng da thú xếp thành giản dị bán giường, còn lại cũng là tùy tiện dùng đầu gỗ tạo ra thô ráp đồ gia dụng thuộc về miễn cưỡng có thể sử dụng loại hình. Đương nhiên cũng có tin tức tốt, đó chính là ở đây lại còn để không thiếu bổ tốt đuổi, nhìn qua trải qua một đêm này hoàn toàn dư xài. Chu Mặc hoa hơn nửa ngày mới rốt cục đốt lên lò sưởi trong tường, cùng mấy cái đầu góc nướng áo khoác bên trên nước tuyết lúc này mới cảm giác trên thân ấm. Ba cái đầu góc giống như là một con mèo bốn tại trước lò sưởi trong tường phương, vừa rồi rét lạnh liền xem như bọn hắn cũng không biện pháp hoàn toàn thích ứng. Mặc dù nói đầu góc cũng là một loại nào đó tiềm thức quái vật, mà dù sao bọn hắn nắm giữ thực thể a. Xem ra sau này đến làm cho công trình nào giúp chúng ta chế tác một điểm, có thể ở bên ngoài sử dụng trang bị, lần sau gặp phải tình trạng như vậy, chúng ta không chắc chắn có thể may mắn như vậy tìm được một cái nhà gỗ. Đầu góc ca rất tán thành điểm một chút con mắt, chính xác, liền chúng ta có chút chịu không nổi. Chu Mặc duỗi lưng một cái, lúc này mới nhớ tới ngực trái vị trí một mực tại hơi hơi phát nhiệt, hắn giải khai áo khoác nút thắt lộ ra bả vai cùng xương quai xanh chỗ, lấy điện thoại di động ra mở ra tiền trí camera. Vốn là còn lười biếng đầu góc ca ánh mắt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, đây là vật gì? Bác sĩ não cũng liền đội vàng leo đến Chu Mặc trên bờ bay, cẩn thận dùng ánh mắt nhìn xem cái kia hình xăm thậm chí còn chọc chọc, chỉ là làn da có chút nhiễm trùng dị ứng, nhìn qua dường như là một loại nào đó thực vật thuốc nhuộm, ngươi còn có cảm giác chỗ không thoải mái sao? Chu Mặc cao mày lắc đầu, không có, nhưng vừa rồi một mực tại nóng lên. Góc chó cực kỳ hoảng sợ đánh ánh mắt, hỏng. Lão giả kia vừa rồi nguyền rủa ngươi. Xong đời, da cũng không thể mất đi ngươi a. Chu Mặc ngươi không nên chết có hay không hảo? Ta về sau cũng không tiếp tục cho ngươi sọ não bên trong chứa chim nhỏ. Bị óc chó quấy rầy một cái như vậy, Chu Mặc cảm xúc đều có chút không nối sâu. Chu Mặc tức giận trừng một mắt óc chó, tiềm thức quái vật không có năng lực như vậy có hay không hảo? Nguyên rủa cái gì, căn bản vốn không khoa học, chẳng lẽ có tiềm thức quái vật năng lực tác dụng tại trên người của ta, ngươi còn có thể phát giác không được. Nghe được Chu Mặc tiểu nói này, óc chó thoáng sững sờ, a, đúng. Chu Mặc nhìn xem ngực ảnh chụp không thèm để ý óc chó làm chuyện ngu ngốc, ta ngược lại thật ra cảm thấy đây cũng là một loại nào đó tiêu ký, ngược lại ta là không tin sẽ có nguyên rủa. Bác sĩ não nghiên cứu một hồi lắc lắc con mắt, không có phát hiện thân thể của ngươi có cái gì dị thường, bất quá ngược lại có thể phát giác được có một tí ác ý ở phía trên quần quấn. Đầu óc ca có chút sinh khí, nếu không phải là cái này bạo phong tuyết, ta nói cái gì cũng phải đem cái kia quỷ đồ vật tìm ra để nát. Chu Mặc thở dài nói, đúng vậy à, khí trời lạnh như vậy, liền xem như phát huy của các ngươi cũng sẽ không rất ổn định. óc chó gãi gãi trên người khe rãnh, ngược lại cũng không tất cả đều là phụ thân tiềm thức quái vật, sau đó cũng sẽ không chịu đến hoàn cảnh ảnh hưởng tới. Bất quá muốn biến thành thiên nga đen cất cánh là chuyện không có khả năng lắm, lớn như thế gió, ta căn bản không bay lên được. Chu Mặc nhìn xem cái kia tiểu phá cửa sổ bên ngoài dần dần sắc trời tối xuống, thở dài nói, bây giờ nói những thứ này cũng vô dụng, chỉ có thể chờ đợi tuyết ngừng suy nghĩ lại một chút biện pháp à, trước tiên ở đây nghỉ ngơi một đêm. Đợi đến trời đã sáng chúng ta mới quyết định là rời đi, vẫn là đi đem cái kia tiềm thức quái vật tìm ra. Đầu óc ca cùng bác sĩ não gật đầu một cái liền bỏ tới Chu Mặc ngực nặng nghề thiết đi, óc chót nhưng là trực tiếp phụ thân trở thành thiên nga đen tại Chu Mặc bên chân nằm sấp. Chu Mặc lại thêm mấy khối vật liệu gỗ tiếp đó cứ như vậy ngồi ở trên ghế bắt đầu nghỉ ngơi. Bên ngoài là tiếng gió gào thét, trong phòng là củi lửa lốt bút âm thanh, Chu Mặc một mực tại cạn độ trong giấc ngủ để phòng lúc nào cũng có thể sẽ xuất hiện nguy hiểm. Thế nhưng là ngủ ngủ, Chu Mặc đống nhiên cảm thấy trong phòng nhiệt độ tựa hồ có chút thấp xuống. Ngay tại Chu Mặc đang định đứng dậy đi châm củi hỏa thời điểm, hắn đống nhiên phát giác có cái gì không đúng. Quá đen. Hơn nữa trong lò sưởi tường cũng phát ra tiếng vang kỳ quái. Óc chó đống nhiên dương lên đầu chim. Bác sĩ não cũng đống nhiên đứng lên đẩy ra Chu Mặc trên người ra thú. Trong lò sưởi tường than tuổi không biết lúc nào đã biến thành từng cái toàn thân đen như mực tiểu quỷ, ngay cả ngoài cửa sổ trên thủy tinh cũng dán lên từng viên bàn tay màu đen. M1887 từ da thú phía dưới đưa ra ngoài, nhắm ngay trong lò sưởi tường tên tiểu quỷ kia bắn một phát. Phanh! Hỏa tinh bắn tung tóe, tiểu quỷ kia liền hô một tiếng kêu thảm cũng không kịp phát ra liền biến thành mang theo màu đỏ lấm tấm gỗ vụn khối. Để cho ta ăn một miếng a. Ta bảo đảm cũng chỉ ăn một miếng. Óc chó mở ra miệng rộng lôi xé một cái tiểu quỷ đầu, đầu óc ca cùng bác sĩ nào hóa thành một đạo màu đen chớp lóe đem hai cái tiểu quỷ trong nháy mắt đánh nát. Đây hết thảy đều phát sinh ở trong nháy mắt, thế nhưng là chiến đấu cũng không có kết thúc. Bởi vì màu đen kia khối gỗ đang không ngừng nát bấy, tiếp đó lại biến thành từng cái đen như mực tiểu quỷ, số lượng chẳng những không có giảm bớt, ngược lại còn càng ngày càng nhiều. Phanh, phanh. M1887 tại Chu Mặc trong tay xoay tròn, phun ra ánh lửa chiếu sáng gian phòng. Đại ca ca chúng ta thật đói a, ta thật sự chỉ muốn ăn một miếng, chỉ cấp ta một ngụm liền tốt phanh. Lại là một thương đem gần nhất hai đầu tiểu quỷ cho đánh thành than tuổi, ngay tại Chu Mặc chuẩn bị lần nữa thời điểm nổ súng, bác sĩ não đống nhiên quay đầu, cẩn thận đỉnh đầu. Chu Mặc lập tức hướng về bên cạnh một cái động tác, lúc này một đạo màu đen gai nhọn trực tiếp đâm vào Chu Mặc nguyên bản đứng vị trí. Chu Mặc ngẩng đầu xem xét cái kia rõ ràng là lúc trước cái kia lông xù quái vật, nhưng mà lần này bởi vì khoảng cách gần vừa đủ, hắn mới phát hiện cái này căn bản là trên mặt mọc đầy mủ đau nhức cùng lông đen lao thái bà. Nàng treo ngược tại nhà gỗ nhỏ trên nóc nhà, trong tay còn ôm một cái đầu lâu, cái kia rõ ràng là lúc trước nhìn thấy qua cái kia thi thể đầu. Viên này đầu đỉnh đầu đã bị gõ, bên trong đông lạnh lấy hốc có thể nhìn đến bị moi móc qua vết tích. Ngươi trốn không thoát, không đợi lao thái bà này nói dứt lời, Chu Mặc nâng lên 1887, hướng về phía lao thái bà này liền bóp lấy cò súng. Dưới khoảng cách gần như vậy mấy chục mai viên bi sen lẫn ánh lửa phun ra, nhưng mà lao thái bà này tốc độ lại mau kinh người, thân hình của nàng ở trong mắt Chu Mặc đều có chút mơ hồ, lại chỉ gặp một cánh tay bị viên đạn xé nát ngã xuống. Cái này đều có thể tránh đi. A a a a. Lao thái bà cơ thể đã xuất hiện ở cửa vị trí, nàng cái kia bán độc con mắt nhìn chòng chọc vào Chu Mặc, ngươi cũng dám làm tổn thương ta. Ngươi xong, ta nhất định sẽ làm cho ngươi trả giá thật lớn. Ta muốn đem đầu của ngươi cầm lấy đi nấu canh, đem xương cốt của ngươi cầm lấy đi cho ăn. Ta muốn để ngươi tươi sống, nhìn thấy thịt của mình bị gặm sạch lại ăn bỏ ngươi đầu góc. Chu Mặc còn muốn nổ súng truy kích, thế nhưng là lao thái bà kia lại ôm đầu lại một lần chậm rãi biến mất, những cái kia tiểu quỷ cũng toàn bộ đều biến thành màu đen than tuổi. Chu Mặc đứng tại chỗ hai cái hốc mắt viết đầy kinh ngạc. Nàng vừa nói cái gì ấy nhỉ? Nàng muốn ăn đầu góc của ta. Thế, ta giống như có ý tưởng. Chương 203, trưởng quản đầu góc thần chương 203. Trưởng quản đầu góc thần xác định lao thái bà kia sau khi biến mất, Chu Mặc cái này mới đưa những cái kia than tuổi toàn bộ đều vứt xuống trong lò sưởi tường. Đầu góc ca khi giống đứng ở đó cái cửa sổ nhỏ nhìn lên lấy ngoài cửa sổ, cái kia quỷ đồ vật cứ như vậy chạy, không trực tiếp giết chết, thật sự là thật là buồn nôn. Óc chó bất đắc dĩ gãi đầu một cái, vậy chúng ta cũng lấy nó không có cách nào à? Coi như lần này giải quyết hết, không phá hư ký thác vật chúng ta sớm muộn vẫn sẽ gặp phải. Bác sĩ não cũng nghiêm túc điểm con mắt, không tệ, huống chi chúng ta bây giờ cũng tìm không thấy biện pháp đối phó nó. Nếu như chúng ta có thể biết truyền thuyết mà nói, có lẽ còn có thể tìm được đối phó cái đồ chơi này biện pháp, nhưng là bây giờ xem ra chỉ sợ chỉ có thể từng chút lục lọi. Truyền thuyết đã có. Chu Mặc đống nhiên cười đối với ba cái đầu góc nói. Ba cái đầu góc đều căng tới ánh mắt kinh ngạc, tiếp đó Chu Mặc liền theo động cái nút, đem Hàn Kiểu Ngữ âm công phóng ra. Sau khi nghe xong đầu góc ca vội vàng đánh ánh mắt, mấy cái này công tử ca có thể à, xem ra không tính là phế bật đi. Bác sĩ não cũng như có điều suy nghĩ điểm một chút con mắt, nói như vậy đứng lên cái này hình xăm có lẽ chính là chúng ta tìm được xâm bà mấu chốt. Chu Mặc giơ cổ tay lên đè nút ấn xuống, rất tốt, làm phiền các ngươi tiếp tục sẽ giúp ta điều tra một chút, cảm ơn. Sau khi nói xong, Chu Mặc nhìn xem đầu góc ca bọn hắn nói, các ngươi tiếp tục nghỉ ngơi đi, ta có chừng chút ý nghĩ. Đầu góc ca bọn hắn còn cần nghỉ ngơi thật khỏe một chút, bất quá vì để phòng vạn nhất, vẫn là để óc chó đem thiên nga đen đều gọi đi qua tại cửa ra vào bên ngoài bò lồm lồm, cái kia đưa ra đầu chim lộ ở bên ngoài, giống như là thăm dò giúp Chu Mặc tiến hành cảnh giới. Cũng may kế tiếp không có tiếp tục lọt vào tập kích, đợi đến thứ nhì sáng sớm bên trên tuyết ngừng, Chu Mặc lúc này mới mở cửa. Ngoài cửa tuyết động khoảng chừng hơn 20 phân mét dày, có thể thấy được hôm qua một đêm này tuyết lớn bao nhiêu. Chu Mặc trên bờ vai khoác lên da thú, bất quá bên phải bả vai lại cao cao nổi lên, đầu góc ca từ bên phải đưa ra con mắt đánh ánh mắt hỏi, kế tiếp chúng ta muốn đi đâu? Chu Mặc liếc mắt nhìn bầu trời mờ mờ, đương nhiên là đi tìm Sâm Bà. Óc chó trực tiếp đứng tại Chu Mặc bên trái trên bờ bay, dùng cái kia thật dài cổ trên không trung vừa đi vừa về vùng, rất giống là bị bệnh chó điên đại nga, có thể thấy được quỷ chính là Chu Mặc vậy mà đọc hiểu óc chó là có ý gì, chúng ta liền nó ở đâu cũng không biết làm sao tìm được. Chu Mặc cười ha ha, dùng tay chỉ ngực hình xăm, kỳ thực đêm qua ta liền phát hiện, Sâm Bà đến gần thời điểm, ta hình xăm liền sẽ nóng lên. Hơn nữa chỉ cần ta mặt ngó về phía một cái phương hướng, hình xăm cũng sẽ có nhiệt độ biến hóa. Hàn Kiều gửi tới giọng nói cũng đề cập tới, đã từng cư dân của trấn nhỏ liền thông qua hình xăm tìm được Sâm Bà. Nếu như ta đoán không sai, chỉ cần chúng ta dựa theo cái phương hướng này đi hẳn là có thể tìm được nó. Đây quả thực là kinh khủng trong chuyện xưa kiệt tác nhất nguyên tố, toàn thân nóng lên liền mang ý nghĩa quỷ hồn muốn tới lấy mạng, loại này đến ngược cảm giác nguy cơ đặt ở bất luận cái gì bên trong phim kinh dị đều thập phần thích hợp. Đầu óc ca nhẫn không ngừng thở dài đánh ánh mắt nói, không nghĩ tới chúng ta đang tiến hóa, tiềm thức quái vật cũng tại tiến hóa. Nguyên bản tùy tiện một mắt cầu đều có thể đánh nát tiềm thức quái vật, hiện tại cũng không có dễ đối phó như vậy. Bác sĩ não cũng vén lên Chu Mặc sọ não, cũng không biết tiềm thức quái vật phải chăng còn tuân theo ký thác vật cái này chuẩn tắc, nếu như tiềm thức quái vật đều không cần ký thác vật, ta không dám nghĩ thế giới loài người lại biến thành bộ dạng gì. Chu Mặc lắc đầu, hẳn sẽ không, như thế cũng quá không khoa học. Vẫn là sớm một chút xử lý sạch Sâm Bà đem phiến đá tìm được, ta luôn cảm thấy chuyện nơi đây cùng khối đá kia tấm thoát không khỏi liên quan, nhưng ta thực sự nghĩ mãi mà không rõ nguyên sơ chân lý có liên quan phiến đá sao có thể để cho tiềm thức quái vật biến thành cái dạng này. Óc chó đắc chí trên không trung loạn bổ, thậm chí đều phát ra tiếng xé gió, ra sử thi cấp tăng cường. Quay đầu ra nhất định phải tìm một cái càng cường lực hơn tiềm thức quái vật khống chế trong tay, đến lúc đó nhất định phải cho Chu Mặc cái chốt cái dây thường ra ngoài lưu. Đem phiến đá cho ra giữ lại, ra muốn tại các người trên đầu đi. Đầu óc ca. Bác sĩ não. Chu Mặc. Óc chó. Ta nói là hiểu lầm, các ngươi tin sao? Chu Mặc híp mắt lại, quay đầu nhìn xem đầu óc ca, trở về nhớ kỹ xử lý một chút, kiểm tra một chút óc chó vật lý lớn nhỏ cực hạn a. Đầu óc ca điểm điểm con mắt, đang có ý đó. Chu Mặc tiện tay bắt được óc chó cổ, trực tiếp ném tới giữa không trung, cho ta cảnh giới đi. Chu Mặc đi theo ngược hình xăm, một đường xuyên qua đất tuyết đi tới một mảnh càng thêm nồng đậm rừng cây phía trước. Nơi này cây dáng dấp đều phá lệ cao lớn, thậm chí có thể nhìn thấy tại rừng rậm trung tâm nhất có một cái cây phá lệ nổi bật. Đi tới nơi này cái rừng cây sau đó, Chu Mặc phát hiện ngược hình xăm đã không phải là nóng lên, mà là tại nóng lên. Chu Mặc hít sâu một hơi, xem ra là tìm đúng địa phương. Óc chó nhúc nhích cơ thể phát tới tin tức, cẩn thận một chút, ở đây tiềm thức quái vật hương vị đặc biệt dày đặc, hẳn là lao thái bà kia hang ổ đầu góc ca cũng từ ra thú phía dưới lộ ra con mắt, cẩn thận mới là tốt, tuyệt đối đừng sơ suất. Chu Mặc cười gật gật đầu, yên tâm, đợi một chút các ngươi phối hợp ta làm thí nghiệm, có lẽ chúng ta lập tức liền có thể hiểu rõ những thứ này biến thành tiềm thức quái vật truyền thuyết là chuyện gì xảy ra. Đầu óc ca nghi ngờ nhìn qua Chu Mặc, thế nhưng là Chu Mặc lại cũng không giảng giải, chỉ là ý cười đầy mặt, dường như là nghĩ tới điều gì chuyện thú vị. Từ hôm qua buổi tối nhìn thấy cái kia Sâm Bà sau đó, Chu Mặc liền ẩn ẩn có một loại ngờ tới, nhưng bây giờ còn cần chứng thực một chút. Tiến nhập rừng rậm sau đó không bao lâu, ngay tại phía trước thấy được cây kia cực lớn cây cối, dường như là bởi vì cây này cướp đi chung quanh chất dinh dưỡng, dẫn đến gần tới 100 mét hơn trên đất trống cũng không có nhìn thấy những thứ khác thực vật. Bất quá gốc cây kia bây giờ đã bị móc rỗng, có thể nhìn thấy tại cây kia cản bên trên mang theo một phiến rách dưới cửa gỗ. Tại cửa gỗ ngay phía trước có một đoàn đống lửa đang thiêu đốt, trên đống lửa phương trên kệ mang theo một ngụm rách nát qua, trong một cỗ mùi khó ngửi đang từ phiêu tán đi ra. Chu Mặc thận trọng tới gần sau đó mới phát hiện, cái kia trong nồi lăn lộn rõ ràng là một cái đầu người. Từ phía trên bị gõ vết tích đến xem, rất có thể chính là vị kia xui xẻo chủ bá. Xách Chu Mặc khẽ lắc đầu, sau đó thoải mái từ phía sau cây đi ra, hướng về kia đống lửa đi tới. Nhưng vào lúc này, sọ não bên trong bác sĩ não để cho Chu Mặc cảm thấy bốn phương tám hướng đều chuyển đến ác ý ánh mắt. Đống lửa hỏa diễm lập tức dập tắt, một cái tiểu quỷ trực tiếp từ trong hỏa đoàn bỏ ra, cái kia bốc lên hỏa quang ánh mắt nhìn chòng chọc vào Chu Mặc. Cho ta ăn một miếng a, mà lúc này cái kia rách nát cửa gỗ bị đá băng, Sâm Bà mặt nhăn nhó tràn đầy dữ tợn, ngươi cũng dám tới tìm ta. Ta nhất định phải đào ra đầu góc của ngươi, chỉ có dạng này mới có thể để cho rừng rậm tha thứ cho ngươi tội lỗi. Đầu góc ca đang muốn động thủ, Chu Mặc lại đè xuống áo khoác. Đầu tiên chờ chút đã, ta không phải là tới tìm ngươi phiền phức. Mặc dù Chu Mặc đè xuống đầu góc ca, nhưng mà một cái tay cũng đã lặng lẽ cầm M1887. Nhưng ngoài dự đoán của mọi người là Sâm Bà vậy mà đối với Chu Mặc lời nói làm ra phản ứng, tóc kia phía dưới tràn đầy mủ đau nhức khuôn mặt một đôi con mắt màu xanh lục bên trên che một tầng như người chết màu xám, nó trong cổ họng nặn ra ha 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 một dạng âm thanh, ngươi muốn nói điều gì? Vậy mà thật sự đáp lời. Chu Mặc trên mặt lập tức lộ ra nụ cười, hắn muốn là chỉ là muốn thử một chút nghiệm chứng Sâm Bà bản thân tư duy năng lực, thật đúng là để cho hắn cho thử ra tới. Theo lý thuyết cái này tiềm thức quái vật thật sự có được chính mình tư duy đi. Vậy dạng này bản thân tư duy rốt cuộc mạnh bao nhiêu đâu? Ngay tại Chu Mặc suy tính thời điểm, Sâm Bà cũng đã mất đi cùng Chu Mặc đối thoại hứng thú, phản phất sự kiên nhẫn của nó chỉ có thể kéo dài một giây một dạng. Nó cười gần lần nữa thả ra ngoan thoại, ta muốn đem đầu của ngươi móc đi ra, dùng ngươi tươi đẹp đầu góc tới nuôi dưỡng cháu của ta nhóm. Ngay tại Sâm Bà chuẩn bị động thủ trong nháy mắt, Chu Mặc ngoài dự đoán của mọi người, gật đầu một cái, tốt. Tiếp đó Chu Mặc trực tiếp vén lên hắn đỉnh đầu, lộ ra cái kia đang bốc lên từng trận khói trắng bác sĩ não. Sâm Bà dừng lại, dường như là nhìn thấy cái gì không thể nào hiểu được đồ vật. Ngay sau đó lân cận Chu Mặc đưa tay đem bác sĩ não tách rời ra, lễ phép đưa tới phía trước, ngươi có muốn không? Bác sĩ não, đầu óc ca, bay trên trời lấy óc chó. Ba cái đầu óc nhiệt độ cùng nhau bắt đầu lên cao, bây giờ ai cũng không hiểu, Chu Mặc đến tột cùng là muốn làm gì. Đương nhiên, Sâm bà cũng giống vậy. Sâm bà trực tiếp sững sờ tại chỗ, cơ thể đột nhiên chuyển đến một hồi ùng ục âm thanh, dường như là nấu sôi mở dạng, cái kia y phục rách dưới mắt trần có thể thấy đang tại hòa tan. Hoa Lạc, một cái trốn ở Chu Mặc cách đó không xa tiểu quỷ, đột nhiên vỡ nát trở thành đầy đất than tủi. Chu Mặc khẽ gật đầu, quả nhiên vô luận là Sâm bà vẫn là những cái kia tiểu quỷ, dừng lại ước chừng qua mười nhiều giây sau, cái kia Sâm bà trên thân hòa tan bộ dáng mới ngừng lại lần nữa ngưng kết. Nàng lại một lần nữa lộ ra thần sắc dữ tợn, nhưng mà miệng lại đập nói lắp ba nói, ta muốn ăn đầu góc của ngươi. Lần này triệt để không còn loại kia cảm giác quỷ dị, không chỉ có nói chuyện nói lắp, Chu Mặc còn nghe được ngữ khí của nó trong mang theo vẻ nghi hoặc. Chu Mặc cười gọi là một cái dương quang, đem bác sĩ não để dưới đất, tiếp đó lại đưa tay đem đầu góc ca móc ra, đặc biệt quan tâm hỏi, đủ sao? Giờ khắc này không khí đều yên tĩnh. Một đạo hàn phong từ trong rừng cây thổi qua, cây kia chơi lên nhánh mầm, phía trên tuyết động chậm rãi bay xuống rơi vào Chu Mặc sọ não bên trong, lóe sáng tinh phấn tại dưới kính râm chỗ trống thỉnh thoảng thoáng qua một chút trong suốt tinh quang. Sơn bà cơ thể giống như là bị cố định tại chỗ, cơ thể lại một lần xuất hiện sắp dấu hiệu hòa tan. Hoa Lạc, lại có hai cái tiểu quỷ đã biến thành than tuổi. Chu Mặc lộ ra lướt qua một cái thần sắc suy tư, sau đó hắn lại giơ tay lên rèn sắt khi còn nóng vây vây tay. Góc chó lập tức hiểu ý, nổ tung thiên nga đen một lần nữa biến trở về đầu góc trực tiếp rơi vào Chu Mặc trên tay. Sơn bà trơ mắt nhìn một khỏa đầu góc từ trên trời giáng xuống, mà Chu Mặc lại đặc biệt hiền lành ôn hòa hỏi, ngươi không cần sao? Sơn bà thậm chí đều không biện pháp lại duy trì hình dáng, toàn bộ thân thể phồng lên trở thành một cái hình tròn bọt khí, âm thanh từ trong cái kia bọt khí truyền ra, ngươi đến cùng là cái gì? Chu Mặc hơi suy tư phút chốc, ân trưởng quản đầu góc thần. Vâng. Sâm bà, nổ. Chương 204, khắc thường công việc trên lâm trường. Chương 204, khắc thường công việc trên lâm trường. Sâm bà nổ thực sự quá đột ngột, liền Chu Mặc đều không phản ứng lại, mấy cái đầu góc thì càng đừng để, đến bây giờ còn không có từ trong Chu Mặc tao thao tác lấy lại tinh thần đâu. Bất quá tại Sâm bà nổ sau đó, cây kia đại thụ bên trên hốc cây chợt tiêu thất, mặc dù đống lửa còn tại, thế nhưng son môi màu đen đoà cũng biến mất không thấy. Chỉ còn lại một khỏa mang theo một chút da thịt đầu rơi xuống tại trên lửa than bốc lên từng trận nhiệt khí. Óc chó mặt tràn đầy khiếp sợ nhìn chằm chằm Chu Mặc đánh ánh mắt, cợt mờ nở. Ngươi lại đem Sâm bà cho chuyện bạo. Ngươi lúc nào vụ trộm học được kỹ năng mới? Đầu óc ca ở bên cạnh liếc mắt, tiếp đó lại nhìn về phía Chu Mặc hỏi, ngươi đây là tìm được Sâm bà nhược điểm. Bác sĩ não ngược lại là như có điều suy nghĩ đánh ánh mắt nói, đây cũng là tại khảo thí tiềm thức quái vật tư duy năng lực a. Chu Mặc có chút chưa thỏa mãn chép miệng một cái, nhưng vẫn là gật đầu một cái nói, không tệ, ta đúng là đang khảo thí, bất quá ta cũng không nghĩ đến nó sẽ trực tiếp nổ. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, vẫn là máy tính một hào cho ta linh cảm. Đầu góc ca méo một chút con mắt, máy tính một hào. Liền cái kia mới đầu góc. Sao có thể kéo tới trên người nó? Chu Mặc cười nhặt lên mấy khối than tuổi, đốt lên đống lửa sau đó, một bên sưởi ấm vừa nói, còn nhớ rõ công trình não là thế nào đánh giá máy tính một số sao. Một cái cũng không hoàn thiện trí tuệ nhân tạo, đã mất đi tầng thấp nhất dấu hiệu máy tính sinh vật. Càng giống là tiềm thức quái vật đầu góc. Chu Mặc nhặt lên một cây que gỗ, thiêu động đống lửa, cho nên ta khi nhìn đến Sâm bà sau đó, ta vẫn tại suy xét đã các ngươi có thể thu được độc lập tư duy năng lực, như vậy tiềm thức quái vật thu được tư duy năng lực cũng không kỳ quái. Thế nhưng là các ngươi tư duy năng lực bác sĩ não nói là đến từ linh hồn, tiềm thức quái vật chắc chắn không có khả năng nắm giữ linh hồn, vậy cái này tư duy năng lực sẽ đến từ ở làm sao? Đầu óc ca lập tức giật mình, truyền thuyết cố sự. Chu Mặc điểm gật đầu, đúng vậy, ta cũng giống vậy đoán. Tiềm thức quái vật là nhân loại ác ý tụ tập thể, trên bản chất là hỗn loạn vô tự, chỉ có thể đối với người mù quáng thực hiện tổn thương, nhưng mà tăng thêm truyền thuyết cũng không giống nhau. Tiểu ngư chấn kinh nghiệm kỳ thực cũng tại nói cho chúng ta biết truyền thuyết sẽ giao phó tiềm thức quái vật ngoại hình, như vậy tương ứng nếu như cho cái này truyền thuyết phong phú càng nhiều nội dung, sẽ hay không đem một chút hiểu rõ truyền thuyết người đối với cái quái vật này ấn tượng ra chỉ cho tiềm thức quái vật đâu. Đi qua sự tình vừa rồi đã có thể xác định, Sâm bà tư duy năng lực chính là phụ cận chấn nhỏ mọi người giao phó cho nó. Mọi người tại trong chuyện xưa nói Sâm bà bị ăn sạch đầu óc, mà hắn sụp đổ chính là bởi vì thấy được ta có quá nhiều đầu óc. Bác sĩ não điểm một chút con mắt, ta hiểu rồi, ngươi chính là bụt đúng không? Sâm bà bị quán thâu tư duy bên trong cũng không có loại người như ngươi vậy, cho nên Sâm bà nhìn thấy ngươi cái dạng này, bị quán thâu tư duy dấu hiệu trực tiếp hỏng mất. Chu Mặc cười gật gật đầu, đúng vậy à, cũng liền may mắn chúng ta gặp Sâm bà như thế thích hợp đối tượng thí nghiệm, bằng không thì đổi một cái trong truyền thuyết quái vật xuất hiện, đoán chừng chúng ta còn không hiểu ra sao đâu. Đầu óc ca ánh mắt giật giật, theo lý thuyết ra Sâm bà hình thành tiềm thức căn bản không có cách nào hiểu ngươi loại tồn tại này, tại trong sự nhận thức của hắn nhân loại không có khả năng có ngươi cái dạng này, cho nên hắn liền nổ đúng không? Chu Mặc điểm gật đầu nói, là như vậy. Óc chó ở bên cạnh trực tiếp trợn to hai mắt. Khá lắm, ngươi tồn tại so tiềm thức quái vật càng thêm khó có thể lý giải được sao? Chờ đã, cái này phiên bản đổi mới có phải hay không quá nhanh? Không cho ngươi gọn một đao có thể chơi. Đã nói xong tăng cường ra đâu? Chu Mặc ngồi xổm người xuống cong ngón tay gậy tại trên óc cho ánh mắt, nếu là thật như vậy thì tốt. Cũng chính là đụng vào Sâm bà cái này ăn đầu góc tiềm thức quái vật, phàm là thay cái loại hình khác tiềm thức quái vật tới, chúng ta cũng chỉ có luôn cuốn phần. Bác sĩ nào đánh ánh mắt nói, bất quá cái này lại vì chúng ta cung cấp một cái không tệ mạch suy nghĩ, có lẽ về sau tại đối mặt dạng này loại hình tiềm thức quái vật thời điểm, chúng ta có thể thông qua được giải truyền thuyết cố sự đi tốt hơn xử lý những thứ này tiềm thức quái vật. Chu Mặc điểm gật đầu, là đạo lý này. Đầu óc ca nhẹ nhàng thở ra nói chuyện, vậy chúng ta lần này liền xem như hoàn thành a. Kế tiếp chỉ cần ly khai nơi này liền tốt, ngươi sẽ không thật muốn đi tìm đệ đệ của hắn a. Chu Mặc còn chưa kịp mở miệng, bên cạnh óc chó liền lập tức nói, còn chưa kết thúc đâu, chỉ là ở đây tiềm thức quái vật hương vị tản đi, toàn bộ trong rừng rậm hương vị không có biến hóa. Chu Mặc hơi hơi thở dài, hơn nữa ký thác vật còn không có tìm được còn chưa dứt lời, óc chó còn có bác sĩ não đều cùng nhau nhìn về phía bên cạnh. Óc chó lập tức phụ thân đến thiên nga đen trên thân bay lên giữa không trung, bác sĩ não cũng lập tức chui vào trong buồng lái này, đầu óc ca đi tới Chu Mặc áo khoác phía dưới. Chu Mặc quay đầu lại, nhìn thấy nơi xa chậm rãi đi tới một thân ảnh. Đó là một người mặc lấy không biết tên kiểu dáng trường bào nhân loại. Bất quá hắn trên đầu mang theo con nai xương đầu, sau lưng lại khoác lên một kiện da thú, trong tay cầm một cái súng săn hai nòng cảnh giác nhìn qua bốn phía. Đây là người? Vẫn là nói tiềm thức quái vật? Chu Mặc nắm chặt súng săn cùng xà beng, đã làm xong tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Người kia giống như là mới vừa bắn phát giác được Chu Mặc đội vàng bước nhanh tới, nhưng khi nhìn thấy Chu Mặc đống lửa kia chồng bên cạnh cái kia trắng nếu xương đầu, hắn lập tức giơ súng lên nhắm chuẩn Chu Mặc. Ngươi là người nào? Vì cái gì xuất hiện ở đây? Chu Mặc nhìn hắn ăn mặc, khẽ nhíu mày, ta là một tên thám tử, trước đó không lâu nhận được ủy thác tới tiến hành điều tra, ngươi lại là người nào? Thám tử? Người kia nghi ngờ liếc Chu Mặc một cái, thám tử tới nơi này làm gì? Đây là nhà ta công việc trên lâm trường, ngươi lúc tiến vào hẳn là thấy được người không phận sự miễn vào tiêu chí a. Hơn nữa cái kia bạch cốt vân vân ngươi làm sao? Chu Mặc lắc đầu, đây cũng là lúc trước tiến vào nơi này một vị chủ bá, đoạn thời gian trước vừa lúc bị thông báo mất tích. Ta là nhận được một vị nữ sĩ ủy thác, muốn đem nàng từ Hợp Nguyên thị đưa đến ở đây, không tới sau đó, ta phát giác được mảnh này công việc trên lâm trường giống như có chút vấn đề, ta liền một thân một mình tới đã điều tra, mới vừa rồi còn gặp tiềm thức quái vật. Người kia lập tức ngây ngẩn cả người, hắn nhìn xem Chu Mặc hỏi, ngươi tặng nữ nhân kia tên gọi là gì? Chu Mặc hỏi dò, ngươi có phải hay không gọi Tần Quang? Tần Quang toàn thân lắc một cái, ngươi là tiễn đưa tỷ tỷ của ta người trở về. Tỷ tỷ của ta người hiện tại ở nơi nào? Chu Mặc thoáng nhẹ nhàng thở ra nói, tỷ tỷ ngươi Tần Lam bây giờ bị ta an bài tại một cái địa phương an toàn, bởi vì ta một người hành động không tiện lắm mang theo nàng. Tần Quang thở dài nhẹ nhõm, vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Ngươi nói ngươi vừa mới gặp tiềm thức quái vật là cái gì? Chu Mặc có chút nghi hoặc nhìn Tần Quang, ngươi không biết tiềm thức quái vật sao? Tần Quang nhìn chung quanh một chút, hướng về phía Chu Mặc vẫy tay, tính toán, bây giờ không phải là nói những chuyện này thời điểm, mảnh đất này là thuộc về sơ bà, chúng ta trước tiên nắm chặt ly khai nơi này lại nói, ta dẫn ngươi đi trong nhà của ta trước nghỉ ngơi một chút. Cái này Tần Quang cấp Chu Mặc cảm giác rất kỳ quái, nhìn thế nào hắn bộ dạng này trang phục cũng không giống là một người bình thường dáng vẻ. Vì để phòng vạn nhất, Chu Mặc cũng không có nói cho hắn biết mình đã tiêu diệt sơ bà, cứ như vậy trầm mặc đi theo Tần Quang đi tới một mảnh tương đối lớn bên trên bình nguyên. Cũng không lâu lắm, ngay tại bình nguyên xó xỉnh thấy được một cái bằng gỗ biệt thự. Cái này biệt thự rõ ràng nhiều năm rồi, khắp nơi đều tràn đầy cũ kỹ hương vị, cũng không biết tại dạng này tuyết lớn phía dưới có thể hay không bị áp đảo. Tần Quang vừa vào cửa sau đó liền cởi bỏ trên người da thú còn có xương đầu, lúc này mới nhìn xem bình thường rất nhiều, hắn nhiệt tình kêu gọi Chu Mặc vào cửa nói, mau vào đi, bên ngoài quá lạnh, ta đi cho ngươi rót ly trà nóng. Chu Mặc một giọng nói cảm tạ, an vị trên ghế salon quan sát đến chung quanh trong phòng khách trang trí ở đây rất đơn giản mộc mạc, nhưng mà để cho người ta cảm thấy rất thoải mái ấm áp. Chu Mặc chú ý tới ở bên cạnh trong hộp tủ để một cái khung hình, trong khung ảnh là Tần Quang cùng một nữ nhân ôm hài tử một mặt hạnh phúc mỉm cười, mà trong bối cảnh là một mảnh hồ nước, nước hồ trung tâm tựa hồ có một cái mơ hồ phòng nhỏ. Một lát sau Tiền Hết bưng hai chén trà nóng cười đi tới bên người Chu Mặc, đem một ly trà giao cho Chu Mặc trên tay, tiếp đó hỏi, đoạn đường này nhận lấy không thiếu kinh hãi à? Chu Mặc lộ ra một cái lễ phép mỉm cười, còn tốt, chính là gặp được ngươi nói vị kia xâm bà, nàng suýt chút nữa thì mệnh của ta. Tần Quang lập tức nhíu mày, ngươi đã gặp? Trên người ngươi có hay không thêm một cái hình xăm? Chu Mặc liền vội vàng lắc đầu, không có không có, ta chỉ là xa xa nhìn thấy nàng và một đám đen xì tiểu quỷ đang gặm ăn thi thể, ta bị dọa phát sợ liền trốn. Tần Quang trên mặt lập tức lộ ra mỉm cười, vậy là tốt rồi, mạng ngươi thật to lớn. Sâm bà là cái này công việc trên lâm trường bên trong nhất không bị khống chế đồ vật, ai cũng không quản được nó. Chu Mặc nghe nói như thế không khỏi híp mắt lại, nhưng lại tại hắn chuẩn bị tiếp tục hỏi liên quan tới sâm bà sự tình lúc, Tần Quang lại lời nói xoay chuyện, đúng, tỷ tỷ của ta nàng còn tốt chứ? Chu Mặc cười gật gật đầu, người không có vấn đề gì lớn, chính là tại Hợp Nguyên thị tao ngộ một ít chuyện muốn trở về trốn một trận gió đầu. Tần Quang đông nhiên trầm mặc cúi đầu xuống, nếu không thì ngươi vẫn là đưa nàng về à? Ta chỗ này cũng không tốt lắm. Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, là bởi vì sâm bà sao? Tần Quang lắc đầu, là cái này công việc trên lâm trường không thể nào an toàn. Chu Mặc còn muốn tiếp tục truy vấn, kết quả lại nghe được bên ngoài truyền đến từng tiếng giống như là hiệu kêu to. Tần Quang hướng ngoài cửa sổ liếc mắt nhìn, lập tức đứng dậy hướng về phía Chu Mặc ấy nay cười cười, xin lỗi, ta đoán chừng phải muốn đi ra ngoài tuần sát một vòng lãnh địa, còn xin ngươi ở đây nghỉ ngơi nhiều một hồi, ai trong phòng bếp có nước và thức ăn, đợi đến buổi sáng ngày mai ta sẽ tiễn đưa ngươi đi ra lãnh địa. Chu Mặc bén nhạy chú ý tới Tần Quang xưng hô thế này, thời tiết như vậy còn muốn ra ngoài tuần sát à? Xem ra các ngươi công việc này cũng không phải rất nhẹ nhàng đi, còn phải mặc y phục như thế. Nói xong Chu Mặc quay đầu nhìn một chút cái kia con mai xương đầu chế thành ra lông áo choàng. Chương 205, Tân Nương. Chương 205, Tân Nương. Kỳ thực để cho người để ý không hề chỉ là cái kia con mai xương đầu, ngay cả Tần Quang quần áo trên người cũng rất ý vị sâu xa. Màu ngà trường bào từ hai vai từ trên xuống dưới có hai đầu màu vàng hoa lệ hình dáng trang sức, cùng nói đây là một kiện thường ngày mặc quần áo, chẳng bằng nói càng giống là có loại Trung Đông phong tình nghi thức trường bào. Không biết vì cái gì, nghe được Chu Mặc lời nói sau đó Tần Quang sắc mặt cũng không dễ nhìn lắm, ánh mắt của hắn lơ đãng nhìn về phía trong hộp tủ cái kia khung hình. Sau đó có chút bực bội đối với Chu Mặc khoát tay áo, những thứ này không có quan hệ gì với ngươi. ta muốn đi ra ngoài dò xét. Không biết là câu nào chọc giận Tần Quang, ngay từ đầu còn rất nhiệt tình, hắn lập tức đã mất đi hứng thú nói chuyện, trực tiếp đứng dậy để chén trà xuống, lại mặc vào món kia con mai xương đầu láo choàng cầm súng săn rời đi. Chu Mặc có chút bất ngờ nhìn xem Tần Quang rời đi phương hướng, tại cửa sổ nhìn hắn thân ảnh biến mất ở trong đống tuyết lúc này mới nhíu mày, không thích hợp a. Đúng lúc này, một cái thiên nga đen bay đến bên cạnh cửa sổ dùng cái kia xấu xí đầu đụng đụng pha lê, Chu Mặc lúc này mới đem cửa sổ mở ra, óc chó nổ tan thiên nga đen nhảy vào. Óc chó một bên run rẩy run đi những cái kia lông vũ, một bên chỉnh trọng việc đối với Chu Mặc đánh ánh mắt, có vấn đề. Nam nhân kia mặc vào áo choàng sau đó liền biến thành tiềm thức quái vật. Óc chó lời nói để cho Chu Mặc cảm nhận được vẻ nghi hoặc. Mặc vào món kia lớn áo choàng liền sẽ biến thành quái vật tiềm thức quái vật. Đây rốt cuộc là cái gì thuyết pháp? Óc chó gãi gãi trên người khe rãnh, không rõ lắm, nhưng mà hắn tại lúc ra cửa mặc vào món kia áo choàng sau đó khí tức liền thay đổi hoàn toàn, cùng tiềm thức quái vật giống nhau như lúc. Nhưng không xuyên cái kia nón rộng bằng thời điểm, áo choàng bên trên cũng không có tiềm thức quái vật hương vị. Chu Mặc sờ lên cằm hơi suy tư một hồi, xem ra chúng ta đối với nơi này hiểu rõ vẫn là quá ít. Cái này công việc trên lâm trường bên trong phát sinh sự tình đoán chừng so với chúng ta trong tưởng tượng nhiều phức tạp, chỉ sợ là vị này Tần Quang trên thân cũng không thiếu cố sự cùng bí mật. Bác sĩ não cũng trực tiếp mở ra khoang điều khiển, hai cái ánh mắt giống dây hẹn bẹn ra dấu ánh mắt, kỳ thực vừa rồi ngươi hỏi cái đó nón rộng đánh thời điểm, Tần Quang đối với ngươi có một tia ác ý, nhưng mà rất đạm bạc. Chu Mặc khẽ lắc đầu, vốn là ta là không muốn làm như thế. Chúng ta bắt đầu chia đầu hành động, hết khả năng tại trong gian phòng này tìm được tin tức hữu dụng, bất quá chú ý không nên để lại vết tích, ta trước mắt còn không muốn cùng hắn trở mặt. Óc chó, ngươi biến thành thiên nga đen đi theo hắn, xem hắn đang làm cái gì sự tình. Có Chu Mặc mệnh lệnh sau, ba cái đầu góc chào một cái quân lễ, tiếp đó chia ra trong phòng bắt đầu tìm kiếm. Ước chừng nửa giờ sau Chu Mặc cùng đầu góc nhóm ở phòng khách tụ hợp, Chu Mặc ngược lại cũng không khách khí, trực tiếp tại phòng bếp cho mình làm một phần cơm chiên sau đó một bên ăn vừa cùng bác sĩ não đầu góc ca đàm luận thu thập được tin tức. Đầu góc ca lung lay ánh mắt, không có gì đáng giá để ý, liền cùng một người bình thường một dạng. Duy nhất đáng ra quan tâm chính là ta không có ở nhà hắn phát hiện thiết bị điện tử, chỉ có một bộ điện thoại. Bác sĩ não cũng đánh ánh mắt nói, bất quá hắn trong phòng ngủ một vài thứ có thể xác định, hắn quả thật có qua lão bà và hài tử. Chu Mặc điểm gật đầu, cái kia cùng ta phát hiện không sai biệt lắm, hài tử cùng lão bà của hắn không sai biệt lắm, liền tại đây trên dưới trong một tháng rời đi, hơn nữa hẳn là rất đột nhiên. Đầu óc ca nghi hoặc nhìn Chu Mặc, ngươi từ chỗ nào nhìn ra được? Chu Mặc chỉ vào Tần Quang phòng ngủ phương hướng, hắn trong tủ treo quần áo đại nhân cùng quần áo trẻ con cơ bản đều không chút động đậy, hơn nữa nhìn qua cũng là mùa thu mặc, theo lý thuyết một tháng trước lão bà hắn cùng hài tử đều còn tại ở đây. Đầu óc ca bỗng nhiên ý thức được, đánh ánh mắt nói, đây chẳng phải là cùng phiến đá tới đây chênh lệch thời gian không nhiều đi. Chu Mặc điểm gật đầu, ta cũng là cảm thấy như vậy, bây giờ càng ngày càng nhiều chứng cứ cho thấy ở đây sở dĩ lại biến thành cái dạng này, cùng phiến đá có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ, ta cảm thấy chúng ta phải nhanh một chút tìm được phiến đá. Vẹn vẹn thời gian một tháng liền xảy ra biến hóa lớn như vậy, lại tiếp tục xuống chỉ sợ là hội xuất phiến phức. Bác sĩ não gật đầu một cái, cũng không biết có thể hay không nhẹ nhàng như vậy. Chu Mặc cười cười, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn a. Ngược lại đây là càng ngày càng có ý tứ, cũng không biết óc chó tình huống bên kia thế nào. Óc chó bên này huy động cánh, từ trên cao giám thị lấy Tần Quang xuyên qua bình nguyên cùng trong rừng tiểu đạo, đi tới một chỗ nhìn qua càng thêm hắc ám thần bí trong rừng cây. Nồng nặc kia tiềm thức quái vật mùi thối để cho óc chó đều cảm thấy có chút gây mũi. Tại dạng này trong rừng cây, muốn nhìn xuống là rất không có khả năng. Óc chó dứt khoát thu hẹp cánh, trực tiếp nổ rất thiên nga đen biến thành giống như con rắn ghé vào trên cành cây, nhanh chóng ở trong rừng cây xuyên thẳng qua. Rất nhanh liền nhìn thấy Tần Quang đi tới toàn bộ rừng cây trung ương, đến nơi này lại chỉ còn lại một cái từ vô số đống đá vụn tích đi ra ngoài kiến trúc xác, tựa hồ làm thành một vòng tròn. Nhưng mà tại vòng tròn chính giữa có một cái hình dạng kỳ quái lại cực lớn của gỗ. Tần Quang giơ lấy súng chậm rãi đến gần của gỗ, thanh âm bên trong xen lẫn một chút tức giận, ngươi kêu ta tới làm gì? Ầm ầm. Cái cục gỗ kia bắt đầu rung động ngay sau đó trực tiếp giãn ra. Thế này sao lại là cái gì của gỗ? Rõ ràng là một đầu tiềm thức quái vật. Trên đầu cũng không phải là cái gì chạc cây nhanh cây, mà là một cái cùng trên thân Tần Quang áo choàng nhất trí cực lớn con mai xương đầu, chỉ có điều thân thể lại là một chút khô héo vỏ cây. Quái vật kia chậm rãi mở miệng phát ra thanh âm trầm thấp, trên lệnh thời gian không nhiều lắm. Tân Nương chuẩn bị xong chưa? Nghe được Tân Nương hai chữ này, Tần Quang gân xanh trên trán bạo khởi, hắn trực tiếp giơ súng lên nhắm ngay cực lớn thụ nhân tức giận nói, ngươi lại còn dám nhắc tới lên Tân Nương sự tình. Nói cho ta biết trước, thê tử của ta thế nào? Cái kia cây khô một dạng thụ nhân chậm rãi lắc đầu, trên thân phát ra cây cối đứt gãy âm thanh, không nóng không vội nói, đó đã không phải là thê tử của ngươi. Nàng là Tân Nương của ta. Đây là một lần giao dịch, ngươi hẳn là hiểu. Bất quá ngươi yên tâm, nàng bây giờ trôi qua không tệ. Tần Quang ngực không ngừng phập phồng, có thể thấy được có bao nhiêu sinh khí. Óc chó con ngươi đều trừng lớn. Thế giới này biến hóa có phải hay không quá nhanh? Tiềm thức quái vật chơi như thế ra sao? Đều không mang tới ta. Tiếp đó liền nghe được cực lớn thụ nhân lại dùng thanh âm lạnh lùng hỏi, Tân Nương của ta, ngươi chuẩn bị xong chưa? Tần Quang tức giận đều đang run rẩy chỉ có thể lạnh lùng nói, công việc trên lâm trường bên trong không có nữ nhân, ta đi nơi nào cho người tìm thế tử? Cái kia thụ nhân lại một lần lắc đầu, đây không phải ta quan tâm sự tình, ta chỉ cần Tân Nương của ta, bằng không thì hồ kia trung tiểu phòng sẽ phát sinh sự tình gì liền không nói được rồi. Tần Quang tức giận nâng súng lên chỉ vào cái kia thụ nhân trực tiếp bắn một phát súng. Phanh. Đạn oanh minh mà ra, nhưng cũng chỉ là khảm nạm tại thụ nhân trên vỏ cây. Thụ nhân chỉ là giơ tay lên vỗ vỗ trên người vỏ cây, đây là ta đối với ngươi sau cùng nhường nhịn, nếu như ngươi còn nghĩ nhìn thấy ngươi thê tử cùng hải tử, tốt nhất theo ta nói đi làm. Đương nhiên, nếu như ngươi không muốn động thủ, vậy ta không ngại tự mình đi tìm kiếm tân nương của ta. Tần Quang tức giận đem thương nện ở trong đống tuyết, không cho phép ngươi đụng đến ta vợ con, tân nương sự tình ta sẽ nghĩ biện pháp, lại cho ta một chút thời gian. Thụ nhân chậm rãi gật đầu, cuối cùng chậm rãi co rút lên, cái kia thanh âm trầm thấp mang theo cây cối hư hại âm thanh ở trong rừng cây quen quẩn, ta cho ngươi 3 ngày thời gian. Nói xong cái kia thụ nhân liền cuộn mình trở thành một đoàn, lần nữa đã biến thành phía trước nhìn thấy qua cái kia gốc cây hóc chó liền đội vàng đem nhìn thấy đồ vật muốn ngạo nghệ cơ thể đem tin tức phát cho Chu Mặc, mà Chu Mặc nhìn bên này lấy hóc chó gửi tới tin tức, lộ ra thần sắc suy tư. Tân nương, một cái tiềm thức quái vật, muốn tân nương làm gì? Chu Mặc nghĩ nghĩ kéo ra tay áo, nhẹ nhàng nhấn phía trên cái nút, mấy vị, phiền phức giúp ta điều tra một việc bại gia tử tiểu đội bên này, giữa trưa ngủ dậy tới Tống Nghị liền mang theo Trần Gia Đống đi ra bên ngoài ra ngoài thu thập tin tức đi. Triệu Đức Thủy phải lưu lại trong phòng canh cổng, đương nhiên hắn trên thực tế chỉ là nằm trên ghế salon ngủ ngon. Hàn Kiêu nhàm chán soát điện thoại di động, lại phát hiện Tần Lam cho tới chưa đều ngồi ở bên cửa sổ nhìn qua ngoài cửa sổ đông tuyết. Hàn Kiêu đi tới hỏi, "Tần Lam tỷ, ngươi làm sao?" Đi qua trong một đêm ở chung, hai người đã không có như vậy xa lạ, nhất là tại biết Tần Lam là nghị viên vợ trước sau đó, bại gia tử tiểu đội cũng lại không còn phía trước phách lối khí diễm, cùng Tần Lam nói chuyện đều khách khách khí khí. Mặc dù đây chỉ là một nghị viên nhà quả phụ, nhưng liền lấy nữ nhân này trước mắt trong tay nắm giữ tài nguyên, cũng có thể tùy tiện bóp chết mấy người bọn hắn, hoàn toàn không phải phổ thông thương nhân nhà có thể trêu chọc được. Tần Lam che ngực khẽ lắc đầu, hẳn là ta đêm qua ngủ không ngon à, hôm nay có chút không quá tinh thần. Hàn Kiều cao mày hỏi, Tần Lam tỷ, ngươi có phải hay không áp lực có chút quá lớn? Đêm qua ngươi nằm mơ một mực tại hô hào tân nương cái gì, là nhớ tới chuyện gì đó không hay sao? Tần Lam dở khóc dở cười lắc đầu, nào có, chỉ là hôm qua làm một cái ác mộng, mơ tới có một cái quái vật muốn đem ta bắt đi làm tân nương, không phải như ngươi nghĩ. Đúng, thám tử tiên sinh bên kia có tin tức không? Hàn Kiều thở dài, lắc đầu, cũng không có. Cũng chỉ có hôm qua phát một đầu cuối cùng tin tức, hôm nay không có động tĩnh. Tần Lam thở dài, lớn như thế tuyết, cũng không biết công việc trên lâm trường bây giờ thế nào. Hàn Kiêu ở bên cạnh an ủi, Chu Mặc lợi hại như vậy, chắc chắn sẽ không xảy ra chuyện. Có hắn tại, Tần Lam tỷ, ngươi cũng không cần lo lắng đệ đệ ngươi. Đang nói cửa phòng bị gõ. Mơ mơ màng màng Triệu Đức Thủy tòng trên ghế salon đứng lên, ngáp một cái đi tới cửa từ mắt mèo liếc mắt nhìn sau, lúc này mới mở cửa phòng ra. Tống Nghị cùng Trần Gia Đống hai người mang theo một thân mùi rượu mới trở lại trong căn phòng đi thuê. Còn không đợi Triệu Đức Thủy lẩm bẩm, kết quả là nghe một thân tiểu khí chính là Tống Nghị kêu la, hắc hắc, ta bây giờ có chút thích loại này tìm tòi bí mật cảm giác, các ngươi đoán xem chúng ta lại nghe được câu chuyện gì. Chương 206, hai cái tân nương chương 206, hai cái tân nương Hàn Kiều mấy người ăn cơm hộ, Tống Nghị một bên nấp rượu một bên chậm rãi nói, nấp kỳ thực cái kia truyền thuyết không giới hạn tại cái kia mảnh rừng tràng, trên thực tế bao quát cái này toàn bộ băng thành rừng rậm. Sâm bà chỉ là đoạn này trong truyền thuyết vai phụ, chân chính nhân vật chính là rừng rậm thủ hộ thần, Thương Tây. Tần Lam đang cầm đũa tay dừng một chút, trên mặt đã lộ ra vẻ hồi ức, một lát sau mới có hơi không xác định mở miệng nói, Thương Tây. Ta thật giống như nhớ tới, cái này Thương Tây ở bên này tiếng địa phương bên trong ý là sâm hiệu ý tứ. Tống Nghị gật đầu một cái, đúng. Bởi vì băng thành rừng rậm rất rậm rạp, là nổi tiếng nguyên thủy rừng rậm khu bảo hộ thiên nhiên, lúc kia thường xuyên có người tiến vào rừng cây mất phương hướng, nhưng nếu như đi theo hiệu chỉ dẫn liền có thể từ rừng rậm đi tới. Trong truyền thuyết những thứ này hiệu cũng là Thương Tây tay sai, chỉ có thờ phụng Thương Tây mới có thể thu được rừng rậm phù hộ, Thương Tây sẽ cho thợ săn con mồi ngon nhất, sẽ cho sơn dân tốt nhất trái cây. Hàn Kiều gãi đầu một cái vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, như thế nào nghe vào là cái chính phái nhân vật, cảm giác sẽ không cho người mang đến phiền phức à. Tống Nghị lắc đầu, cười nhạo một tiếng, ngươi suy nghĩ nhiều, đây chẳng qua là Thương Tây một nửa mà thôi. Bên cạnh Trần Gia Đống cũng ha ha cười một tiếng, bất luận cái gì truyền thuyết thần thoại đều có hai mặt, quà tặng cũng là có giá cao. Tống Nghị trên mặt đã lộ ra nụ cười bị uội, ngươi đoán một chút tín ngưỡng Thương Tây đánh đổi là cái gì? Hàn Kiều lập tức nổi giận, một cái tát đập vào Tống Nghị trên trán, đừng thừa nước đục thả câu. Tống Nghị bị đau, chỉ có thể nhe răng nói, là tân nương. Hàn Kiều cùng Tần Lam cùng nhau sững sờ, sau đó thấy lạnh cả người theo hai người cuộc sống một đường hướng về phía trước. Tần Lam đôi đũa trong tay ngã xuống đất, Hàn Kiều liền vội vàng hỏi, tân nương thế nào? Tống Nghị bởi vì tiểu tình không có phát hiện hai người thân sắc, lẩm bẩm nói, cái này Thương Tây cần hiến tế mới có thể thỏa mãn tín đồ yêu cầu, tế phẩm chính là nữ nhân. Cái này thủ hộ thần hào sắc. Triệu Đức Thủy đã đem cơm hộp đã ăn xong, dùng khăn giấy lau miệng lại ngồi phịch ở trên ghế salon mở miệng nói, không thể nói là hào sắc, rừng rậm đại biểu cho sinh mệnh cùng gây giống, hôn nhân vừa bạn đại biểu cho sinh mạng mới bắt đầu, cái này rất bình thường tốt ta. Tống Nghị cùng Trần Gia Đống cùng nhau liếc mắt, suýt nữa quên mất ở đây liền người trình độ văn hóa cao nhất, nhường ngươi cho được. Triệu Đức Thủy lắc lắc mập mặt tay, đừng mất tích, ta biết còn có sau này, cũng là thủ hộ thần chắc chắn là có ngoại địch, nói một chút một cái khác. Tống Nghị thở dài, tốt ta, chính xác còn có. Thương Tây cũng không phải một cái, kỳ thực là hai cái. Mà hắn cưới vợ cũng là vì đối kháng chính mình một bộ phận khác. Trần Gia Đống uống một hớp, đúng, rừng rậm có thể mang đến bội thu, nhưng cũng biết mang đến tai nạn. Trong truyền thuyết mọi người vì sao lại mất phương hướng, vì sao lại đột nhiên bị dã thú tập kích đều là bởi vì Thương Tây một bộ phận khác. Một cái tên là Ôn Qua quái vật, là một đầu hủ bại cự lộc. Nó tản ôn dịch cùng tử vong, thích nhất mê thất trong rừng rậm lưỡng nhân. Hàn Kiều càng nghe càng cảm thấy không thích hợp, liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh Tần Lam, liền đội vàng hỏi, cái kia tân nương cùng cố sự này có cái gì tất nhiên liên hệ sao? Thật sự cũng chỉ là như thế. Mấy cái hoàn cố liền xem như có ngốc lúc này cũng nhìn ra Tần Lam biểu tình hai người có chút không đúng, Tống Nghị nghĩ nói, tân nương không chỉ là Thương Tây cần, kỳ thực cũng là vì trị liệu thương tây thương thế trên người. Trong truyền thuyết thương tây cùng ôn qua từng có một hồi đại chiến, thương tây bị ôn qua thương tổn tới, lại thêm nhân loại đối với rừng rậm phá hư, dẫn đến nó từ đây cũng không còn cách nào áp chế ôn qua. Tân nương chính là vì giúp thương tây hấp thu ôn dịch, tiếp đó sinh hạ đứa con nguyền rủa người. Nghiêm ngặt trên ý nghĩa mà tính đứa con nguyền rủa là ôn qua hài tử. Câu chuyện này quả thực như một lời khó nói hết, nhưng lúc này tất cả mọi người không tâm tình nghĩ lại những thứ này, ngược lại là Tần Lam dùng có chút run rẩy thanh tuyến hỏi, vậy nếu như thương tây tìm không thấy tân nương sẽ như thế nào? Tống Nghị cao mày nhìn về phía Tần Lam, bọn hắn nói thương tây sẽ đích thân đi bên ngoài tìm, đến lúc đó sẽ có vô số đàn hiệu xông vào thành thị ô ô chợt tiếng kêu to làm cho tất cả mọi người quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Chẳng biết lúc nào bạo phong tuyết lại tới, nhưng mọi người tại trong phong tuyết thấy được từng cái mơ hồ sừng hưu bạo phong tuyết tới quá đột ngột, đến mức Chu Mặc cảm giác toàn bộ biệt thự đều đang lắc lư. Chu Mặc nhìn xem trên cổ tay tiểu thiên tài điện thoại đồng hồ, nửa ngày cũng không thấy Hàn Kiều bọn hắn trả lời thư, Chu Mặc nhíu nhíu mày, hẳn sẽ không là xảy ra chuyện đi. Đầu óc ca ghé vào trên cửa sổ nhìn ngoài cửa sổ, hẳn là bạo phong tuyết đem trời bên ngoài tuyến làm hỏng rồi, Hàn Kiều bọn hắn tại trong thành trấn hẳn sẽ không xảy ra vấn đề mới đúng. Chu Mặc điểm gật đầu, xem ra lần sau đến làm cho công trình nào lại tăng cấp một chút. Chu Mặc tiếng nói còn chưa rơi, kết quả là nhìn thấy hóc chó phụ thân Thiên Nga Đen cũng tại trong gió lạnh run lẩy bẩy. Chu Mặc đội vàng mở ra cửa sổ để cho hóc chó đi vào. Hóc chó đem Thiên Nga Đen nổ thành lông vũ, chạy vào, trực tiếp đá văng ra Chu Mặc sọ não, đem bác sĩ não túm đi ra chính mình chui vào. Lần này nhưng làm Chu Mặc nước đá quá sức, giống như là ăn một miệng lớn kem đi tới đầu đau từng cơn. Chu Mặc đội vàng bưng kín cái chán, bên cạnh có lò sưởi trong tường a. Một hồi lâu hóc chó mới chỉ hoãn qua kình, run rẩy cho Chu Mặc đánh ánh mắt. Tần Quang hẳn là sẽ trở về, cái kia thụ nhân không giữ chữ tín, chờ Tần Quang sau khi đi liền bắt đầu phá gió lớn rơi tuyết lớn, tiếp đó liền thừa dịp bạo phong tuyết chạy ra ngoài. Chu Mặc cau mày, ngươi xác định cái kia thụ nhân chạy? Hóc chó điểm một chút con mắt, xác định. Tần Quang rời đi về sau ta còn chờ đợi một hồi, liền thấy cái kia thụ nhân trên người có một khối địa phương biến thành đen, ngay cả tuyết đều hòa tan thật nhiều. Sau đó nó không biết lên cơn điên gì, liền đưa tay rào động mây trên trời, trà sát gió lớn liền đi ra rừng rậm. Chu Mặc suy tư phút chốc, hẳn là xảy ra biến hóa nào đó, chúng ta không thể chờ đi xuống. Chu Mặc đang nghĩ ngợi muốn ra cửa thời điểm, đột nhiên biệt thự cửa phòng mở ra, đầu óc ca cùng bác sĩ não trực tiếp chui vào Chu Mặc quần áo phía dưới. Tần Quang vọt vào gian phòng, dường như là đã quên đi rồi trong nhà còn có một cái ngoại nhân, hắn lấy xuống cái kia con mai xương đầu áo choàng chửi ầm lên, đáng chết thương tây. Cái này hỗn đản không giữ chữ tín. Không được, ta không thể lại tin tưởng hắn, ta phải tự mình nghĩ biện pháp giải quyết vấn đề. Tần Quang giận mắng một tiếng, kết quả quay đầu mới phát hiện Chu Mặc liền đứng ở trong phòng, hắn lúc này mới nhớ tới Chu Mặc, nhưng lúc này hắn đã không quản được nhiều như vậy. Hắn chỉ là liếc Chu Mặc một cái, tiếp đó liền kéo cửa ra miệng một cái ngăn kéo, bên trong tràn đầy cũng là đạn dược, lại từ trên tường lấy xuống một cái dao bầu treo ở sau thắt lưng. Chu Mặc thấy thế vội vàng nói, Tần Quang tiên sinh, ngươi đây là muốn đi làm cái gì? Có gì cần ta hỗ trợ sao? Tần Quang quay đầu liếc mắt nhìn, lại tiếp tục tới eo lưng mang bên trong nhét đạn dược, không cần ngươi quan tâm, nếu như buổi sáng ngày mai ta chưa có trở về, ngươi liền tự mình theo phương hướng của mặt trời rời đi công việc trên lâm trường a. Nhìn xem Tần Quang giá quyết tuyệt bộ dáng, Chu Mặc lộ ra một nụ cười, tiếp đó trực tiếp từ áo khoác phía dưới móc ra xà ben cùng M1887, ngươi đừng nhìn ta yếu đuối, kỳ thực đánh nhau cái gì ta vẫn sẽ như vậy một chút đâu. Tần Quang vừa mới chuyển quá mức lại đột nhiên bay tới, hắn nhìn một chút Chu Mặc lại nhìn một chút cái kia áo khoác và áo, nghĩ mãi mà không rõ cái này hai đồ chơi đến cùng là thế nào nút bên trong, lại là như thế nào móc ra. Lần này đem Tần Quang cái kia cảm xúc phẫn nộ đều làm cho có chút không nối sâu, hắn hơn nửa ngày mới tìm trở về cảm xúc trạng thái, chăm chú nhìn Chu Mặc nói, ngươi vẫn là quên đi thôi, ta muốn đi đối phó cũng không phải người. Bây giờ Tần Quang căn bản không tâm tình quản Chu Mặc tại sao phải giấu vũ khí, bất quá lý trí nói cho hắn biết cũng không cần đem những người khác liên lụy vào hảo. Chu Mặc hơi cười, ngươi có phải hay không quên ta là thám tử, huống hồ tỷ tỷ ngươi Tần Lam chính là ủy thác ta bảo đảm an toàn của ngươi, cho nên ta cũng không phải tại thỉnh cầu ngươi, mà là thông chi ngươi. Tần Quang giá mới chăm chú nhìn Chu Mặc, ngươi xác định ta có thể chắc chắn ta muốn đi tự tìm cái chết, ngươi thật muốn đi theo ta đi tìm chết sao? Chu Mặc giúp đỡ một chút kính dâm, ai tự tìm cái chết thật đúng là khó mà nói đâu, xin hỏi có dày một điểm áo khoác cùng thủ sáo sao? Ta bộ y phục này có chút đơn bạc. Tần Quang bất đắc dĩ lắc đầu, đi, đã ngươi nguyện ý vậy ta cũng không ngăn, bất kể như thế nào, ta vẫn phải nói tiếng cảm ơn. Cho Chu Mặc tìm một kiện tương đương thật dày đại hào áo khoác, đừng nhìn đây chỉ là áo khoác, nhưng trên thực tế lại là một kiện tinh xảo giá thảo, bên trong thật dày lông tơ tương đương ấm áp. Đổi lại y phục còn có thêm nhung da dê thủ sáo, Chu Mặc hài lòng gật đầu một cái này thân không tệ, cho nên bây giờ có thể nói cho ta biết ngươi chuẩn bị đối phó chính là thứ gì sao? Tần Quang cũng đã đem trên thân chất đầy đạn dược cùng vũ khí, hắn đem cái kia con mai xương đầu lại mang ở trên thân, thanh âm bên trong đè nén cực hạn phẫn nộ, đi tìm Ôn Qua, chỉ có làm thịt hắn đây hết thảy mới có thể kết thúc. Ôn Qua, đây là cái kia đại thụ tên sao? Chu Mặc còn nghĩ tiếp tục truy vấn, kết quả Tần Quang cũng đã mở cửa cùng đi theo ra ngoài, phía ngoài gào thét bạo phong tuyết căn bản để cho Chu Mặc không có cách nào mở miệng, chỉ có thể theo sát Tần Quang cùng đi vào trong gió bão. Chu Mặc cũng không biết phương hướng, chỉ có thể miễn cưỡng đi theo Tần Quang một đường hướng về phía trước. Thế nhưng là đi tới, Chu Mặc liền bất ngờ phát hiện phía trước phong tuyết tựa hồ nhỏ rất nhiều, tại bước vào một khối cứng rắn mặt đất sau, trước mặt phong tuyết lập tức biến mất, tầm mắt lập tức trở nên rõ ràng. Có thể tiếp nhận xuống nhìn thấy một màn, để cho Chu Mặc đều trợn to hai mắt. Đây là một chỗ băng hồ, tại vị trí trung tâm nhất có một tòa cũ nát không chịu nổi nhà gỗ. Tại nhà gỗ phía trước có một đầu giống như là nghiêm trọng hủ bại cự hình con mai bị từng đạo xiển xích màu đen phong tỏa tại chỗ, không ngừng hướng về phương xa phát ra gầm thét. Mà tại đối diện một khối đất trống phía trước, hai cái mặc áo cưới màu trắng thân ảnh bị dây leo lấy một loại ưu mỹ vừa thẹn hổ thẹn tư thế treo lên, bên cạnh còn đứng một cái đầu đội một cái cực lớn khoa trường con mai xương đầu thụ nhân. Mấu chốt nhất là, cái kia hai cái mặc áo cưới người là Tần Lam cùng Hàn Kiều. Tần Lam xuất hiện ở đây Chu Mặc vẫn còn có thể lý giải, Hàn Kiều như thế nào cũng ở đây. Chương 207, thần minh tồn tại là nhân loại ban cho. Chương 207, thần minh tồn tại là nhân loại ban cho. Hàn Kiều cùng Tần Lam hoàn toàn không rõ vì cái gì chính mình sẽ trở thành thương Tây Tân Nương. Bọn hắn nguyên bản trong phòng ngây ngô thật tốt, thế nhưng là đám kia hiệu đột nhiên chọc thủng pha lê, một đôi đầu gỗ đại thủ đưa các nàng hai cái trực tiếp cuốn vào bạo phong tuyết trung. Đợi đến hai người bọn họ lúc phản ứng lại, các nàng đã xuất hiện ở nơi này. Thấp như vậy ấm hai người bọn họ còn phải mặc áo cưới, ngay từ đầu Hàn Kiều cùng Tần Lam hai người còn có thể là to phản kháng một chút, thế nhưng là theo nhiệt độ cơ thể dần dần trôi đi, hai người bọn họ liền kêu kêu năng lực cũng không có. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta thật muốn chết ở chỗ này sao? Bên cạnh Tần Lam đã đem nước mắt đóng băng trở thành từng khỏa băng châu, môi của nàng đã bởi vì rét lạnh mà bị đông cứng trắng bệnh, cả người cũng đã sa vào đến trong tuyệt vọng. Nhưng bên cạnh đồng dạng mặc áo cưới Hàn Kiều lại hoàn toàn khác biệt, nàng dùng sức cố néo người muốn đi đụng vào trên cổ tay khối kim màu sắc đột ngột đồng hồ, thế nhưng là hai cái cánh tay ở giữa lại luôn kém một chút như vậy khoảng cách. Hỗn đản, đây không phải ta muốn hôn lễ, ngươi mơ tưởng để cho ta và ngươi cái quái vật này kết hôn. Hàn Kiều vừa dùng run run thanh tuyến tức giận mắng, một bên nghĩ muốn tránh thoát dây leo gò bó, thế nhưng là vô luận nàng như thế nào dễ ruột đều không hề có tác dụng. Liền xem như kết hôn cũng muốn lựa chọn Chu Mặc, mới không phải ngươi dạng này quái vật. Chu Mặc ngươi ở đâu a? Mặc dù Hàn Kiều muốn so Tần Lam kiên cường hơn nhiều, thế nhưng là tình huống dưới mắt vẫn là để nàng ủy khuất chảy ra nước mắt. Thương Tây căn bản không tì vết quản hai cái này tân nương trạng thái, nó dùng thanh âm trầm thấp phát ra ẩn chứa tức giận âm thanh, "Ôn Qua." Thương Tây thanh âm tức giận cuối cùng để cho cái kia nguyên bản bị trói buộc tại nhà gỗ nhỏ Ôn Qua ngẩng đầu lên, đầu này nghiêm trọng mũi bại cự lộc cơ đứng lên, những cái kia sợi xích màu đen phát ra rầm rầm âm thanh. Nó cũng ngẩng đầu lên phát ra tức giận kêu to, từng khối thịt thối cùng chất lỏng sền sệt màu đen rơi trên mặt đất phát ra phốc 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 tiếng hụ thực, rất nhanh liền đã biến thành cái này đến cái khác giống như là màu đen giống như con khỉ quỷ đồ vật. Đứa con mượn rùa. Thương Tây ngẩng đầu lên phát ra một tiếng to rõ hiệu mình, sau lưng bạo tuyết bên trong cũng đi ra một cái lại một con sâm hiệu. Thương Tây cúi đầu xuống chậm rãi hướng về phía hai vị tân nương nói, liền thỉnh các ngươi nhiều hơn nữa chịu tội một hồi a, giúp ta tiếp nhận tương thế. Các ngươi yên tâm, các ngươi sinh ra đứa con nguyền rủa sẽ đem các ngươi xem như là mẫu thân, sẽ không tổn thương các ngươi. Hàn Kiều lập tức con mắt đều trừng lớn, ngươi nói cái gì, để cho ta cho ngươi sinh con? Ngươi là tên khốn kiếp thả ta ra. Ta vẫn đứa bé, ta không cần. Tần Lam cũng đã sợ hãi nhắm mắt lại. Thương Tây lắc đầu, ngươi không có quyền cự tuyệt. Ngay tại Thương Tây muốn đem cái kia cánh tay bị thương vươn hướng hai người thời điểm, lúc này một thanh âm bỗng nhiên vang lên. "Vậy ngươi hỏi qua ta sao?" "Phanh!" Một cái đạn sở lụt trực tiếp cắt đứt Thương Tây cánh tay kia, cánh tay màu đen rơi trên mặt đất trong nháy mắt liền biến thành một đống than củi. Thương Tây đột nhiên quay đầu lại căm tức nhìn đột nhiên xuất hiện Chu Mặc, "Ngươi là ai? Ngươi làm sao dám tập kích ta?" Chu Mặc lễ phép tháo cái nón xuống cười cười, "Dựa vào cái gì liền không thể tập kích ngươi đây? Ai bảo ngươi bắt khách hàng cùng bằng hữu của ta đâu? Một cái tiềm thức quái vật mà thôi, thật đem mình làm thần." Hàn Kiều ngạc nhiên cười ra một cái bong bóng nước mũi. Ta liền biết ngươi nhất định sẽ tới cứu ta. Thương Tây phát ra tức giận chú lên, vừa định muốn đối Chu Mặc ra tay, thế nhưng là bên kia Sâm Hiệu đã cùng đứa con nguyền rủa đụng vào nhau. Tỷ, Tần Quang cũng từ bên cạnh chạy tới, hắn căm tức nhìn cao lớn Thương Tây, ngươi cái này bội bạc hỗn đản, ngươi lại còn bắt tỷ tỷ của ta. Thương Tây không biết nên trả lời như thế nào, trên thân phát ra lộc cộc âm thanh, cùng phía trước cái kia Sâm bà một dạng tựa hồ có muốn dấu hiệu hỏng mất. Chu Mặc lông mày nhướng lên, đây là lại bút. Bất quá ngay lúc này, đối diện phòng nhỏ Ôn Qua ngẩng đầu lên sọ dường như là muốn hướng về bên này xung kích. Nhưng mà những cái kia sợi xích màu đen kéo lấy nó, để cho cái kia nhà gỗ nhỏ giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ sụp đổ. A, trong nhà gỗ nhỏ đột nhiên truyền ra nữ nhân gọi, theo sát phía sau chính là một đứa bé tiếng khóc. Nghe được hai cái này, âm thanh Thương Tây cùng Tần Quang cùng nhau quay đầu nhìn sang. Thân lương của ta, Tiểu Lan, Tiểu Bảo. Lần này Thương Tây trong nháy mắt khôi phục, cũng sẽ không để ý tới Chu Mặc bọn hắn, nó trực tiếp vượt động bước chân hướng về nhà gỗ nhỏ phương hướng mà tới. Tần Quang cũng nghĩ chạy tới, thế nhưng là quay đầu liếc mắt nhìn đã bị đông xanh cả mặt Tần Lam. Cuối cùng vẫn là cắn răng một cái rút dao ra đem dây leo chặt đứt tiếp nhận Tần Lam. Chu Mặc bên này cũng liền đội vàng xé đứt Hàn Kiều trên người dây leo, đem trên người áo khoác choàng tại trên thân Hàn Kiều, không có sao chứ? Các ngươi làm sao chạy đến tới nơi này? Hàn Kiều lúc này cũng không nói hoài tới hình tượng gì quản lý cùng ăn Chu Mặc đậu hũ, chỉ có thể nuốt ở Chu Mặc trong ngực run lẩy bẩy, ta cũng không biết, chúng ta phía trước còn tại trong phòng thuê Hàn Kiều đã bị đông nao chập mạch, lời mở đầu không đáp sau ngữ đem Tống Nghị bọn hắn điều tra nội dung nói cho Chu Mặc. Cũng may Chu Mặc năng lực phân tích luôn luôn không tệ, nhìn qua cái kia bình tĩnh băng hồ bên trên bắt đầu dần dần dương lên phong tuyết, trong mắt lóe lên một tia hiểu rõ. Thì ra là thế, chẳng thể trách vừa rồi sắp muốn tan vỡ rồi. Chỉ sợ là tại trong truyền thuyết căn bản không có người sẽ ngỗ nghịch nó, cho nên vừa rồi trực tiếp cho không biết làm gì. Bất quá nữ nhân kia cùng hài tử âm thanh là chuyện gì xảy ra? Chu Mặc nói nhìn về phía bên cạnh Tần gia tỷ đệ. Tần Lam đã phụ thêm món kia con mai xương đầu áo choàng, cũng nhìn về phía em trai nhà mình. Tần Quang biểu lộ xấu hổ giận dữ vô cùng, hơn nửa ngày mới từ trong kẽ răng nhớ lại một câu nói. Đó là của ta lão bà Tiểu Lan cùng ta nhi tử Tiểu Bảo, Tiểu Bảo đã mắc bệnh nặng. Một tháng trước Ôn Qua cùng Thương Tây hai cái này trong truyền thuyết đồ vật đột nhiên xuất hiện, Tiểu Lan giống như là bắt được cây cỏ cứu mạng đi tìm Thương Tây cầu cứu. Tiếp đó Tần Quang nắm chặt nắm đấm, tiếp đó nàng mang theo Tiểu Bảo liền một đi không trở lại, thẳng đến ta tìm được Thương Tây muốn tìm về Tiểu Lan, kết quả nó nói cho ta biết Tiểu Lan bị Ôn Qua cướp đi, ta chỉ có trợ giúp nó mới có thể đoạt lại Tiểu Lan. A nghe đến đó Chu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, cái này thật sự không tiện đánh giá. Nếu như là bệnh bất trị cái kia chính xác không có gì biện pháp tốt hơn, chỉ có thể đem hy vọng ký thác tại loại này hư vô mở mịt đồ vật bên trên. Hơn nữa phía trước cùng Tần Quang trong lúc nói chuyện phiếm phát hiện hắn cũng không giống như hiểu rõ tiềm thức quái vật là cái gì, cái kia sẽ đối với cái kia cái gọi là Thương Tây ôm lấy hy vọng cũng là tỉnh có thể hiểu sự tình. Nhìn xem càng ngày càng lớn phong tuyết, Chu Mặc cầm xà ben còn có súng săn đứng lên, tốt à, vậy thì làm phiền ngươi trước tiên chiếu cố tốt hai vị này nữ sĩ, ta đi đem cái này hai đầu quái vật giải quyết đi. Tần Quang đứng lên có chút kích động nói, đây là chuyện của ta, ta muốn tự mình xử lý, huống hồ cũng không biết làm như thế nào đối phó, nhưng mà còn không đợi Tần Quang nói hết lời, Chu Mặc liền đã đi vào trắng xóa phong tuyết chung. Gia hỏa này là đang tìm cái chết sao? Hắn xính anh hùng gì? Tần Quang bị tức không nhịn được đối với phong tuyết chửi rủa, thế nhưng là hết lần này tới lần khác lại không thể bỏ lại Tần Lam Hàn kiểu mặc kệ. Tần Lam bắt lại Tần Quang tay, giao cho người chuyên nghiệp đi làm đi, không có khả năng so với hắn làm được tốt hơn. Tần Quang hữu chút không hiểu nhìn mình tỉ tỉ, hắn không phải là một thám tử sao? Như thế nào đối phó cái kia hai cái trong truyền thuyết thần? Hàn Kiều đem Chu Mặc áo khoác thật chặt đắp lên người, lộ ra một đôi mong đợi ánh mắt nhìn qua trắng xóa phong tuyết, cười nhạo một tiếng, thần. Nếu như vật kia có thể bị gọi là thần minh mà nói, vậy ta cảm thấy Chu Mặc cũng có thể, huống hồ loại vật này ý nghĩa tồn tại không phải nhân loại giao phó cho sao? Dựa vào cái gì ngươi chỉ tin tưởng thần cũng không tin tưởng người đâu? Giá phong tuyết quát đang vừa đúng, vừa vặn giúp Chu Mặc che đậy tầm mắt mọi người. Vừa rồi đầu góc ca bọn hắn liền đã núp ở trong đống tuyết, nhìn thấy Chu Mặc cuối cùng rời đi đám người, hai người bọn họ mới run lập cập từ trong đống tuyết chui ra ngoài. Đầu góc ca chuyên chui tại Chu Mặc trong ngực, đánh ánh mắt hỏi, kế tiếp chúng ta nên làm cái gì? Trời lạnh như vậy cho dù là ta cũng không tốt lắm phát huy, ai Chu Mặc cũng có chút phiền muộn vấn đề này, hắn vốn là dự định tốc chiến tốc thắng, nhưng mà óc chó lại trong lúc bất chợt vén lên cái nắp, treo lên phong tuyết hướng về phía Chu Mặc đánh ánh mắt, nhanh tập thể dục. Tập thể dục sau đó chúng ta cũng sẽ không cảm thấy lạnh. Đúng a? Chu Mặc lúc này mới nhớ tới, còn có bát đoạn cầm đâu. Bát đoạn cầm không chỉ có thể trợ giúp Chu Mặc gia tốc huyết dịch tuần hoàn, tăng cường đầu óc ca hoạt động của bọn họ năng lực, thậm chí còn có thể kèm theo thiêu não hiệu quả. Chu Mặc không nói hai lời, vội vàng liền ở tại chỗ đánh lên bát đoạn cầm. Ước chừng ba bộ thao tiếp, chỉ thấy ba cái đầu góc tăng thêm một người đều bốc lên từng trận khói trắng. Đầu góc ca sảng khoái đánh ánh mắt, chính là cảm giác này, nhìn ta điên lệnh cho cái kia hai cái quỷ đồ vật. Góc chó càng là cây tặc, trực tiếp phụ thân đến thiên nga đen trên thân, vung lấy cổ, đi đi đi. Chúng ta lộng hắn choáng nha đi. Chu Mặc đội vàng đè xuống hai cái này phần tử bạo lực, trước tiên phân phối một chút nhiệm vụ, góc chó cùng ta đối phó phía ngoài hai tên quái vật này, đầu góc ca ngươi phối hợp bác sĩ nào đi trong phòng nhỏ tìm kiếm phiến đá, còn có hai tên quái vật này ký thác vật. Dùng hết khả năng cam đoan phiến đá hoàn chỉnh. Đầu góc ca cùng bác sĩ nao điểm một chút con mắt liền nhanh chóng xông vào trong phong tuyết. Mà Chu Mặc đem đầu lâu mình cất vào trong túi quần, hướng về phía góc chó vây vây tay, hai chúng ta thượng tiên, lần này để cho ta cũng cạo chết một cái thần thử xem. Chương 208, lời nói trò chuyện vậy mà thất bại. Chương 208, lời nói trò chuyện vậy mà thất bại. Góc chó huy động cánh khổng lồ mang theo Chu Mặc bay đến giữa không trung, đi tới trên trời chẳng khác nào Chu Mặc thành lập ưu thế tuyệt đối. Dù sao những thứ này tiềm thức quái vật căn bản liền sẽ không bay. Mà lúc này Thương Tây giống như là một đầu nổi giận cự thú huy động nắm đấm hung hăng nện ở Ôn Qua trên đầu. Ôn Qua phát ra một tiếng tức giận rên rỉ, trên thân cái kia hụ bại vết thương phun ra màu đen dịch nhẩn, khi dịch nhẩn nhiễm tại trên thân Thương Tây vậy mà trực tiếp đưa nó cái kia cây khô một dạng thân thể ăn mòn ra từng cái lỗ lớn. Ôn Qua, ngươi này đáng chết kẻ phá hoại, ngươi phản bội rừng rậm. Cơ thể bị ăn mòn đau đớn để cho Thương Tây càng thêm phẫn nộ, không quan tâm những cái kia ăn mòn đi ra ngoài vết thương tiếp tục đối với Ôn Qua huy quyền. Trong truyền thuyết Ôn Qua chính là một cái chỉ biết là tàn tử vong ngủ quáng dã thú, chỉ biết là Thương Tây là nó một bộ phận, cũng là nó đời này địch nhân lớn nhất. Ôn Qua phát ra kinh khủng chu lên, dùng đỉnh đầu cự sừng đâm vào Thương Tây lồng ngực, nó hé miệng, cái kia nguyên bản vốn đã bạch cốt hóa cẩm cốt đống nhiên đã biến thành hai cái nhân thủ, hai tay cắm vào Thương Tây phần bụng điên cuồng đập vỡ vụn cơ thể của Thương Tây. Hai cái thần minh chiến đấu tuyệt đối được gọi là kinh thiên địa khiếp quỷ thần. Điều kiện tiên quyết là không mang theo đầu góc, chỉ coi là nhìn việc vui tình huống phía dưới. Cho nên đây chính là thần minh chiến đấu. Hai cái ngốc đại cá tử liều chết vật lộn. Thần minh liền cái này. Chu Mặc chép miệng một cái, vốn còn muốn mở mang kiến thức một chút chân chính đấu pháp, kết quả lại giống như là nhìn một hồi dị thú phiên bản lồng mắt rác. Bất quá Chu Mặc cũng biết, điều này cũng không thể trách hai tên quái vật này không có thủ đoạn, chỉ có thể nói dân chúng cho truyền thuyết quá mơ hồ. Vì nô gia thủ hộ thần thần bí cùng cường đại, ngược lại sẽ không cặn kẽ miêu tả năng lực, lại thêm cái này cái gọi là Thương Tây lại chỉ là dân gian truyền thuyết nhỏ, nhận thức độ không có cao như vậy càng sẽ không cho nó cái gì năng lực cường đại, thậm chí cũng không bằng Sâm Bà quỷ dị đáng sợ. Ai, nói trắng ra là đây bất quá là tiềm thức quái vật tự biên tự diễn một màn kịch mà thôi. Cho nên trận chiến đấu này nếu như không có ngoại lực nhân tố quá yếu nhiêu mà nói, đoán chừng cũng chỉ là một hồi chú định không có kết quả chiến đấu. Tần Quang chẳng qua là một cái bị trong lúc vô tình liên lụy vào vai phụ, có lẽ ngay cả vai phụ cũng không tính. Chu Mặc không có gấp nổ súng mà là nhiều hứng thú hỏi óc chó, ngươi nói hai người bọn họ có thể đánh tới khi nào? Óc chó dùng thiên nga đen cổ lung tung trên không trung bung lấy, đoán chừng cũng nhanh kết thúc, đừng nhìn hai bọn chúng đánh hung tàn, trên thực tế mùi một chút cũng không có yếu bớt, tự mình đánh mình có thể đánh chết được ai vậy? Tự mình đánh mình. Chu Mặc lúc này mới nhớ tới Hàn Kiều dễ giống đề cập tới Ôn Qua cùng Thương Tây vốn là nhất thể chuyện này, Chu Mặc cười ha ha, khá lắm, trước tiên tái rồi người khác tiếp đó chính mình lục chính mình. Chu Mặc đã mất đi tiếp tục xem tiếp hứng thú, trực tiếp nâng súng lên nhắm ngay hai người trực tiếp nổ súng, vô số viên bi phun ra đánh vào hai cái này cự đại quái vật trên thân. Chu Mặc đạn cũng sẽ không giống Tần Quang như vậy bất lực, một thương này trực tiếp để cho hai cái to lớn trên người quái vật xuất hiện vô số lỗ thủng. Hai đầu quái vật ngẩng đầu tức giận nhìn về phía trên bầu trời cái kia kẻ cầm đầu, thế nhưng là liền cái nhìn này, để cho hai cái này quỷ đồ vật lập tức đứng máy. Nếu như bọn chúng thật sự có tư duy mà nói, trong lòng bây giờ nghĩ nhất định là, này hắn mẹ nó đến tột cùng là thứ quỷ gì? Đầu là điều thân thể, phía trên lại có một cái dài to lớn xấu xí vô cùng đầu chim, một đôi cánh khổng lồ từ đỉnh đầu duỗi ra tại trong gió bão cực nhanh huy động, nhìn thế nào đều cảm thấy không thể nào hiểu được. Nghe được hai cái đại gia hỏa trên thân cái kia truyền đến lộc cộc câm thanh, Chu Mặc nụ cười trên mặt làm sao đều ngăn không được, hắn đứng tại trong phong tuyết giang hai cánh tay, hai vị có thể hay không nghe ta một câu? Bất quá không thể không nói hai vị này không hổ là ở đây truyền thuyết hạch tâm nhân vật, có lẽ là bởi vì tại mọi người trong tiềm thức ấn tượng đầy đủ khắc sâu duyên cớ, hai tên quái vật này nhìn thấy Chu Mặc cái này quỷ bộ dáng cũng không có trực tiếp nổ rớt. Hơn nửa ngày cái kia Thương Tây mới chậm rãi mở miệng, ta không quản ngươi là ai, mời ngươi rời đi, đây là ta cùng ân oán của nó. Chu Mặc cười cười, ta có thể hỏi một chút là ân oán gì sao? Thương Tây tức giận một quyền đem Ôn Qua một cái sừng hưu truy đánh gãy, nó làm thương tổn ta, nó làm thương tổn rừng rậm. Chu Mặc trong hốc mắt Nga trưởng lộ ra thần sắc nghi hoặc, nó làm thương tổn ngươi, xin hỏi là lúc nào? Nó làm thương tổn rừng rậm, xin hỏi tổn thương ở đâu? Thương Tây nổi giận gầm lên một tiếng, ngay tại 100 năm trước. 100 năm trước, nó trong rừng rậm tàn ôn dịch cùng tử vong, nó Thương Tây phẫn nộ bắt đầu biến mờ mịt, trên thân truyền đến lộc của cơm thanh càng thêm vang dội, cả người đều đang bành trướng. Vốn nên thừa cơ hội này đánh lén Ôn Qua thân thể khổng lồ kia cũng tại tả diêu hữu hoàng. Mặc dù trong thân thể cũng tại chuyển ra âm thanh thế nhưng lại cũng không có bành trướng. Nhìn qua một màn này, Chu Mặc như có điều suy nghĩ gật gật đầu, cũng không phải tất cả truyền thuyết quái vật đều ăn một bộ này à. Được trao cho cá thể tư duy càng là mãnh liệt hiệu quả sẽ càng lộ rõ, nhưng giống như là loại này tại trong truyền thuyết liền tư duy hỗn độn liền không thế nào biết chịu ảnh hưởng. Xem ra sau này không thể hoàn toàn ỷ lại loại này phương thức giải quyết. Óc chó lúc này mới phản ứng lại, người đây là đang làm thí nghiệm. Chu Mặc chuyện đương nhiên gật đầu. Về sau không thể thiếu phải đối mặt loại này truyền thuyết loại hình tiềm thức quái vật, vẫn là hết khả năng thu thập nhiều một chút tin tức à, lúc nào cũng cùng loại quái vật cỡ lớn này chiến đấu, ta sợ thân thể của ta cốt không chịu nổi một cái tát. Óc chó căng một chút cổ, mặc dù ngươi làm như vậy không có gì vấn đề, nhưng ngươi chẳng lẽ quên cái này hay là nhất thể sao? Cái kia hiệu khí tức bắt đầu không được bình thường á ân. Chu Mặc túi đầu xuống đúng dịp thấy cơ thể của Thương Tây đã phồng lên trở thành một cái vỏ cây bộ dáng biên cầu, nhưng lại tại lúc này, cái kia Ôn Qua bỗng nhiên hé miệng cắn một cái vào nó. Ôn Qua giống như là tại nuốt đem Ôn Qua hướng về trong bụng ướt, trên thân cái kia hủ bại vết thương đang lấy mắt trần có thể thấy tốc độ nhanh tốc khôi phục. Không tốt, ngươi như thế nào không nói sớm? Chu Mặc nhưng không có trơ mắt nhìn xem bột tiến vào giai đoạn 2 còn chưa động thủ thói quen xấu, từ trong túi lấy ra một đống ánh mắt trực tiếp hướng về phía Ôn Qua vết thương liền ném vào, cầm M1887 tay nhắm ngay Ôn Qua đầu bắn một phát. Phanh! Một quả này đạn sợ lụt trực tiếp xuyên thấu Ôn Qua xương đầu, nhưng cái này quái vật to lớn cũng chỉ là phát ra rên rỉ một tiếng. Nhưng khi Chu Mặc những cái kia đánh nổ đánh ánh mắt nổ tung trong ngay mắt, vô số chất lỏng màu đen điên cuồng trào ra ngoài. Những cái kia mang theo tính ăn mòn chất lỏng màu đen rơi vào trên mặt băng trong nháy mắt liền hòa tan nước đá, từng đạo khói trắng bắt đầu ở trên mặt băng bốc lên. Thương Tây cái kia viên cầu đã càng ngày càng nhỏ, ngay lúc sắp bị hoàn toàn thôn phệ. Bất quá cũng may Chu Mặc đầy đủ quả quyết, cơ thể của Ôn Qua cũng không có bị tù bổ hoàn toàn. Cái này cũng không làm rồi chứ? Thứ quỷ này so với trong tưởng tượng còn khó hơn đối phó. A Chu Mặc lẩm bẩm một tiếng. Trong tay M1887 xoay tròn một vòng nhắm ngay Ôn Qua đỉnh đầu cái kia vết thương đạn bắn lại bắn một phát súng. Thân thương không ngừng tại trong tay Chu Mặc xoay tròn, từng tiếng bạo liệt thương minh để đạn tinh chuẩn rơi vào cùng một cái vị trí. Đạn sớ lụt cùng đạn dĩa không muốn mạng hắt vây, thẳng đến Chu Mặc cảm thấy thân thương đều có chút phòng tay thời điểm, phía dưới Ôn Qua đầu đã chỉ còn lại có da thịt nối liền cùng một chỗ. Ôn Qua đầu rũ cục lấy, chất lỏng màu đen từ trong vết thương tuôn ra, nó muốn thôn phệ Thương Tây nguyện cảnh triệt để tan nữa. Bất quá Ôn Qua dù sao cũng là không có ý thức quái vật, nó hai cái móng trước đã dần dần cho thấy cánh tay hóa khuynh hướng. Nó một phát bắt được trên mặt đất những cái kia xâm hiệu cùng đứa con mình rửa, hướng về phía Chu Mặc trực tiếp ném qua. Trên vết thương dịch nhờn rơi vào những cái kia tiểu quái trên thân, nó vậy mà muốn chơi âm. Óc chó. Chu Mặc hô một tiếng, óc chó cũng nghiêm túc, trực tiếp đem tất cả thiên nga đen lôi ra thực tế vĩ độ, tạo thành một đạo màu đen vách tường ngăn tại Chu Mặc trước người. Phốc phốc. Để cho người ta ghê răng âm thanh lại thêm một cỗ có chút mùi gây mùi xông thẳng Chu Mặc xoắn mũi, chờ óc chó mang theo Chu Mặc kéo lên đến độ cao nhất định sau đó, lúc này mới phát hiện cái kia thiên nga đen đại đội vậy mà đã không còn mấy chỉ hoàn chỉnh. Lần này óc chó tới thế nhưng là đem đại bộ đội toàn bộ mang đến, óc chó mỗi lần hoán đổi trạng thái đều phải tiêu hao một cái thiên nga đen, lại thêm lần này giúp Chu Mặc cản hai, thiên nga đen đại đội bị trước nay chưa có trọng thương. Rắc. Óc chó lập tức nổi giận. Chu Mặc gầm nhẹ một tiếng, đưa ta tới, chia ra hành động. Óc chó lập tức hiểu ý, đem Chu Mặc đưa đến Ôn Qua ngay phía trên, rút lại nga cái mông để cho Chu Mặc trực tiếp trên xuống, mà óc chó trên không trung dạo qua một vòng cũng trực tiếp hướng về phía Ôn Qua lao xuống. Chu Mặc rơi vào Ôn Qua trên đầu trong nháy mắt, súng trong tay của hắn liền đã biến thành xà beng móc câu cong trực tiếp cắm vào Ôn Qua trên cổ cái kia da thịt cùng xương cốt cuối cùng xoắn xuýt ở chung với nhau chỗ, mượn hạ xuống sức mạnh Chu Mặc cổ tay khẽ đảo, đoạn côn phát lực phương thức để cho Chu Mặc có thể tối đại trình độ sử dụng sức mạnh. Xoẹt xẹt. Xà beng phát ra bị ăn mòn âm thanh, nhưng cũng xé đứt Ôn Qua đầu cùng thân thể một điểm cuối cùng kết nối. Màu đen dịch nhờn phun ra, Chu Mặc cũng lập tức buông tay. Má óc chó vừa lúc ở lúc này đi tới Chu Mặc dưới chân, Chu Mặc một cước đạp cơ thể của óc chó, cả người hướng về nơi xa nhào tới. Óc chó bị Chu Mặc một cước này đã bay, nhưng cũng tại thời khắc sống còn huy động cánh từ dịch nhờn trong khe hở chui qua, sau đó trực tiếp nổ tan chui vào trong đống tuyết. Một bộ này động tác vô cùng mạo hiểm, phàm là kém một chút Chu Mặc cùng óc chó đều sẽ bị màu đen dịch nhờn ăn mòn, nhưng cái này một người một não bằng vào phối hợp cứng rắn đem bộ này động tác cho hoàn thành. Duy chỉ có đáng tiếc chính là Chu Mặc cái thanh kia xà beng đã bị ăn mòn không còn hình dáng. Ôn Qua thân thể to lớn không bị khống chế rơi xuống, chất lỏng màu đen không ngừng tuôn ra, đem mặt băng ăn mòn ra một cái hố sâu, sau đó cơ thể cũng đi theo cùng nhau chìm vào đến trong mặt nước. Chu Mặc thở một hơi có chút không xác định hỏi, đây là giải quyết sao? Óc chó đã thoát ra đống tuyết, nhảy tới Chu Mặc trên bờ bay, lạnh đã, bác sĩ nào tới đều không cứu về được. Chu Mặc nghe được óc chó trả lời khẳng định lúc này mới thở dài một hơi, bất quá nhìn xem mảy may cũng không có giảm bớt phong tuyết hắn lại nhíu lông mày lại, đầu óc ca bọn hắn chuyện gì xảy ra, tại sao còn không giải quyết? Chương 209, đầu óc đều hôn mê chương 209. Đầu óc đều hôn mê Ôn Qua chết cũng không có để cho phong tuyết lập tức tiêu thất, nhưng cũng ít nhất để cho phong tuyết nhỏ không thiếu, dù sao Ôn Qua cùng Thương Tây là thay đổi thời tiết, cũng không phải chế tạo thời tiết. Bất quá Ôn Qua trước khi chết làm ra động tinh to lớn cũng không nhỏ, Chu Mặc mới vừa bật beo lên óc chó, Hàn Tiểu bọn hắn liền chạy tới. Tần Quang vốn còn nghĩ tới đụng một cái hỗ trợ, kết quả lại thấy được trên mặt băng cái kia to lớn cái hố, còn có trên mặt đất xâm hiệu cùng đứa con nguyền rủa biến thành than tuổi. Những cái kia màu đen than tuổi ở trên mặt băng là bắt mắt như vậy, lại thêm cái kia hai đầu quái vật chế tạo ra động tĩnh, làm cho cả mặt băng lộ ra phá lệ thảm liệt. Tần Quang há to miệng nhìn xem Chu Mặc, đây là ngươi giải quyết. Chu Mặc liếc mắt nhìn nhà gỗ nhỏ, nhẹ nhàng gật đầu, may mắn không làm được bệnh. Hàn Kiêu thật chặt bọc lấy Chu Mặc áo khoác đi tới bên cạnh hỏi, Chu Mặc ngươi không sao chứ? Không có bị thương chứ? Chu Mặc lắc đầu, ta có thể có chuyện gì? Tần Lam cùng Tần Quang liếc nhau, bọn hắn đều nhìn ra trong mắt đối phương chấn kinh cùng kinh ngạc. Đây quả thật là nhân loại có thể làm được sự tình sao? Không nói trước đó là hai cái trong truyền thuyết nắm giữ năng lực đáng sợ truyền thuyết sinh vật, liền xem như hai đầu đồng dạng lớn nhỏ sinh vật cũng không phải một người có thể đối phó a. Nhưng sự thật chính là Chu Mặc không chỉ có làm được, hơn nữa nhìn qua còn bộ dáng rất thoải mái. Tần Quang lắc đầu không nghĩ thêm những thứ này, mà là quay đầu trực tiếp hướng về nhà gỗ nhỏ chạy tới, "Tiểu Bảo, Tiểu Lan." Hàn Kiêu còn muốn nói tiếp chút gì, thế nhưng là Chu Mặc nhưng cũng trực tiếp theo đi lên. Đầu óc ca bọn hắn đến bây giờ còn không cho cái lời nói đâu, có lẽ cái kia trong nhà gỗ nhỏ còn cất giấu những vật khác. Tần Quang đã không dằn nổi một cước đạp ra cửa nhà gỗ nhỏ, Chu Mặc ngay sau đó đi vào theo. Mới vừa vào cửa cũng cảm giác được ấm áp sóng nhiệt, đừng nhìn cái này nhà gỗ nhỏ bên ngoài rách tung toé, bên trong lại còn tính toán không tệ. Rõ ràng mẫu tử hai người trải qua cũng không tính gian khổ. Không chỉ có trong phòng đều có đơn giản một chút đồ gia dụng, thậm chí còn có thể nhìn thấy một chút ăn để thừa đồ hộp. Nhưng kỳ quái là, trong phòng chỉ một người ảnh cũng không có. Mà Chu Mặc tâm lại đến đáy cốc. Đầu óc ca bọn hắn thế nào? Rõ ràng vừa rồi chế tạo ra động tĩnh đã không nhỏ, vì cái gì liền một tin tức cũng không cho hắn phát. Tần Quang như cái con rồi không đầu trong phòng xoay loạn, mà óc chó lại không chế ánh mắt nhìn về phía thảm vị trí. Chu Mặc lập tức hiểu ý tiến lên xé ra thảm. Tại trên sàn nhà bằng gỗ rõ ràng nhìn thấy có mấy khối tấm ván gỗ màu sắc không giống nhau, thậm chí có một khối địa phương có lỗ hổng, vừa vặn đủ đầu góc nhóm lẻn vào đi vào lớn nhỏ. Ở đây, Chu Mặc hô một tiếng, trực tiếp vén lên khối kia tấm ván gỗ. Đập vào tầm mắt chính là một đầu than dây, có chừng cái 2 mét khoảng chừng độ cao, gầy yếu nữ nhân đang ôm lấy hài tử hôn mê nằm trên mặt đất bất tỉnh nhân sự. Tiểu Lan, Tần Quang đại hô một tiếng, không quan tâm trực tiếp nhảy xuống dưới, Chu Mặc chỉ sợ phía dưới có cái gì mai phục, nhưng lúc này cũng không quản bên trên nhiều như vậy, theo sát lấy nhảy xuống. Vạn hạnh chính là ở đây cũng không có tiềm thức quái vật, cũng không có cái gì mai phục, chỉ có nơi xa có một đạo được mở ra bảo hiểm môn, Chu Mặc có thể tin tưởng nhìn thấy cái kia chắc chắn môn thượng khóa cửa đồ vật gì bạo lực gõ hỏng. Không hề nghi ngờ, đó là đầu óc ca cùng bác sĩ não kiệt tác. Chu Mặc không để ý tới nhiều như vậy, trực tiếp quay đầu về Tần Quang thuyết nói, ngươi trước tiên đem người mang lên đi, ở đây cũng không an toàn, không để cho các ngươi xuống cũng không cần tới gần. Tần Quang giá cái thời điểm đã lo lắng, cũng không nói hoài tới nhiều như vậy trước tiên cong lao bà của hắn bỏ lên, sau đó lại tại Tần Lam cùng Hàn Kiều dưới sự giúp đỡ. Đem hải tử cũng mang theo đi lên. Nghe bọn hắn lo lắng đàm luận, muốn thế nào đem hai người đưa đến bệnh viện, Chu Mặc lúc này mới lấy ra M1887 hướng phía đạo kia bảo hiểm môn tới gần. Thận trọng kéo cửa ra, cũng không có nhìn thấy theo dự liệu mai phục, trong này rõ ràng là cái 40 tới mở không gian, tại vách tường bốn phía trưng bày Chu Mặc đã từng nhìn thấy qua cái chủng loại kia dụng cụ, mà ở trong phòng chính giữa trưng bày một chút đồ cổ cùng hoàng kim, nhưng mà tại Chu Mặc trong mắt dễ thấy nhất là cái kia mai xương đầu cùng với phía dưới phiến đá. Mấu chốt nhất là, đầu óc ca cùng bác sĩ nào ghé vào trên tấm đá không nhúc nhích. Liền ánh mắt đều giặt dẹo dính vào trên tấm đá. Đầu óc ca, bác sĩ não, các ngươi thế nào? Chu Mặc hô một tiếng, thế nhưng là hai cái đầu óc lại không phản ứng chút nào. Thấy thế Chu Mặc không chút do dự nâng lên thương, kích phát đạn xuống đem những dụng cụ kia đánh nghiền nát, đợi đến xác định những dụng cụ kia đều đóng lại sau đó mới vọt tới phiến đá trước mặt, một tay lấy đầu óc ca còn có bác sĩ nào bế lên. Tỉnh, các ngươi không có sao chứ? Chu Mặc bây giờ cảm nhận được Tần Quang thị tâm tính gì, hắn có chút hoảng hồn ôm đầu góc ca cùng bác sĩ não. Tần Quang vợ con còn có thể đi bệnh viện xem là vấn đề gì, Chu Mặc đầu góc lại nên tìm ai đi hỗ trợ đây. Ở chung được lâu như vậy, cho tới bây giờ chưa thấy qua một đời muốn mạnh đầu góc ca biến thành cái dạng này. Góc chó cũng trực tiếp bén lên khoang điều khiển quan tâm đánh ánh mắt, đầu góc ca bọn hắn đây là thế nào? Sẽ không xảy ra vấn đề a? Chu Mặc lắc đầu, đang chuẩn bị nói chút gì, nhưng đầu góc ca ánh mắt đống nhiên khẽ nhăn một cái, chậm rãi nâng lên con mắt, dùng mờ mịt ánh mắt nhìn xem Chu Mặc, người rốt cuộc đã đến. Bác sĩ não cũng lắc hoảng du du tỉnh lại dùng ánh mắt chống lên cơ thể của Chu Mặc, còn tốt ngươi qua đây, đoán chừng lại kéo một hồi thời gian ta đoán chừng hai chúng ta có thể thật một cắm. Nhìn thấy hai cái đầu góc tỉnh, tới Chu Mặc lúc này mới thở dài một hơi bất quá hắn vẫn quan tâm hỏi, hai người các ngươi đây là thế nào? Vừa rồi đều làm ta sợ muốn chết. Đầu góc ca chậm rãi đánh ánh mắt, ta cũng không rõ lắm, bất quá là khối đá kia tấm có vấn đề, chúng ta đụng tới khối đá kia tấm sau đó liền đã mất đi ý thức. Bác sĩ não dừng một chút, cũng chậm chậm đánh ánh mắt nói, hẳn là tấm đá này có thể ảnh hưởng linh hồn, hay là có thể ảnh hưởng tiềm thức quái vật trạng thái, bất quá chỉ cần thoát ly phiến đá sau đó liền tốt. Đầu góc ca dặn dò đánh ánh mắt, ngươi tới gần phiến đá thời điểm cẩn thận một chút, nhớ kỹ đem óc chó lấy ra, thứ này giống như đối với chúng ta có nhất định áp chế năng lực, lý do an toàn ngươi vẫn là không nên tùy tiện đụng vào hảo. Chu Mặc lúc này mới yên tâm gật gật đầu, biết chờ chúng ta sau khi trở về lại bắt đầu nghiên cứu khối này phiến đá a. Mấy cái này đầu góc thế nhưng là Chu Mặc bà bối, thậm chí có thể nói là thân nhân của hắn, chịu một điểm thương Chu Mặc đều biết đau lòng gần chết. Cho dù là máy tính một hào nếu như không còn, Chu Mặc có thể đều phải đau lòng tốt nhất một đoạn thời gian, huống chi là đầu góc ca bọn hắn. Chủ yếu là ai cũng không nghĩ tới luôn luôn mọi việc đều thuận lợi đầu góc ca vậy mà lại tại một khối trên tấm đá thất bại. Chu Mặc nghĩ nghĩ, đem óc chó từ sọ não bên trong lấy ra ngoài, người biến thành tiên nga đen, chế tạo một điểm nhiễu loạn. Chúng ta trước tiên đem hai người bọn họ mang đi ra ngoài. Đầu góc ca lung lay ánh mắt, vấn đề của ta không lớn, bất quá bác sĩ não đoán chừng không có cách nào hành động, ngươi trang bị lên bác sĩ não, để cho óc chó đem ta mang đi ra ngoài. A Chu Mặc điểm gật đầu, hảo, liền theo ngươi nói. Óc chó trực tiếp phụ thân đến tiên nga đen trên thân, tiếp đó đầu góc ca ghé vào sau lưng óc chó, tại Chu Mặc lo lắng dưới con mắt, óc chó huy động cánh, trực tiếp từ cái thông đạo này bên trong chui ra ngoài trong phòng nhỏ đang đợi Chu Mặc Tần Lam cùng Hàn Tiểu phát ra một tiếng kinh hô. Bất quá cũng may Tần Quang đã rời đi, óc chó bọn hắn sẽ không gặp phải nguy hiểm gì. Chu Mặc lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nâng súng lên đem cái kia con mai xương đầu một thương vỡ nát, tiếp đó mới từ trong thông đạo bỏ ra. Chu Mặc nhẹ nhàng thở ra nói, bên trong vấn đề đã bị giải quyết hết. Tần Lam lúc này mới thở phào nhẹ nhõm ngồi xổm trên mặt đất hướng về phía Chu Mặc nước mắt lã chã nói, thám tử tiên sinh, lần này thực sự là rất đa tạ ngươi, nếu như không có ngươi ta thật không biết nên làm cái gì mới tốt, lần này may mắn là Chu Mặc theo tới rồi, nếu như biến thành người khác tới, chỉ sợ kết quả cũng sẽ không có hoàn mỹ như vậy kết cục. Chu Mặc nhìn xem nằm trên đất mẫu tử khoát tay áo, ta chỉ là tiếp ủy thác sau đó làm chuyện ta nên làm. Tần Quang đâu? Bên cạnh Hàn Kiều vội vàng nói, Tần tiên sinh đi lái xe, hắn muốn tiễn đưa hai người đi trấn trên bệnh viện làm kiểm tra. Chu Mặc hơi nghĩ nghĩ, vẫn là ngồi xổm xuống mượn dùng bác sĩ nào năng lực, cho hai người làm một cái kiểm tra sức khỏe. Bất quá tại lần xem thời điểm, Chu Mặc chú ý tới cái này, một lớn một nhỏ trên cổ đều có một cái tiền xu lớn nhỏ màu đỏ ấn ký, không cần nghĩ, đây nhất định là đầu góc ca lẻn vào thời điểm đem hai người này cho đánh mất xỉu. Thời kiểm tra một hồi Chu Mặc lộ ra một nụ cười nói, yên tâm đi, hai người cơ thể coi như được là khỏe mạnh, chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi. Đoán chừng nghỉ ngơi nhiều một đoạn thời gian liền tốt. Hàn Tiêu kinh ngạc nhìn Chu Mặc, ngươi còn hiểu y thuật à? Chu Mặc nói bay, ta biết không nhiều, cũng là đầu góc tự học. Hàn Tiêu tiếu một tiếng, không nghĩ tới ngươi vẫn rất hài hước. Nhưng bên cạnh Tần Lam lại trợn to hai mắt, thám tử tiên sinh, ngài thật sự hiểu y thuật sao? Chu Mặc cau mày, thế nào? Có vấn đề gì không? Tần Lam vội vàng khoát tay, ta không phải là đang hoài nghi năng lực của ngài, ngài hiểu lầm. Chủ yếu là ta nghe ta đệ đệ nói, tiểu bảo hắn đã mắc bệnh nặng. Tần Lam không dám nhìn tới Chu Mặc ánh mắt, hắn nói là bất trị chứng bệnh nhân. Chu Mặc sửng sốt một chút, sau đó vội vàng lại ngồi xổm người xuống lại một lần làm kiểm tra. Kỳ quái Tần Lam có chút nóng nảy mà hỏi, thám tử tiên sinh, ngài nhìn ra cái gì không? Chu Mặc còn có chút nghi hoặc, thế nhưng là bác sĩ não lại cấp ra trả lời khẳng định, ta sẽ không phạm sai lầm, đứa nhỏ này không có vấn đề, cũng chỉ là dinh dưỡng không đầy đủ. Chu Mặc trong lòng giật mình, sau đó thở ra một hơi thật dài, chăm chú nhìn Tần Lam, ta có thể xác định nói cho ngươi, đứa nhỏ này chính là dinh dưỡng không đầy đủ. Nếu như lúc trước hắn thật sự được bệnh bất trị mà nói, như vậy ta phải chúc mừng các ngươi. Đứa nhỏ này bệnh, bị chữa khỏi. Mặc dù Chu Mặc rất không muốn nói câu nói này, liền chính hắn trong lòng cũng không quá tin tưởng, nhưng mà sự thật liền đặt tại trước mắt. Chẳng lẽ nói, cái kia thương tây thật sự đem đứa nhỏ này trị hết bệnh? Chương 210, có muốn hay không để Chu Mặc đi đua xe? Chương 210, có muốn hay không để Chu Mặc đi đua xe? Đứa bé kia trạng thái để cho Chu Mặc tương đương cảm thấy hứng thú, thế là cũng cùng nhau ngồi xe đi đến bệnh viện, muốn nhìn một chút đứa nhỏ này có phải thật vậy hay không được chữa trị. Tần Lam cùng Hàn Kiều đều đổi lại một bộ quần áo, mặc dù hai người cũng bị cóng đến quá sức, bất quá lúc này đã không có rảnh quản nhiều như vậy. Nhưng là bởi vì công việc trên lâm trường không có ai trông coi, Chu Mặc vẫn là để óc chó tại chỗ lưu lại còn sót lại hai cái thiên nga đen cảnh giới. Đến bệnh viện sau đó, Tần Quang liền sẽ không để ý tới Chu Mặc bọn họ, vội vàng đưa lão bà và hài tử đi kiểm tra. Kết quả lại ngoài dự đoán của mọi người kinh hỉ. Giống như Chu Mặc nói như vậy, người lớn cùng trẻ con trên thân cũng không có vấn đề gì, cũng chỉ là có chút dinh dưỡng không đầy đủ mà thôi. Tại xác định tin tức này sau đó, Tần Quang cả người đều có chút choáng váng, nắm lấy bác sĩ còn phải lại tới một lần kiểm tra mới tính giữ lời. Tần Lam ở bên cạnh chiếu cố hài tử, vội vàng gọi là một cái túi bụi. Mà Hàn Kiều nhưng là đi theo bên người Chu Mặc, cũng không lâu lắm, Hoàn Cố tiểu đội ba người cũng chạy tới bệnh viện, tại xác định trên thân Hàn Kiều không có sau khi bị thương, bọn hắn đều thở dài một hơi. Mấy người này cũng không phải loại kia thông thường bạn nhậu, thật sự từng có mệnh giao tình bạn bè. A Tống Nghị nhìn xem bên kia loạn xáo phòng bệnh, có chút tiếc nuối thở dài, thực sự là đáng tiếc, lần này không thể nhìn thấy cái gọi là ôn qua, còn có cái kia thương tây đến tột cùng hình dạng thế nào, nếu là có thể tận mắt một mắt cũng tốt ta. Bên cạnh lười biếng Triệu Đức Thủy cũng gật đầu một cái, chính xác đáng tiếc, ai bảo tiềm thức quái vật không có cách nào vô xuống ảnh chụp đâu, bằng không thì chỉ là lấy đi ra ngoài khoác lác đều có thể thổi rất lâu. Mặc dù Hoàn Cố tiểu đội có vẻ hơi không đứng đắn, nhưng không thể không nói, Chu Mặc đối với mấy người kia nhiều đổi mới. Từ vừa mới bắt đầu, Chu Mặc chỉ cho là bọn hắn là một chút bất học vô thuật, cả ngày hoa thiên tiểu địa phế vật, thế nhưng là lần này từ thám thính tin tức liền có thể nhìn ra, bọn hắn tuyệt không phải loại kia phổ thông trên ý nghĩa Hoàn Cố. Thám thính tin tức cũng là xem trọng kỹ xảo, không phải chỉ bỏ tiền liền hữu dụng, trên đời này có thù giàu tâm tính nhiều người đi, chớ nói chi là tại tiền trùng kích vào, có bao nhiêu người sẽ dùng tin tức giả để đổi tiền đâu. Như thế nào phân rõ tin tức thật giả đây chính là khá cao cấp kỹ xảo, từ nơi này liền có thể nhìn ra, cái này bốn người cũng không giống như bọn hắn biểu hiện ra như vậy vô năng. Liền bên trong duy nhất nữ hải tử Hàn Kiều, tại lúc gặp phải thời điểm cũng chưa từng có kêu la om sòm qua, ngược lại một mực trầm tĩnh. Chu Mặc quay đầu, chăm chú nhìn Hoàn Cố tiểu đội nói, lần này thực sự là cảm ơn các ngươi, coi như ta thiếu các ngươi một cái nhân tình, về sau nếu có cần, ta có thể giúp các ngươi một lần. Đây chính là cái tương đương không nhẹ hứa hẹn. Nếu như nói Chu Mặc chỉ là một cái tiểu thám tử mà nói, như vậy bốn người này có thể cũng sẽ không buông đến trong lòng. Nhưng bây giờ Chu Mặc danh tiếng truyền xa, nhận được hắn cái hứa hẹn này thì tương đương với có một lần bảo toàn tính mạng cơ hội, thử hỏi ai không muốn tại gặp phải tiềm thức quái vật thời điểm có Chu Mặc một người như vậy ở bên người đâu. Bất quá Hoàn Cố tiểu đội thông minh thời điểm thật sự thông minh, nhưng một khi đầu óc sức chỉ thời điểm kia thật là không ai ngăn cản được. Tống Nghị có chút ngượng ngùng xoa xoa đôi bàn tay, vậy ta cũng sẽ không khách khí, ta muốn cùng ngươi muốn một cái phương thức liên lạc. Chu Mặc cũng không suy nghĩ nhiều, liền trực tiếp gật đầu một cái nói, tốt, phương thức liên lạc của ta Hàn Kiều có, các ngươi cùng với nàng muốn liền tốt. Tống Nghị lại cười ngây ngô một tiếng, lắc đầu, không phải ngươi, ta là muốn người nam kia. Còn không đợi Tống Nghị nói hết lời, Hàn Kiều một khuỷu tay liền đánh vào Tống Nghị dạ dày phía trên. Hàn Kiều ghét bỏ, nhìn xem Tống Nghị nói, đừng mất mặt được không? Triệu Đức Thủy khoe miệng giật một cái, ánh mắt sáng rực nhìn xem Chu Mặc lộ ra mong đợi biểu lộ nói, sự tình khác ta cũng không phải rất quan tâm, nhưng nếu như về sau có chuyện kích thích như vậy, có thể hay không đem chúng ta kêu lên? Mấy cái này công tử ca đã thoát ly cấp thấp thú vị, bây giờ lòng tràn đầy mặt tràn đầy muốn truy cầu kích động. Nhưng nếu như đổi một cái thám tử tới, nói không chừng ngươi liền sẽ ứng phó một chút, tùy tiện đáp ứng rất đáng tiếc Chu Mặc cũng không phải dạng này người. Chu Mặc quả cắt lắc đầu quay đầu liếc mắt nhìn Tần Quang chỗ phòng bệnh, vẫn là thôi đi. Tiềm thức quái vật đã không phải là có thể sử dụng lẽ thường có thể hiểu được đồ vật, chỉ sợ về sau tiềm thức quái vật càng ngày sẽ càng nguy hiểm. Đám người theo Chu Mặc ánh mắt nhìn, cũng nhìn thấy cái đó hiện tại rối bời phòng bệnh. Bọn hắn đã từ trong miệng Hàn Kiều biết được chuyện đã xảy ra, Trần Gia Đống có chút không hiểu hỏi, cái này chẳng lẽ không phải một chuyện tốt sao? Chỉ cần những cái kia nhà khoa học nghiên cứu rõ ràng tiềm thức quái vật năng lực, về sau không phải là rất nhiều sự tình đều trở nên càng đơn giản hơn sao? Không đợi Chu Mặc phản bác, Triệu Đức Thủy liền bơ trên mặt thịt mỡ nói, ngươi nghĩ cũng quá ngây thơ, làm con người không còn tin tưởng mình năng lực, mà là tin tưởng những thứ này cái gọi là truyền thuyết, ngươi có tưởng tượng qua thế giới lại biến thành hình dáng ra sao không? Cũng là bởi vì loại lực lượng này quá mức thuận tiện, ngươi có hay không nghĩ tới nhân loại có lẽ sẽ từ bỏ khoa học kỹ thuật theo đuổi cái gọi là truyền thuyết cùng tín ngưỡng? Triệu Đức Thủy đậu đậu mắt lộ ra lướt qua một cái khinh thường, muốn như vậy người, cuối cùng cũng sẽ không có cái gì tốt hạ trạng. Mà Chu Mặc nhưng là hiểu rõ càng nhiều hơn một chút, Triệu Đức Thủy nói rất đúng, cái này rất có khả năng chính là nguyên sơ chân lý mục đích. Bọn này khống chế văn minh nhân loại điên rồ không biết đến tột cùng đang kế hoạch cái gì, đầu tiên là đem nhân loại đẩy tới bây giờ có khoa học kỹ thuật độ cao nhưng là lại đột nhiên rút tuổi dưới đáy nổi, dường như là muốn đem nhân loại đánh về trở thành loại kia mù quáng ngu muội trạng thái. Chu Mặc liền xem như suy nghĩ nát óc, cũng nghĩ không thông nguyên sơ chân lý làm như thế ý nghĩa đến tột cùng là cái gì. Chu Mặc lắc đầu, không muốn để cho bọn hắn ở trên cái đề tài này tiếp tục nữa, tốt, chuyện này liền đến chỗ này mới thôi. Các ngươi cũng nhanh chút đi về nghỉ ngơi đi, khi các ngươi nghĩ kỹ, muốn để ta làm cái gì thời điểm tới tìm ta. Bên cạnh Trần Gia Đống con mắt bỗng nhiên nhất chuyển, giống như là nhớ ra cái gì đó đột nhiên hướng về phía Chu Mặc nói, ta còn giống như thật có một việc cần ngươi hỗ trợ. Chu Mặc nhíu mày, chuyện gì? Trần Gia Đống thần bí hề hề cười cười, trước tiên không nóng nảy, chờ ngươi trở về chúng ta trò chuyện tiếp. Ngươi yên tâm, đây cũng không phải là chuyện nguy hiểm gì cũng sẽ không vi phạm đạo đức chuẩn tắc. Nhìn Trần Gia Đống còn ở nơi này thừa nước đục thả câu, Chu Mặc bất đắc dĩ lắc đầu, tốt à, vậy thì chờ trở về trò chuyện tiếp à. Trần Gia Đống hắc hắc, nở nụ cười liền lôi kéo mấy cái tiểu đồng bọn hướng về phía Chu Mặc khoát tay áo, vậy thì nói như vậy tốt, chúng ta liền đi về trước báo bình an. Chờ rời đi bệnh viện sau đó Hàn Kiều có chút bất mãn nhìn xem Trần Gia Đống, ngươi cái tên này không nên được voi đòi tiền, cũng đừng quên mặc dù nói là chúng ta giúp Chu Mặc chiếu cố, nhưng trên thực tế là Chu Mặc đã cứu chúng ta mệnh a. Nếu như không phải Chu Mặc xuất hiện, Hoàn Cố tiểu đội chỉ sợ lúc này đã tiến nhập trong rừng rậm tự tìm cái chết đi, cùng nói là Chu Mặc thiếu nhân tình của bọn hắn, không bằng nói là bọn hắn thiếu Chu Mặc một cái mạng. Trần Gia Đống vô Hàn Kiều bà bay, ngươi yên tâm, ta cũng không phải cái loại người này. Chuyện này tuyệt đối rất có ý tứ. Tống Nghị trực tiếp điểm chặt Trần Giai tòa nhà cổ, ngươi cái tên này không cần tại chúng ta ở đây thừa nước đục thả câu, nhanh thành thật khai báo, ngươi muốn làm gì? Trần gia đống đội vàng lấy điện thoại cầm tay ra mở ra lịch ngày, mấy người các ngươi xem thật kỹ một chút năm thiên hậu là ngày gì. Hàn Kiêu còn có chút không hiểu ra sao, bên cạnh Triệu Đức Thủy phản ứng cực nhanh mà kinh ngạc thốt lên một tiếng, ta dựa vào, năm thiên hậu không phải Nguyệt Nguyệt tỷ bọn hắn làm nửa đêm đua xe thi đấu sao? Trần gia đống gật đầu một cái hưng phấn liếm môi, Nguyệt Nguyệt tỷ tên kia những năm này quá kiêu ngạo, mấy người chúng ta mặc dù kỹ thuật lái xe không tệ, nhưng là cùng những cái kia không muốn mạng giá hỏa so ra vẫn là kém xa, các ngươi không cảm thấy để cho Chu Mặc giúp chúng ta thắng được tranh tài, rất có ý tứ sao? Là thời điểm để cho tiện nhân kia mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là chân chính kỹ thuật lái xe. Bệnh viện bác sĩ bị Tần Quang chơi đùa quá sức, bất quá cũng cuối cùng vẫn xác nhận hài tử cùng lao bà của hắn cũng không có trở ngại. Cũng là bởi vì phía trước Chu Mặc chiến đấu, khiến cho hai người bị dọa đến hơi quá kích, lại thêm thời gian giải dinh dưỡng không đầy đủ, vào lúc này nhiều ít có chút suy yếu cũng tại trong phòng bệnh sâu đậm ngủ thiếp đi. Từ bệnh viện đi tới giật lên trở về công việc trên lâm trường xe, Tần Quang vừa lái xe một bên ngượng ngùng nói, thám tử tiên sinh, phía trước là ta có mắt không trọng, lần này thật là rất đa tạ sự giúp đỡ của ngài. Chu Mặc nghe như vậy đều nhanh nghe lỗ tai trai, bất đắc dĩ khoát khoát tay, định ngọt lời nói cũng không cần lại nói, các ngươi tỷ đệ hai cái đã nói thật là nhiều lần. Tần Lam cười một cái nói, vậy thì trò chuyện điểm để cho người ta chuyện vui, thám tử tiên sinh, phía trước đáp ứng ngươi thủ lao vẫn như cũ giữ lời, mặc dù ta không nhìn thấy cái kia chắc chắn phía sau cửa có đồ vật gì, nhưng mà ta có thể làm chủ, ngài muốn cầm bao nhiêu cũng có thể, dù sao ngài đã cứu chúng ta mệnh. Mặc dù Tần Lam không nhìn thấy bên trong có cái gì, nhưng nàng rất rõ ràng bên trong tuyệt đối để không thiếu thứ đáng giá. Chu Mặc lắc đầu, không cần thiết, vẫn là chờ các ngươi nhìn bên trong có cái gì sau đó rồi nói sau, kỳ thực ta muốn cũng không nhiều, ta chỉ cần khối đá kia tấm là đủ rồi. Phiến đá. Tỷ đệ hai người đều hơi nghi hoặc một chút nhưng Chu Mặc lại nói chờ đến chỗ giải thích nữa. Đợi đến Tần Quang lái xe, một đường xuyên qua công việc trên lâm trường đi tới trong hồ phòng nhỏ, khi ba người đi tới cái kia dưới đất chắc chắn trước cửa, tỷ đệ hai người mới bị bên trong cất giấu đồ vật kinh điệu cái cảm. Đồ cổ còn có hoàng kim thật sự là có chút lóa mắt, bất quá làm cho không người nào có thể lý giải chính là những cái kia dán tại trên bách tường đã bị làm hỏng dụng cụ. Thám tử tiên sinh, những vật này là Chu Mặc đi tới dùng chân đá một chút cái kia kim loại xác, đây chính là ta muốn nói với các ngươi, kỳ thực lần này công việc trên lâm trường phát sinh sự tình cũng không phải ngẫu nhiên, là Dương Thiên Ý cố ý bố trí. Nghe được cái tên này, Tần Lam sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệnh, ngài nói là hắn muốn hại chết chúng ta. Chu Mặc khẽ lắc đầu, không, hắn làm hết thảy đều chỉ là vì bảo hộ khối này phiến đá, mà các ngươi tỉ đệ hai cái chỉ là vì bảo hộ phiến đá bị chọn lựa ra vật hy sinh thôi. Chương 211, các ngươi có người từng bị trộm tài khoản sao? Chương 211, các ngươi có người từng bị trộm tài khoản sao? Tần Lam trên mặt lộ ra một tia thống khổ và không hiểu, bọn hắn tại sao muốn làm như vậy? Mà Tần Quang nhưng là cao mày, khối này phiến đá có tác dụng gì sao? Là rất có giá trị đồ cổ sao? Chu Mặc cười lắc đầu, đều không phải là, chỉ là khối này phiến đá cất giấu bọn hắn sau lưng cái tổ chức kia bí mật. Tần Quang không rõ ràng cho lắm còn nghĩ truy hỏi nữa, thế nhưng là Tần Lam lại giống như là bị dọa phát sợ, trực tiếp đưa tay ra ngăn chặn Tần Quang miệng, nàng dùng hoảng sợ ánh mắt hướng về phía Tần Quang lắc đầu nói, không nên hỏi, đây không phải ngươi có thể biết sự tình. Mặc dù Tần Lam chỉ là Dương Thần lựa chọn khôi lỗi bình hoa, nhưng mà có một số việc Tần Lam còn có thể phát hiện. Có thể tại Hợp Nguyên Thị một tay che trời Dương Thần, tại trước mặt Dương Thiên Ý cũng chỉ có thể giống như là người hầu hèn mọn sống sót, bọn hắn sau lưng cái tổ chức kia không cần nghĩ cũng biết khủng bố cỡ nào. Liên một vị nghị viên tại những cái kia mặt người phía trước chẳng là cái thá gì, bọn hắn loại này thông thường giàu có, nhân ra lại coi là cái gì đâu. Chu Mặc cười ha ha, ngươi biết liền tốt, chuyện còn lại ta liền không tiện nhiều lời. Những vật khác ta đều có thể không cần, nhưng khối này phiến đá ta nhất thiết phải mang đi. Nếu như bị người ta phát hiện, các ngươi lưu không được. Tần Lam liền vội vàng gật đầu, xin ngài nhất thiết phải lấy đi, cái này đồ vật ta một ngày cũng không muốn ở đây nhìn thấy. Mặc dù Tần Quang không biết khối này phiến đá là cái gì, nhưng từ tỷ tỷ phản ứng liền có thể nhìn ra, cái đồ chơi này căn bản không phải bảo bối gì, rõ ràng chính là một cái bom hẹn giờ. Tần Quang hít sâu một hơi, nếu là như vậy, vậy kính xin ngài lại chọn lựa một chút ta, bằng không thì ta thực sự trong lòng băn khoăn. Không bằng ta lại cho ngài 10 cục vàng tỏi. Ngược lại những thứ này vàng cũng là trăm tới, cái này 10 cục vàng tỏi không chỉ là cho Chu Mặc thù lao, kỳ thực cũng là phí bị miệng. Dù sao một số tiền lớn như vậy giấu ở trong dạng này công việc trên lâm trường, chỉ sợ sẽ có càng nhiều người muốn xông tới. A Chu Mặc mặc dù rất hy vọng có rất nhiều tiền, nhưng mà hắn lại là người có nguyên tắc, cái này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn ủy thác giá cả. Vốn là chuyến này Chu Mặc mục tiêu chính là khối này phiến đá. Ngay tại Chu Mặc chuẩn bị lắc đầu cự tuyệt thời điểm, óc chó đột nhiên không chế ánh mắt nhìn về phía trên mặt đất khối kia đã bị đánh nát con mại xương đầu. Má óc chó cũng nọ nghệ cơ thể phát tới tin tức, đem cái kia hai cây sừng mang đi. Hữu dụng. Chu Mặc không khỏi chăm chú nhìn thêm, cái đồ chơi này chẳng lẽ nói giống tiên nga đen pho tượng không chết sạch sẽ không? Chu Mặc nghĩ, liền hướng về phía Tần Lam nói, nếu như trong lòng ngươi băn khoăn, vậy liền đem cái kia sừng hưu cho ta đi, sau đó lại giúp ta tìm chiếc xe, đem hai cái này đồ vật đưa đến trong nhà của ta. Chu Mặc yêu cầu thật sự là quá thấp, để cho tỷ đệ hai cái đều có chút xấu hổ. Bất quá vẫn là nghe theo Chu Mặc phân phó, thêm một chiếc xe hỗ trợ đem phiến đá còn có cái kia bể tan cảnh con mai xương đầu đều bỏ vào trên xe. Hai tỷ đệ cũng không phải người thiếu tiền, trong lòng thực sự băn khoăn, cuối cùng vẫn cho Chu Mặc trong bao đa tắt hai cây vàng thỏi. Liên chỉ là cái này hai cây vàng thỏi giá trị liền vượt qua 40 vạn. Ngồi ở đung đung đưa đưa trên xe, Chu Mặc cứ như vậy một đường đã về đến trong nhà, để cho tài xế hỗ trợ đem phiến đá phóng tới trong viện mới khiến cho hắn rời đi. Cuối cùng về đến nhà rồi, Chu Mặc thật dài thở phào nhẹ nhõm, mà công trình nào đang đợi được người sau khi đi cũng cùng chết đầu góc cùng đi ra ngoài nên đón Chu Mặc. Công Trình Nao đánh ánh mắt hỏi, lần này như thế nào đi lâu như vậy? Hẳn là không gặp phải nguy hiểm gì a? Chu Mặc cảm thấy mệt mỏi khoát tay áo, xem như không có gì nguy hiểm a, nhanh để cho chết đầu góc nấu cơm cho ta, ta cảm giác ta sắp bị chết đói, chiếc xe kia thật sự là quá điên. Nghe lời nhất thân thiết nhất chết đầu góc hoạt bát đến phòng bếp, vì Chu Mặc làm một bữa tiệc lớn, mà Chu Mặc vừa ăn cơm vừa đem hôm nay phát sinh sự tình toàn bộ đều nói cho Công Trình Nao. Chu Mặc chỉ sân phương hướng, các ngươi nhất định phải coi trọng chết đầu góc, đừng cho hắn đem khối đá kia tấm xem như xử lý rác thải, mấy người các ngươi đầu góc nhất định không thể tới gần, nghe rõ chưa? Công Trình Nao mười phần kinh ngạc, cái đồ chơi này lợi hại như vậy, ngay cả đầu góc ca cũng không có gánh vác sao? Cái này thật sự khoa học sao? Bác sĩ Nao đã ngâm mình ở trong nồi xoay một vòng, ngươi không chút nào dùng hoài nghi, cái đồ chơi này chính là không khoa học. Thứ này đối với chúng ta mà nói đơn giản chính là khắc tinh, lần này cũng coi như là lưu cái tâm nhãn, về sau nhất định phải nhiều hơn chú ý, lần đầu ăn quả đắng đầu góc ca khó chịu ghé vào trên loa xuôi theo, ai có thể nghĩ tới một khối tảng đá vụn vậy mà liền đem ta cả lại, cũng không biết, ta một mắt cầu truy đi lên có thể hay không tại trước khi hôn mê đem nó đánh nát. Chu Mặc uống xong một miếng cuối cùng canh, thỏa mãn sờ bụng một cái nói, các ngươi cảm thấy cái phiến đá này đến cùng là lai lịch gì? Mặc dù trước mắt chỉ biết là cùng nguyên sơ chân lý có liên quan, nhưng mà đây cũng quá tà môn điểm a. Bác sĩ Nao nghĩ, nhìn xem bên cạnh óc chó đánh ánh mắt hỏi, ngươi có thể phát hiện thứ này sẽ ảnh hưởng tiềm thức quái vật sao? Óc chó gãi gãi trên người khe rãnh, khó mà nói, coi như có thể ảnh hưởng, nhưng hẳn là cũng có hạn. Tiềm thức quái vật cũng là nhân loại ác ý, đây là tầng thấp nhất lộ gì, ta cảm thấy cùng tiềm thức quái vật quan hệ cũng không lớn. Bác sĩ Nao như có điều suy nghĩ điểm một chút con mắt, nói như vậy cũng chỉ có một khả năng, cái phiến đá này có thể ảnh hưởng linh hồn. Linh hồn? Óc chó ngoài ý liệu biểu thị ra đồng ý, kỳ thực ta cũng là cảm giác này, dù sao cái này hai đầu tiềm thức quái vật trong mắt của ta không có như vậy là tù. Hẳn là khối này phiến đá giao cho bọn chúng năng lực mới. Lúc khác có thể óc chó đều không đứng đắn, nhưng mà một khi chạm tới óc chó chuyên nghiệp lĩnh vực, hắn vẫn là tương đối đáng giá tín nhiệm. Bác sĩ Nao điểm một chút con mắt, có đạo lý, cái cũng khó trách ta cùng đầu óc ca sẽ ngất đi, lúc đó quả thật có chủng linh hồn muốn xuất khiếu cảm giác. Chu Mặc ở bên cạnh sờ lên cằm, tất nhiên thứ này có thể ảnh hưởng linh hồn, vậy các ngươi nói nếu như ta đụng phải khối này phiến đá sẽ như thế nào? Dù sao trong trí nhớ Dương Thiên Ý cũng có thể tùy tiện đụng vào cái phiến đá này, ta cảm thấy chỉ cần là nhân loại cũng có thể a. Mấy cái đầu góc đều dùng một loại một lời khó nói hết ánh mắt nhìn xem Chu Mặc, thật không biết người này đến tột cùng là làm sao làm được lại thông minh lại không có tự biết rõ. Chỉ cần là có mắt, đều không nói được Chu Mặc là nhân loại loại lời này. Nhưng ngươi muốn nói Chu Mặc là tiềm thức quái vật, cái này góc chó liền thứ nhất không đồng ý, phạm là Chu Mặc thật sự đã biến thành tiềm thức quái vật, chỉ sợ là góc chó muốn mỗi ngày tại trước mặt Chu Mặc khiêu vũ xem có thể hay không đem Chu Mặc cho đồng hóa. Bây giờ cho dù là đầu góc nhóm, cũng chỉ có thể đem Chu Mặc định nghĩa là loại người sinh vật. Cho nên đối với Chu Mặc vấn đề này, mấy cái đầu góc cũng không quá dám trả lời, quỷ mới biết có thể hay không đối với Chu Mặc tạo thành ảnh hưởng đâu. Gặp đầu góc không trả lời, nhưng Chu Mặc chính mình kỳ thực đã làm ra quyết định, nếu không thì chúng ta thử một lần đi. Cho ta trên lưng buộc sợi dây, các ngươi thấy tình thế không ổn liền trực tiếp đem ta lôi đi, như thế nào? Đầu góc ca suy tư nửa ngày sau, vẫn là điểm một chút con mắt, cũng được, tóm lại phải nghĩ biện pháp thử một chút. Khối này phiến đá cầm về chính là muốn nghiên cứu, như thế một mực đặt ở trong viện cũng không thích hợp, liền xem như phải nghiên cứu, nhưng vô luận là bác sĩ nào vẫn là Công Trình Nao, nhìn xem khối này phiến đá có chút vào đầu. Cái đồ chơi này rốt cuộc muốn như thế nào nghiên cứu? Đối với linh hồn lĩnh vực mấy người bọn hắn cũng không quen a, cho nên cuối cùng vẫn là phải đối mặt. Một lát sau, Chu Mặc bên hông liền trói lại một sợi dây thừng đi tới trong viện, sau lưng tại biệt thự cửa ra vào mấy cái đầu góc dùng ánh mắt quấn quanh lấy dây thừng. Chu Mặc hít sâu một hơi quay đầu liếc mắt nhìn đầu góc nhóm, ta đã chuẩn bị xong, các ngươi chuẩn bị sẵn sàng. Mặc dù chỉ là chạm đến một chút phiến đá, nhưng không biết vì cái gì, Chu Mặc trong lòng nhưng dù sao cảm thấy nhất định sẽ xảy ra chuyện. Thật giống như bản năng đang cấp dư hắn cảnh cáo. Chu Mặc từng bước một đi tới phiến đá phía trước, đưa tay chạm đến đi lên. Ầm ầm, huyết khắp nơi đều là huyết. Chu Mặc trước mắt chỉ có huyết hồng sắc, còn có trên thân không chỗ nào không có mặt chỗ đau, bất quá rất nhanh hắn liền bị ném tiến vào một cái trong thùng, bên trong cái kia ngọt ngào hương vị, để cho Chu Mặc thống khổ trên người cuối cùng bị giảm bớt một chút. Sau đó không biết thời gian trôi qua bao lâu, khi hắc ám rút đi, Chu Mặc rất nhanh liền nhìn thấy tại bên ngoài thùng có một tấm quen thuộc khuôn mặt. Dương Thiên Ý gật đầu một cái, thì ra Lưu Thiên Hữu tên thiên tài này đầu óc cũng không có gì khác biệt đi, để trước ở đây chờ ta có thời gian nghiên cứu một chút lại đưa đi tổng bộ a. Hắc ám lại một lần nữa bao phủ vật chứa. Khi ý thức bay về, Chu Mặc cũng cảm giác được vật chứa đang không ngừng lắc lư, trung quanh nhiệt độ không khí cũng tại chậm rãi giảm xuống. Rất nhanh dường như là bên ngoài thùng cái dương được mở ra, hắn đi tới một cái tất cả đều là hắc ám chỗ, khắp nơi đều vang lên đùng đùng âm thanh, một cái điện tử âm thanh tạo thành tiếng người chậm rãi mở miệng, cùng trong dự đoán có chút khác biệt, tựa hồ đầu góc này còn không có bị hoàn toàn kích hoạt. Cái này không nên, Lưu Thiên Hữu đầu góc không nên chỉ kích hoạt đến trình độ này. Rất có thể là linh hồn bị hao tổn, dù sao sau khi chết linh hồn không thể tránh khỏi sẽ xuất hiện bộ phận thiếu hụt. Vậy thì bổ túc à, dù sao Lưu Thiên Hữu là trong nhân loại trước nay chưa có thiên tài, để cho hắn đi làm mở ra thời đại tiếp theo chìa khóa, để cho Sơn Hải cho hắn tân sinh a. Thời gian của chúng ta không nhiều lắm, tộc đàn cần mở rộng. Cái nắp lại một lần mềm, hình ảnh lại độ trở nên hắc ám. Khi ánh sáng lại xuất hiện, Chu Mặc thông qua vật chứa nhìn thấy tự mình tới đến một cái mười phần sáng tỏ chỗ, ở đây dường như là một cái bàn giải phẫu, mà phía trước để một bộ trẻ tuổi thân thể. Đầu của hắn là trống không. Ta chính thức tuyên bố, đại não cấy ghép giải phẫu bây giờ bắt đầu. Chu Mặc bị một đôi mang theo nhựa tợ lật tiệp thủ sáo tay thong dong khí bên trong vớt ra, chậm rãi bỏ vào cái kia trẻ tuổi trong thân thể. Ầm ầm. Chu Mặc mở choàng mắt, miệng lớn thở hổn hển. Mấy cái đầu góc hốt hoảng quay chung quanh tại bên cạnh Chu Mặc, đang không ngừng xô đẩy lấy hắn, tính toán đem hắn tỉnh lại. Đầu góc ca trực tiếp ngồi ở Chu Mặc ngực đánh ánh mắt, ngươi thế nào? Không có sao chứ? Chu Mặc miệng phủi, hắn muốn khóc, thế nhưng là không có mắt. Chu Mặc chưa từng có cảm giác chính mình ủy khuất như vậy qua. Làm sao xử lý? Ta giống như bị hặc nít rồi. Chương 212, thứ N lần toàn thể đầu góc hội nghị chương 212, thứ N lần toàn thể đầu góc hội nghị Chu Mặc tâm thái sập, mặc dù hắn đã tưởng tượng qua rất nhiều lần đầu góc của mình sẽ tao ngộ dạng tình trạng gì, nhưng hắn bạn bạn không có dự liệu được, hắn lại có bị trộm tài khoản thời điểm, chính mình nuôi 20 nhiều năm đầu góc chạy theo người khác, loại cảm giác này là muốn nhiều khó chịu có bao nhiêu khó chịu. Thứ hai thiên trước kia tỉnh lại, Chu Mặc liền một mặt trầm trọng ngồi ở trên ghế không nói một lời ăn chết đầu góc làm ra mỹ vị bữa sáng, thế nhưng là nhìn Chu Mặc cái kia có chút đờ đẫn sắc mặt, liền biết bữa cơm này hắn ăn nhạt như nước. Bác sĩ não cùng công trình não đều hiếm thấy không có ở công việc của mình thời gian, liền óc chó hôm nay đều không thời gian tìm đường chết, mấy cái đầu góc đều lặng lẽ meo meo trốn ở phòng ăn bên cạnh, cẩn thận dỗi ra ánh mắt quan sát đến Chu Mặc thần sắc. Đầu góc ca có chút bận tâm đánh ánh mắt hỏi, Chu Mặc tâm thái sẽ không ra vấn đề gì à? Bác sĩ não nhìn một chút Chu Mặc có chút hàm hồ đánh ánh mắt, xem không quá đi ra à, bất quá tâm tình không tốt là khẳng định. Trên thân công trình não khói mù lờ lờ, đây vẫn là có thể lý giải, dù sao mình ngồi 20 nhiều năm đầu góc bị người cướp mất, phóng người nào người đó đều chịu không được. Óc chó liếc mắt, ngươi cái này không nói nhảm sao? Ngươi biến thành người khác tới, hắn ngay cả ý kiến đều không phát ra được. Đầu góc ca lo lắng nhìn xem Chu Mặc, ta sợ hơn chuyện lần này sẽ dẫn tới hắn đối với đầu góc khát vọng, thật vất vả bởi vì lấy được máy tính một hào Chu Mặc bệnh tình hóa giải rất nhiều, liền sợ lần này hắn nhìn thấy đồ vật để cho hắn nghiêm trọng hơn. Óc chó xem náo nhiệt không ngại chuyện lớn, cái kia có gì? Cùng lắm thì chúng ta lại đi gõ mấy cái đầu góc không phải tốt. Đầu góc ca một mắt cầu quất vào trên thân óc chó, ngươi biết cái gì? Bây giờ hợp nguyên thị nguyên sơ chân lý cũng đã bị nổ tận gốc, chúng ta đi cái nào tìm nguyên sơ chân lý đầu góc cho Chu Mặc. Đầu góc ca cái nhìn này cầu thế nhưng là không có chút nào lưu tình, trực tiếp đem óc chó đánh như cái con quay, trên mặt đất không ngừng xoay tròn. Bất quá động tĩnh bên này đưa tới Chu Mặc chú ý, Chu Mặc vừa bận đã ăn xong, hắn nghiêm túc gõ bàn một cái nói, chúng ta mở ra cái xe đi, nghiêm chỉnh hội nghị. Một lát sau chết đầu góc ngay tại trên mặt bàn bày đầy đổ đầy dịch dinh dưỡng hoa, vì để cho Chu Mặc tâm tình có thể đủ tốt một chút, công trình não còn đặc biệt đem máy tính một hào cũng mang theo tới ngâm mình ở mới trong nồi. Nhìn xem chỉnh chỉnh tề tề hai hàng đầu góc, Chu Mặc thở dài, đầu góc của ta bị người trộm nhít, bọn hắn trộm đầu góc của ta thì cũng thôi đi, bây giờ càng là trực tiếp trộm nhít. Ta chính thức tuyên bố, từ nay về sau ta cùng nguyên sơ chân lý không chết không thôi. Óc chó một mặt không hiểu nghiêng con mắt, chúng ta không đã không chết không thôi sao? Chu Mặc lắc đầu, không giống nhau, trước đó bọn hắn làm sự tình khác, ta có thể chứa làm không nhìn thấy. Ta điểm xuất phát cũng chỉ là vì tìm kiếm đầu góc của ta, nhưng lần này bọn hắn làm quá mức, thật không có lễ phép. Ta quyết định từ nay về sau chủ động phản kích. Chu Mặc đêm qua liền đem nhìn thấy nội dung đều nói cho tất cả đầu óc. Chu Mặc biểu lộ trước nay chưa có ngưng trọng, ta nghĩ ròng rã một đêm mới rốt cục tỉnh táo lại, cái kia trộm đi não ta trộm nít người hiện tại đang mang theo đầu óc của ta khắp nơi tái hiện truyền thuyết cố sự đâu, ta nghĩ chỉ cần chúng ta đuổi theo những cố sự truyền thuyết kia mà đưa tới tiềm thức quái vật sự kiện sớm muộn có thể đem nó bắt được. Nhìn xem Chu Mặc nghiêm túc đến cực điểm thần sắc, tất cả đầu óc đều rất rõ ràng, lần này Chu Mặc tuyệt không phải đang mở trò đùa, hắn tương đương nghiêm túc. Bất quá bác sĩ não lại có chút nghi hoặc mà đánh lấy ánh mắt hỏi, tâm tình của ngươi ta có thể lý giải. Nhưng vấn đề là chúng ta bây giờ không có đầu mối, cùng chúng ta có liên quan nguyên sơ chân lý thành viên cũng đã bị giết chết, kế tiếp chúng ta làm như thế nào tìm? Chu Mặc chỉ vào sau lưng tại xó xỉnh để phiến đá, kỳ thực tấm đá này chính là manh mối, kế tiếp chúng ta chỉ cần chờ ủy thác hay là viện khoa học gửi tin cho ta là được rồi. Nói lên phiến đá, công trình não như có điều suy nghĩ đánh ánh mắt, bất quá cái phiến đá này thật đúng là quái thật đấy, đến bây giờ ta cũng không biết rõ ràng có thể ảnh hưởng chúng ta đến tột cùng là nguyên lý gì. Óc chó vượng vượng hồ hồ đánh ánh mắt, chính xác, chúng ta liền cái vật này là cái gì đều không hiểu rõ đâu. Chu Mặc sau một hồi trầm ngâm nói, kỳ thực ta cho rằng bác sĩ nào trước đây ngờ tới là chính xác, khối này phiến đá phải cùng linh hồn có chặt chẽ không thể tách rời quan hệ. Chính xác nói hẳn không phải là phiến đá, mà là thứ này phía trên đồ đằng. Kỳ thực hôm qua tại đụng chạm đến cái phiến đá này sau đó, ta liền ẩn ẩn có loại cảm giác, ta sở dĩ sẽ cùng đầu góc của ta sinh ra một loại nào đó kỳ diệu kết nối, hẳn là liên tiếp đến dấu ở trong đầu ta bộ phận kia linh hồn. Chu Mặc linh hồn có vấn đề, đã là chuyện mọi người đều biết. Sớm tại Lưu Thiên Hữu lưu lại trong tư liệu liền đề cập tới, Chu Mặc linh hồn có một chút vấn đề. Cho nên Lưu Thiên Hữu mới từ tiềm ý thức chi hải bên trong cầm ra tới một bộ phận linh hồn điền vào đi. Chỉ là cái này nghi vấn đến bây giờ đều không có giải khai, ai cũng không rõ ràng Lưu Thiên Hữu đến tuột cùng làm những gì, mà Chu Mặc linh hồn lại có vấn đề gì. Kỳ thực còn có một câu nói, Chu Mặc không có nói ra. Tại Chu Mặc trong nhận thức hắn là một cái thế giới khác linh hồn, nhưng vì cái gì linh hồn của hắn có thể cùng tiền thân đầu góc sinh ra loại này kỳ diệu kết nối đâu? Chu Mặc có loại ngờ tới, có lẽ đây hết thảy cùng Lưu Thiên Hữu rút đi trí nhớ của hắn cũng có quan. Bác sĩ nào đối với linh hồn lĩnh vực tương đương cảm thấy hứng thú. Một khối tảng đá vụn đến tuột cùng là như thế nào để cho linh hồn sinh ra loại này kỳ diệu ảnh hưởng? Nếu như thân thể của ngươi không có khác tình trạng mà nói, chúng ta không bằng thử lại lần nữa đụng vào sứ tấm sẽ phát sinh cái gì. A Chu Mặc lắc đầu, ta đêm qua đã vụng trộm thử qua, cùng não bạch kim một dạng, chỉ có thứ nhất lần hữu dụng. Căn cứ vào ta thể nghiệm, ta cho rằng đối với chúng ta sinh ra ảnh hưởng cũng không phải phiến đá, kỳ thực là trên phiến đá đồ đằng. mấy cái đầu góc đều nghiêng mắt nhìn hướng sau lưng phiến đá, đồ đằng. Liên loại này giống giản bút họa đồ vật. Chu Mặc thở dài, vậy các ngươi có thể thử một chút không nhìn tới tấm đá này bên trên đầu góc đồ đằng, tiếp đó đếm thử đem cái này đồ đằng vẽ xuống đến đây đi. Còn không đợi những thứ khác đầu góc hỏi thăm Chu Mặc đây là ý gì, góc chó liền trực tiếp từ trong nồi nhảy ra ngoài, liên loại đứa bé này vẽ xấu một dạng đồ chơi vẽ lên tới đây không phải là vô cùng đơn giản. Góc chó 10 phần tự tin quay lưng đi, sau đó dùng ngước nhẹp xúc cước ở trên bàn vẽ ra một nửa hình tròn. Có thể chuẩn bị vẽ thứ nhì bút thời điểm, góc chó lại phát hiện mình vô luận như thế nào đều không biện pháp đặt chân. Quên, làm sao lại? Góc chó có chút không tin tà, lặng lẽ chuyển động ánh mắt nhìn về phía sau phiến đá, đem vậy đơn giản bút pháp toàn bộ đều ghi xuống, tiếp đó lại tự tin bắt đầu vẽ tranh. Nhưng vẽ ra thứ nhì bút sau đó, góc chó lại kẹt. Góc chó khiếp sợ ánh mắt đều đang run rẩy, thì ra ta như vậy kém cỏi sao? Trí thông minh của ta hẳn là không thấp đến trình độ này a. Bác sĩ não nhìn xem góc chó phản ứng tương đương cảm thấy hứng thú, dứt khoát cũng trực tiếp nhảy đi ra chuẩn bị học góc chó dáng vẽ vẽ tranh, ta cũng tới thử xem. Nhưng mà bác sĩ não cùng óc chó biểu hiện giống nhau như lúc, mỗi lần cũng chỉ có thể vẽ ra một bút mà thôi, nhưng cho dù là đối chiếu vẽ ra cuối cùng đồ án tựa hồ cũng hoàn toàn không giống, giống như thiếu sót mấu chốt nào đó đồ vật. Óc chó ở bên cạnh nhìn xem trực nhạc, thì ra ngươi cũng không được a. Bác sĩ não một mắt cầu đem óc chó truy bay, ta hiểu rồi, cái phiến đá này quả thật có thể trực tiếp ảnh hưởng linh hồn, chỉ có điều loại ảnh hưởng này rất khó bị phát hiện mà thôi. Chu Mặc Điểm gật đầu nói, không tệ, cái này cũng là hôm qua ta phát hiện, bây giờ có thể xác định cái này đồ đằng hẳn là phiến đá chỗ mấu chốt. Nếu như chúng ta muốn biết rõ ràng đồ đằng cùng giữa linh hồn quan hệ, đoán chừng phải nghĩ biện pháp đem cái kia đồ đằng hoàn chỉnh phục chế xuống mới được. Đầu góc ca vội vàng đánh ánh mắt, ngươi không phải tại Dương Thiên Ý trong trí nhớ thấy qua cái kia hoàn chỉnh đồ đằng sao? Chu Mặc tiếc nuối lắc đầu, vô dụng, căn bản phục chế không ra. Đầu tiên ta ký ức bên trong cái kia hoàn chỉnh đồ đằng hết sức phức tạp, vẹn vẹn trên tấm khối đá này đồ án chỉ sợ chỉ có trong đó 1/10 cũng chưa tới. Góc chó ở bên cạnh mắt liếc đầu góc ca, lại là phiến đá lại là linh hồn, luôn cảm giác những chuyện này còn cong nhiễu nhiễu, giống như lại nhiễu về tới trên thân Lưu Thiên Hữu, ngươi nói đúng không á đầu góc ca? Đầu góc ca ánh mắt một quất, trực tiếp một mắt cầu quất vào trên thân óc chó, lần nữa đem hắn đánh thành còn quay bay đến trong nồi làm máy trộn bê tông. Ta lại nói cho ngươi một lần, Lưu Thiên Hữu là Lưu Thiên Hữu, ta là ta. Ta nào biết được Lưu Thiên Hữu là nghĩ gì? Ta nếu là biết Lưu Thiên Hữu là loại này câu đấu người, lúc đó ta nên bóc quan tài dựng lên, phản hắn. Công trình nào có chút tiếc nuối, đáng tiếc Lưu Thiên Hữu chết quá sớm, những bí mật này chúng ta đoán chừng rất khó lộng hiểu rồi. Bất quá Chu Mặc lại sờ lên cằm như có điều suy nghĩ nói, ngược lại cũng không hoàn toàn là. Lưu Thiên Hữu tiềm thức còn tại tiềm ý thức chi hải 1000m vị trí nằm đâu, dựa theo ta quan hệ với hắn, không có khả năng tại như vậy sâu chiều sâu bên trong, ta nghĩ hắn chạy đến nơi đó nhất định có dụng ý của hắn. Đầu góc ca nhìn xem Chu Mặc hỏi, nói trở lại, ngươi cũng gần như có thể tiến hành xuống một lần sâu lặn a. Chu Mặc điểm gật đầu, không sai biệt lắm, lại tiêu hóa mấy ngày nữa hẳn là cũng có thể đi tìm hắn. Nghĩ tới đây Chu Mặc mạch suy nghĩ dần dần rõ ràng, hắn phủi tay, làm ra hội nghị lần này tổng kết. Chư vị, ta nghĩ kế tiếp mục tiêu của chúng ta liền đã 10 phần rõ ràng. Đầu tiên chúng ta trọng yếu nhất chính là muốn tìm kiếm phiến đá. Ta hoài nghi chỉ cần chúng ta kế tiếp đều tìm đến tương quan phiến đá, liền có thể giúp ta định vị đến tên trộm kia chỗ. Hơn nữa phiến đá còn có thể giúp chúng ta tìm tòi nghiên cứu linh hồn bí mật. Thứ hai điểm, chúng ta cũng muốn tiếp tục nhằm vào nguyên sơ chân lý. Lần này mục tiêu của chúng ta chỉ có cao tầng, những cái kia đi qua nguyên sơ chân lý tổng bộ cao tầng mới thấy qua đồ đằng hoàn chỉnh hình dạng, nhìn nhiều mấy lần, nói không chừng ta liền có thể đem đồ đằng khôi phục đi ra. Một điểm cuối cùng, chúng ta kế tiếp sợ rằng phải tăng cao thực lực. Dù sao tấm đá này sẽ cùng sinh vật trong truyền thuyết cùng lúc xuất hiện, thực lực của ta đã có chút không đáng chú ý, không thể sự tình gì đều động não giải quyết, nên động thủ thời điểm vẫn là động thủ tốt hơn. Chương 213, góc chó cùng chết đầu góc lên lục đục. Chương 213, góc chó cùng chết đầu góc lên lục đục. Như thế nào tăng cao thực lực Chu Mặc trước mắt còn không có gì quá tốt ý nghĩ, cũng liền công trình não bên kia còn đang vì Chu Mặc trang bị mới đang làm khai phát, dù sao để thăng lớn nhất đơn giản nhất đó chính là trang bị. Saben bây giờ đã có chút theo không kịp Chu Mặc tiết tấu chiến đấu, nhưng mà tại tính thực dụng phương diện này, lại không có bất kỳ vũ khí nào có thể so sánh. Cho nên Chu Mặc tại đưa ra yêu cầu sau đó, công trình não liền nghĩ không bằng cho Saben tiến hành nhất định thăng cấp, trước mắt đại khái ý nghĩ chính là cho Saben tăng thêm một điểm phối trọng, tại móc câu con một chỗ khác lắp đặt một điểm lưỡi đao, để cho Saben có một chút đúa thuộc tính. Đương nhiên thăng cấp cũng chỉ có thể làm ngần ấy cải biến. Dù sao xà ben trọng yếu nhất vẫn là vật lý học công năng tính chất A đến nôi M1887 căn bản không có cách nào làm tiếp tăng lên. Shotgun đã là Chu Mặc có thể tìm được đối với tiềm thức quái vật cao nhất tổn thương xuống ống, còn lại cũng chỉ có thể tại trên đạn dược làm văn chương, còn có chính là làm tiếp một chút có tính sát thương trong mắt. Mà Chu Mặc chính mình nhưng là chế định nghiêm khắc kế hoạch huấn luyện, bát đoạn cẩm còn có đoạn côn huấn luyện cũng không có rơi xuống, một chút tăng cường thể năng vận động Chu Mặc cũng cho chính mình an bài lên. Nhưng như thế nào bằng nhanh nhất tốc độ vì chính mình tăng cao thực lực, Chu Mặc thực sự nghĩ không ra ngoại trừ tiếp tục sâu tiềm bên ngoài còn có cái gì biện pháp tốt. 4 giờ kế hoạch huấn luyện làm xong, Chu Mặc từ trong phòng tắm đi ra, một bên lau trên người nước đọng, một bên tò mò nhìn bốn phía, hôm nay như thế nào an tĩnh như vậy, chậm yếu chết đầu góc cũng không thấy đi ra cho ta cầm khăn tắm. Chu Mặc tìm một vòng, mới đột nhiên sau khi nghe được viện truyền đến động từ đại tiền đề âm thanh, kết quả đi tới sau đó lại phát hiện mấy cái đầu góc đều ghé vào cửa sổ sắt đất trên sàn nhà nhìn ngoài cửa sổ. Các ngươi đây là đang làm gì? Nghe được Chu Mặc âm thanh, công trình não mở mịt nghiêng đầu, trong ánh mắt viết đầy chấn kinh, trời ạ, ta thấy được cái gì? Ta thật hẳn là đi tắm một cái con mắt. Bác sĩ não ngược lại là bình tĩnh vô cùng đánh ánh mắt, kém kiến thức đi. Đầu óc ca giống như là một con mèo, bình tĩnh nằm trên sàn nhà hướng về phía Chu Mặc đánh cái ánh mắt, liền thành thơi tự tại cất ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Mặc hiếu kỳ đi tới, lại phát hiện lại là óc chó mang theo một đống có chút kỳ quái thiên nga đen cùng chết đầu óc giằng co. Óc chó ánh mắt trước nay chưa có nghiêm túc, như chết đầu óc cô đơn trước bóng chừng lớn nhỏ mắt đang đối với óc chó ngẩn người. Chu Mặc nhíu mày, đây là đang làm cái gì? Bác sĩ não bình chân như vậy mà đánh lấy ánh mắt, đương nhiên là tại đấu võ. A, đấu múa. Chu Mặc miệng trương cùng hắn hốc mắt một dạng tròn, rất giống là bên trong phim kinh dị ác quỷ. Chỉ bất quá hắn trống rỗng, trong đầu chất đầy dấu chấm hỏi. Đầu óc ca lười biếng bận eo bẻ cổ, đạp hai cái phía sau xúc cước, đem cái mông đính đến thật cao, lúc này mới đánh ánh mắt giải thích nói, chết đầu óc học óc cho dáng vẻ muốn chinh phục cái này hai cây sừng hưu, kết quả óc cho cảm giác địa vị mình nhận lấy uy hiếp, tiếp đó thì trở thành bộ dáng này. Chu Mặc lúc này mới nhớ tới cái này hai cây óc chó đặc biệt để cho hắn mang về sừng hưu, hắn có chút ngạc nhiên hỏi, chẳng lẽ nói cái này hai cây sừng hưu đã có thể sản xuất tiềm thức quái vật sao? Đầu óc ca lung lay ánh mắt, không biết, nhưng mà óc chó nói thứ này bị hao tổn nghiêm trọng, cần mãnh liệt kích động tiềm ý thức chi hải ác ý mới có thể sản xuất tiềm thức quái vật, cho nên liền định tiêu vũ. Chuyện kế tiếp, Chu Mặc đại tất cả đã có thể náo bổ đi ra. Chu Mặc thở dài đứng tại bên cửa sổ, tính toán, ta vẫn để cho chết đầu óc trở về à? Chết đầu óc cũng sẽ không thường xuyên cùng chúng ta ra ngoài, hắn nắm giữ khống chế tiềm thức quái vật phương pháp cũng không có gì dùng à? Chờ lần sau tìm được một chút không có gì uy hiếp tiềm thức quái vật lại cho hắn à? Không đúng, các ngươi đều không học được khống chế tiềm thức quái vật phương pháp, chết đầu óc là thế nào học được? Chu Mặc một câu nói kia, trực tiếp đem ba cái đầu óc cho làm trầm mặc. Bác sĩ nào có chút bất đắc dĩ giải thích nói, óc chó ở bên cạnh làm nóng người thời điểm để cho chết đầu óc học, óc chó chính mình cũng nói chết đầu óc đã nắm giữ năng lực phương diện này. Mà công trình não nhưng là bị đả kích, ta cũng nghĩ học à, nhưng vấn đề là thứ này căn bản học không được à, coi như để cho ta bỏ lại lòng xấu hổ cùng óc chó đi khiêu vũ, ta cũng hoàn toàn không bắt được trọng điểm. Ngay cả đầu óc ca cũng lặng lẽ rời đi con mắt, thật không phải là bọn hắn không cố gắng, nhưng không thể không thừa nhận ba người bọn hắn trí thông minh cao nhất đầu óc cư nhiên bị chết đầu óc cùng óc chó hạ thấp xuống. Chẳng lẽ nói cái đồ chơi này cùng trí thông minh nổi lên và chạm sao? Chu Mặc lắc đầu, tính toán, cũng không làm khó các người, ta đi bả chết đầu óc gọi trở về à. Chu Mặc đang chuẩn bị bả chết đầu óc hô trở về, kết quả óc chó phát giác Chu Mặc động tác, mười phần anh tuấn nâng lên con mắt ngăn lại Chu Mặc, đây là ta chiến tranh, xin ngươi đừng tham dự. Ân, cái này phá ngoạn ý ra lại đột. Đầu óc ca vui vẻ đánh ánh mắt, chỉ sợ ngươi nghĩ sai rồi, mấu chốt không ở chỗ tiềm thức quái vật quyền khống chế, mà là ở óc chó cảm thấy hắn vũ đạo quyền uy nhận lấy khiêu khích. Óc chó cũng du côn xoáy du côn đẹp trai, vạch lên trong mắt của mình trên dưới lắc lư, không tệ, thần thánh giao động tử không thể xâm phạm, ta phải hướng chết đầu óc chứng minh, đơn thuần bắt chước là không có linh hồn. Giao động tử là một loại thái độ, ta mới là trong nhà múa bương. Chu Mặc ra trên mặt thịt bắt đầu không ngừng run rẩy, cái này đều cái gì cùng cái gì a? Được chưa, tùy cho các ngươi giày vò à, ngược lại nhìn hai cái đầu óc đấu múa cái gì, đoán chừng người khác đời này cũng rất khó coi đến a. Xin bắt đầu các ngươi vào tay. Chu Mặc dứt khoát cũng rời một cái ghế đi tới cửa sổ phía trước ngồi xuống, vừa vặn cửa sổ sát đất chính giữa có một cái khe hở, đem óc chó thiên nga đen vũ đoàn cùng chết đầu óc một phân thành hai. Ở giữa thì để là cái kia hai cây sừng hưu khoan hay nói, nhìn như vậy đi lên rất có một loại số mệnh cảm giác. Óc chó ánh mắt nghiêm túc, hướng về phía chết đầu óc bên kia khẽ gật đầu, tiếp đó đi ra phía trước ấn vào một đài loa bờ Bluetooth phát ra bài hát. Sau đó chỉ thấy cái kia loa bờ Bluetooth lại còn lóe loẹt, đủ mọi màu sắc quang. Óc chó một cái thoáng hiện đi tới đội ngũ phía trước nhất, hai cái ánh mắt hơi hơi buông xuống, mà phía sau hắn thiên nga đen nhóm cũng cùng nhau túi lầu xuống. Kaka, chúng ta một lần nữa cùng một chỗ a, có hay không hảo? Thử. Khi xưa ta ngươi hở hững, bây giờ ta đây ngươi không với cao nổi. Quỷ, động tư đại tiền để theo tiếng nhạc chậm rãi vang lên. Khi một tiếng kia quỷ vang dội thời điểm, óc chó cùng thiên nga đen cùng nhau ngẩng đầu, hai mắt cùng hai cánh theo tiết tấu trên dưới đông đưa. Thiên nga đen cánh nhẹ bén lại còn bị óc chó đổ thành màu trắng. Tại óc chó hai cái ánh mắt dưới sự chỉ huy lộ ra phá lệ chói mắt và chỉnh tề. Mặc dù âm nhạc tương đương với tinh thần ô nhiễm, thế nhưng là không thể không nói óc chó đối với thiên nga đen vũ đoàn dạy dỗ là tương đối ra sức. Không chỉ có động tác chỉnh tề như một, ngay cả thiên nga đen ánh mắt cũng mang theo một tia vô lại kiêu căng khó thuần, nhất là cái kia bị đặc biệt trải lên tới lông vũ, càng làm cho những thứ này thiên nga đen nhìn qua giống như là lưu manh. Nhưng mấu chốt nhất vẫn là óc chó đối với thiên nga đen chỉ huy đã đến mức lô hỏa thuần thành, Chu Mặc tin tưởng liền xem như nguyên sơ chân lý người tới, đều phải quỳ trên mặt đất học tập óc chó chỉ huy phương thức. Mặc dù cái này âm nhạc khó nghe có chút quá phận, thậm chí còn tẩy não đến để cho người ta sinh lý khó chịu, nhưng không thể không thừa nhận, óc chó nhảy thật sự không tệ. Ban giám khảo Chu Mặc cấp ra khá cao đánh giá. Chu Mặc đánh giá kỳ thực cũng không trọng yếu là cái kia hai cây sừng hưu. Tại óc chó cái kia có thể xưng là tinh thần ô nhiễm vũ đạo phía dưới, cái kia hai cây sừng hưu không ngừng rung động, từ vết thương chỗ đã tuôn ra một chút màu đen dịch nhẩn, tựa như lúc nào cũng sẽ cùng đối diện cái kia sừng hưu nối liền cùng một chỗ. Nhưng liền tại đây thời điểm mấu chốt, óc chó lập tức dẫn đội ngừng. Óc chó ánh mắt xăm lên một vòng cười lạnh. Vẹn vẹn chỉ là một phút liền để ký thác vật có phản ứng sao? Thật không hổ là ta. Sau đó óc chó châm chọc nhìn về phía chết đầu óc, tới phía ngươi, tiểu gia hỏa. Ngươi lấy cái gì đấu với ta? Đi ra hôn so không phải ai có thể nhảy, so là đoàn đội cùng nhân mạch, biết hay không à, tiểu xẹt não. Chu Mặc nhíu nhíu mày, óc chó hơi quá đáng, như thế nào khi dễ như vậy chết đầu óc đâu? Công trình não nhưng là trận to hai mắt, tàn thuốc đều rớt xuống đất cũng không có phát ra được. Mặc dù đến cái nhà này đã thời gian không ngắn, nhưng hắn lúc nào gặp qua loại này tư thế. Vừa rồi hốc chó nhảy múa đã hoàn toàn vượt ra khỏi công trình não nhận thức, hắn cảm giác thuốc lá của mình nghiện đều sắp bị chữa khỏi. Cán bộ kỳ cựu bác sĩ não năng lực tiếp nhận liền mạnh rất nhiều, thậm chí hai mắt vô vô giống như là đang vỗ tay tựa như, lần này chết đầu hốc áp lực cũng có chút lớn, cùng hốc chó chuyên nghiệp đoàn đội so ra chết đầu hốc, bên này vô luận là chuẩn bị vẫn là tẩy não trình độ, đoán chừng đều rất khó so ra mà vượt. Chu Mặc cũng tiếp nối thở dài, đúng vậy à, tinh thần ô nhiễm phương diện này ta chính xác phải thừa nhận, vẫn là hốc chó bên này càng mạnh hơn một chút, mặc dù mang theo đoàn đội có chút thắng mà không võ, nhưng không thể không nói chết đầu hốc coi như có thể gây nên ký thác vật phản ứng, nhưng cũng rất khó hơn được hốc chó. Tại công trình nào giống như là ánh mắt giống như nhìn bệnh thần kinh phía dưới, Chu Mặc kết luận, ta cảm thấy thắng bại đã phân, chết đầu hốc hẳn là rất khó hơn được hốc chó. Nhưng lại tại lúc này, một mực giống một con mèo cất ánh mắt đầu hốc ca lại ý vị thâm trường đứng lên, đánh ánh mắt, hai vị bây giờ phía dưới quyết đoán có phải hay không có chút quá sớm. Bác sĩ não nghi hoặc nhìn đầu hốc ca, chẳng lẽ chết đầu hốc còn có thể có cái gì át chủ bài sao? Đầu hốc ca chậm rãi đánh ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, thật sự cho rằng ta có thể để cho cái tên chó chết đó phép lối như vậy sao? Hốc chó mặc dù nhảy quả thật không tệ, thế nhưng dù sao đã là thời đại trước nước mắt, kỹ thuật là sẽ thay đổi. Chu Mặc có chút ngạc nhiên nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngay sau đó liền thấy chết đầu hốc chậm rãi lấy ra một cái keo kiệt điện thoại đặt tại trước người, sau đó lại từ hậu phương móc ra một cái bị nhuộm thành màu nâu tennis. Đây là cái gì? Đầu hốc ca đại khí vung ánh mắt, kỹ thuật mới. Bóng rổ dao động. Chỉ có công trình nào đau đớn dùng ánh mắt ông đầu, bệnh tâm thần a. Vì cái gì ta không có cách nào dung nhập bọn hắn a? Chương 214, Chu Mặc liền nữa thích táo bạo hăng hái nhi. Chương 214, Chu Mặc liền nữa thích táo bạo hăng hái nhi. Trận này cay con mắt múa vương tranh bá thi đấu cuối cùng kết thúc, xem xong trận đấu này sau đó, Chu Mặc cũng cảm giác giống như là có người cầm hai bình nước ớt nóng từ hốc mắt của hắn bên trong rót đi vào. Vô luận là sọ não vẫn là hốc mắt đều có loại nóng hừng hực nhói nhói, chết đầu hốc vũ đạo thật sự là quá mức cay mắt, nhất là cái kia cố ý trang xoáy hù người dáng vẻ phối hợp với chết đầu hốc lớn nhỏ mắt, giết sinh lực quả thực không nhỏ. Mặc dù biết rõ làm động tác này chính là chết đầu hốc, nhưng mà Chu Mặc vẫn như cũ có loại cảm giác sắp nôn mửa. Hơn nữa chết đầu hốc vũ đạo đưa tới phản ứng rõ ràng muốn so hốc chó lớn, cái kia hai cây sừng hưu cũng tại ở giữa tạo thành một cái từ màu đen dịch nhờn tạo thành đầu người. Nhưng rất đáng tiếc, chết đầu hốc đã đến giờ biểu diễn, cuối cùng vẫn là thua mất trận này múa vương tranh bá thi đấu. Bởi vì chết đầu hốc chỉ có thể hoàn toàn phục chế, cũng không có bản gốc vũ đạo công năng. Đầu hốc ca nhìn cho chết đầu hốc đoạn video kia nội dung rất ngắn, dẫn đến chết đầu hốc nhảy xong sau đó liền mở miệng không muốn biết làm cái gì. Mặc dù chết đầu hốc tạo thành phản ứng lớn nhất, nhưng cuối cùng vẫn là hốc chó dựa vào dài đến 4 giờ dáng múa bắt lại cái này hai cây sừng hưu. Nhưng mà lần này cũng dẫn đến hốc chó bị đả kích rất thảm, hốc chó thắng mà không võ, hơn nữa còn tại trên vũ đạo cấp độ này bại bởi chết đầu hốc. Hốc chó lúc này tung bay ở trong nồi giống như là đã mất đi ý thức, nếu như không phải Chu Mặc một mắt có thể nhìn ra hốc chó đều cho là đầu hốc này đã biến thành máy tính một hào đâu. Liền xem như bác sĩ nào đi lên khiêu khích hai cái hốc chó vẫn như cũ không phản ứng chút nào. Bác sĩ nào run hai cái hốc chó ánh mắt, xem ra lần đả kích này chính xác không nhỏ à, cái này đều không phản ứng. Đầu hốc ca ở một bên hài lòng điểm con mắt, cuối cùng để cho tên chó chết này đàng hoàng, kết quả này mặc dù không phải rất hoàn mỹ, nhưng mà ta rất hài lòng. Hốc chó ánh mắt khẽ nhăn một cái, nếu không thì ngươi vẫn là đánh chết ta đi. Đầu hốc ca liếc mắt, đều chẳng muốn lý tới hốc chó. Bất quá bên cạnh bác sĩ não tử là tò mò đánh ánh mắt hỏi, ngươi đến tuột cùng là từ chỗ nào tìm ra đáng sợ như vậy vũ đạo video? Đoán chừng vô luận là chơi bóng rổ vẫn là nhìn khiêu vũ nhìn thấy cái video này đều biết trầm mặc. Đầu hốc ca khinh thường đánh ánh mắt nói, đương nhiên là mỗi ngày cường độ cao lên mạng đãi đi ra ngoài. Bác sĩ não đột nhiên ngây ngẩn cả người, vậy cái này chẳng phải là nói ngươi mỗi ngày ở trên mạng ăn phân? Câu nói này trực tiếp đem đầu hốc ca cho làm trầm mặc, còn giống như thực sự là chuyện như thế à? Chu Mặc đem cái kia hai cây sừng hưu tìm một cái chỗ bồi, để cho nhìn đi lên càng giống là cái hàng mỹ nghệ, mà không phải một loại nào đó ký thác vật. Lúc này mới phủi tay đi tới trong phòng khách, nhìn xem đang trong nồi bay hốc chó hỏi, tại sao còn không khôi phục lại? Cái này cũng không giống như ngươi à, cái này tiềm thức quái vật như thế nào triệu hoán một ra đến xem thôi. Hốc chó chậm rãi nâng lên ánh mắt, chậm rãi đánh ánh mắt, ta đã đếm thử qua, có vẻ như triệu hoán không ra, cảm giác giống như thiếu cái gì điều kiện tiên quyết. Cái này cũng là vì cái gì hốc chó tâm tình sa sút như vậy nguyên nhân. Khiêu vũ đều bại bởi chết đầu hốc, thật vất vả cầm tới tay tiềm thức quái vật quyền khống chế, kết quả không biết cái này tiềm thức quái vật đến tuột cùng phát cái gì thần kinh, vô luận hốc chó như thế nào triệu hoán cũng không nguyện ý đi ra. Hốc chó suy nghĩ một chút, lại đánh ánh mắt nói, đoán chừng còn phải chờ ta nghiên cứu 2 ngày mới được, ta phải nghĩ biện pháp thăm dò cái này tiềm thức quái vật đến tuột cùng là có ý tứ gì. Dù sao hốc chó lấy được cái này hai cây sừng hưu cùng thiên nga đen còn không quá một dạng, bây giờ cũng không biết loại này nắm giữ một bộ phận tư duy năng lực tiềm thức quái vật được triệu hoán đi ra có thể hay không bị khống chế. Cẩn thận một điểm lúc nào cũng không sai. Chu Mặc tiếc nuối lắc đầu, tốt à, vậy trước tiên không nóng nảy, tiềm thức quái vật loại vật này vẫn là chậm rãi trưởng không tốt hơn. Bất quá ngươi đi đem trên thân lau khô, chuẩn bị theo ta ra ngoài một chuyến. Lại quay đầu nhìn đầu hốc ca nói, ngươi cũng cùng ta cùng một chỗ a? Đầu hốc ca tò mò nhìn Chu Mặc hỏi, thế nào? Là có chuyện gì sao? Dưới tình huống bình thường nếu như không phải có vụ án, Chu Mặc kỳ thực là không thể nào nguyện ý ra cửa, hắn càng muốn ở nhà rèn luyện một chút cơ thể. Chu Mặc lung lay điện thoại, phía trước Trần Gia Đống bọn hắn nói có một chuyện muốn cho ta hỗ trợ, vừa rồi gửi tin cho ta hẹn ta đi ra gặp mặt, chúng ta đi xem bọn họ một chút muốn làm gì à? Đầu hốc ca mặc dù càng muốn trong nhà lên mạng chơi game, nhưng nếu là Chu Mặc yêu cầu, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhảy tới Chu Mặc sọ não bên trong. Óc chó chậm rãi chui được Chu Mặc bên trong áo khoác, cuối cùng Chu Mặc liền cưỡi xe gắn máy rời khỏi nhà, một đường hướng về ước định cẩn thận chỗ lái đi. Chờ Chu Mặc đến lúc đó sau đó, lúc này mới phát hiện ở đây rõ ràng là một chỗ tư nhân xây bãi xe đua, bại gia tử tiểu đội chỉ có Trần Gia Đống ở đây. Nhìn thấy Chu Mặc sau khi đến, Trần Gia Đống một mặt vui vẻ hướng về phía Chu Mặc vẫy tay, "Mau tới, ta đã chờ ngươi thật lâu." Chu Mặc nhìn xem cái này vắng vẻ hoàn cảnh hỏi, "Đến tột cùng là sự tình gì muốn đem địa điểm gặp mặt lựa chọn tại địa phương vắng vẻ như vậy? Chẳng lẽ nói là ngươi gặp không tiện tại trước mặt mọi người chuyện đàm luận?" Chu Mặc cũng không biết bại gia tử nhóm là muốn cho hắn hỗ trợ xe đua, hơn nữa trong điện thoại Trần Gia Đống một mực tại cường điệu, chờ gặp mặt mới có thể nói chuyện cái này thần thần bí bí bộ dáng, để cho Chu Mặc tưởng rằng cái gì chuyện ám muội. Trần Gia Đống liền vội vàng giải thích, "Đó cũng không phải, kỳ thực chính là muốn cho ngươi một kinh hỉ." Chu Mặc nhíu mày, "Kinh hỉ?" Trần Gia Đống cười hắc hắc, dùng ngón tay cái chỉ hướng sau lưng xe thể thao, tiếp đó vừa chỉ bãi xe đua nói, "Kỳ thực ta muốn mời ngươi giúp cũng không phải đặc biệt gì khó khăn sự tình, chính là muốn cho ngươi giúp ta so một hồi." Chu Mặc chân mày hơi nhíu lại, "Ngươi tìm ta cũng chỉ là muốn cho ta giúp ngươi xe đua sao?" Trần Gia Đống gật đầu như dã tỏi, "Không tệ, chính là ý này." Chu Mặc tâm tình phức tạp gãi đầu một cái, hắn là vạn vạn không nghĩ tới bại gia tử tiểu đội tố cầu lại là hỗ trợ xe đua. Mặc dù rất khó lý giải, nhưng nghĩ, cái này vẫn rất phù hợp bọn này bại gia tử thân phận, dù sao chỉ cần là người bình thường cũng không nghĩ ra đến như vậy chuyện nao tản để cho Chu Mặc đến trả ân tình. Nhưng đối với Chu Mặc tới nói cái này cũng là một chuyện tốt, lại không độ khó còn có thể đem thiếu ân tình con rớt, phóng người khác đoán chừng còn không có như thế dễ giải quyết đâu. "Tốt, chỉ cần ngươi không chê ta trình độ món ăn mà nói, đó là đương nhiên không có vấn đề." Trần Gia Đống hơi sững sờ, "Ngươi vậy mà thật sự đáp ứng?" Chu Mặc kỳ quái nhìn xem Trần Gia Đống, "Là yêu cầu của ngươi đưa ra, ta đáp ứng thì thế nào? Huống chi lúc ấy nói tốt muốn giúp các ngươi làm một việc, vậy khẳng định phải nói đến làm đến." Trần Gia Đống lắc đầu liên tục, "Ta không phải là ý tứ này, ta là cho rằng lấy thân phận của ngươi bây giờ sẽ chướng mắt loại chuyện nhỏ nhặt này đâu, thiệt thòi ta còn chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, không nghĩ tới là ta lấy bụng tiểu nhân đo lòng quân tử." Chu Mặc đầu lông mày nhướng một chút, "Lý do thoái thác? Nếu như ta cự tuyệt, ngươi dự định làm sao thuyết phục ta?" Chu Mặc chỉ là xuất phát từ hứng thú thuận miệng hỏi một chút, nhưng mà Trần Giai tòa nhà sắc mặt lại trở nên hết sức nghiêm túc. "Ta hoài nghi cái kia tổ chức phi pháp xe đua tranh tài người, rất có thể bị tiềm thức quái vật cho thao túng." "Ân." Chu Mặc có chút hiếu kỳ nhìn xem Trần Gia Đống hỏi, "Ngươi tại sao sẽ như thế cảm thấy?" Trần Gia Đống thật sâu thở dài, "Mặc dù chúng ta cùng tên kia quan hệ vẫn luôn không như thế nào, hơn nữa lấy thân phận của hắn căn bản không có tư cách dung nhập vào chúng ta vòng tròn bên trong, nhưng hắn là cái dạng gì chúng ta cũng lại quá là rõ ràng. Trong khoảng thời gian này biến hóa của hắn có chút lớn. Mấy tháng trước, hắn cùng chúng ta không sai biệt lắm, cũng là không có việc gì lại có tiền hoàn khố tử đệ, duy nhất có thể có chỗ xương đạo chính là ưa thích đua xe, nhưng kỹ thuật không thể nói là tốt bao nhiêu, chớ nói chi là sánh ngang tay đua chuyên nghiệp. Nhưng ngay tại đoạn thời gian trước hắn ra một trận tai nạn xe cộ sau đó, kỹ thuật đột nhiên tăng mạnh, còn tới chỗ tổ chức tranh tài, liền một chút tay đua chuyên nghiệp đều không biện pháp thắng hắn." Chu Mặc cao mày khẽ gật đầu một cái này không đủ để lời thuyết minh hắn là tiềm thức quái vật a. Trần Gia Đống gật đầu, "Cái này ta đương nhiên biết, nhưng mà có một chút để cho ta vẫn cảm thấy hắn có vấn đề. Kể từ một tháng trước hắn xuất viện sau đó, tính cách trở nên rất khoa trương. Không chỉ có tổ chức một chút phi pháp hơn nữa nguy hiểm mà xuống xe thi đấu, hơn nữa còn thiết trí cực cao tiền thưởng. Cái này dẫn đến một chút không có bản lãnh gì lại đặc biệt tự tin người tới tham gia tranh tài, liền ngắn ngủi này hơn một tháng thời gian, đã có không ít người vì vậy mà bỏ mạng. Mặc dù cái loại này phía dưới đua xe thi đấu vốn là rất nguy hiểm, người chết là chuyện rất bình thường, nhưng mỗi một lần tranh tài đều chết người, cái này tần suất quả thực có chút quá cao." Chu Mặc sờ lên cằm gật đầu, "Nếu là như vậy, cái kia quả thật có chút khả nghi." Trần Gia Đống lại thở dài, "Vốn là những chuyện này không có quan hệ gì với ta, nhưng mà Tống Nghị bị tên kia trêu chọc có chút bên trên, ta xem hắn tựa hồ có muốn tham gia ý nghĩ, ta khuyên nói cũng vô dụng, liền nghĩ ngươi có thể hay không hỗ trợ tranh tài. Nếu như hắn bị tiềm thức quái vật khống chế, liền xử lý sạch. Nếu như không có bị khống chế, ta muốn lấy kỹ thuật của ngươi cũng có thể giúp chúng ta cho hắn một bài học. Đây đối với chúng ta tới nói cũng coi như là nhất cử lưỡng tiện." "Thì ra là thế." Nói như vậy đứng lên, cái này thật đúng là không tính là lãng phí Chu Mặc nhân tình này. Bất quá Chu Mặc có chút buồn rầu, vấn đề chính là nếu như là so xe gắn máy mà nói, ta vẫn tương đương có tự tin, nhưng nếu như là ô tô, bây giờ vấn đề mấu chốt nhất là ta còn chưa kịp mua xe đâu. Phía trước công trình não liền đưa ra để cho Chu Mặc mau chóng mua một chiếc xe, đến lúc đó có thể đem máy tính rời hảo, chứa vào trong xe đi làm tự động hóa hệ thống lái. Nhưng là bởi vì gần nhất một mực tương đối bận rộn, lại thêm Chu Mặc còn chưa nghĩ ra mua một cái dạng gì xe, cho nên vẫn gác lại cho tới bây giờ. Trần Gia Đống cười hắc hắc, "Xe ngươi yên tâm, ngươi cho dù có xe ta cũng sẽ không dùng, xem đến phần sau chiếc xe kia sao. Lần tranh tài này kết thúc, vô luận kết quả như thế nào, chiếc xe này đều là của ngươi." Chu Mặc hướng phía sau hắn nhìn lại, đó là một chiếc màu đen Dương Cầm Sơn Nịu Tăng Bút, một cái nhìn qua 10 phần bá khí lạc hậu bắp thịt xe. Chiếc xe này đường cong cực kỳ cứng rắn, nhìn qua giống như là một đầu xúc thế đại phát mánh thú, liền xem như Chu Mặc cái này không hiểu xe người cũng một mắt liền yêu. Xe này coi như không tệ, bất quá dùng để đua xe lợi không phải có chút cũ. Trần Gia Đống cười cười, "Chúng ta so chính là cơ bắp xe, đến nỗi này đại xe ngươi yên tâm, nó cùng xe mới không có gì khác biệt, nhưng cũng có thể bị ta đổi có như vậy một chút đâu táo bạo, ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị." Chu Mặc đi ra phía trước vỗ vỗ Trần xe, "Táo bạo sao? Kia liền càng tuyệt." Chương 215, đến tột cùng là hắn thủ đoạn cao minh, vẫn là của ta điều khiển phong cách nguy hiểm hơn. Chương 215, đến tột cùng là hắn thủ đoạn cao minh, vẫn là của ta điều khiển phong cách nguy hiểm hơn. Vốn là nghe được đua xe thời điểm, Chu Mặc đáp ứng cũng chỉ là dự định thừa cơ hội này thư giãn một tí tâm tình, thuận tiện phát tiết một chút bị người trộm nít phiền muộn. Nhưng bây giờ lại có thể cầm tới xe, còn có thể xử lý một chút tiềm thức quái vật, cái kia Chu Mặc nhưng phải nghiêm túc đối đãi. Bất quá trước đó muốn tranh tài, đương nhiên muốn làm quen một chút xe. Kết quả là Chu Mặc liền cùng Trần Gia Đống lái chiếc xe này đi tới phía sau bãi xe đua. Đương nhiên truyền thống tiết mục là không thể rơi xuống. Trần Gia Đống vậy mà tìm đường chết muốn thể nghiệm một chút Chu Mặc kỹ thuật lái xe, vô luận Chu Mặc làm sao khuyên nhủ Trần Gia Đống đều muốn ngồi ghế cạnh tài xế tốt nhất nhìn kỹ một chút Chu Mặc đến tuột cùng là làm sao lái xe. Dù sao chỉ nghe nói qua đường cái tử thần truyền thuyết, có rất ít người thấy tận mắt. Hơn nữa Trần Gia Đống tự nhận là hắn cũng coi như nửa cái tay đua xe, coi như lại điên cuồng cũng không đến nỗi để cho tay đua xe gánh không được a. Phía trước có truyền thuyết, nói ngồi trên Chu Mặc xe, có thể so sánh tàu lượn siêu tốc kích động một vài lần, lời này Trần Gia Đống làm sao đều không quá tin tưởng. Vốn là dự định ngồi tiếp Chu Mặc chạy hai vòng, thứ nhất vòng chạy một nửa Trần Gia Đống liền gánh không được. Vội vàng để cho Chu Mặc đem xe dừng ở trên nửa đường, nằm ở bên cạnh đống đá vụn bên trên nhà hôn thiên hắc địa đem mật đều nhà sạch sẽ. Sau khi quen thuộc chiếc xe này, Chu Mặc đối với chiếc này nóng nảy cô nàng là tương đương hài lòng. Vô luận là cái kia cùng bạo mã lực, vẫn là cái kia thân thể cường tráng đường cong, đều hoàn mỹ phù hợp Chu Mặc có thể xưng bạo lực phương thức điều khiển. Nếu như không phải cuối cùng lốp xe cùng phanh lại đều có chút chịu không được, Chu Mặc đều nghĩ lại chạy bên trên hai vòng. Chỉ có thể nói diễn viên đặc biệt tiềm thức kinh nghiệm cho Chu Mặc quá nhiều giá trị. Thời gian rất nhanh là đến tranh tài đêm đó. Chu Mặc dựa theo định vị đi tới ước định cẩn thận địa chỉ, bởi vì cái này thuộc về phạm pháp hạng mục cho nên lựa chọn địa điểm đều tương đối vắng vẻ, lần này nhưng là lựa chọn tại khu vực ngoại thành bên ngoài một đầu trên quốc lộ Bản Sơn. Sau khi Chu Mặc đến lúc đó, mới phát hiện ở đây đã biến thành một hồi party, khắp nơi đều có thể nhìn đến cải tiến 10 phần khoa trường cỗ xe mở ra loa để chói hai âm nhạc. Rõ ràng đã bắt đầu mùa đông thế nhưng là có không ít mặc thanh lương lại nóng bỏng nữ hải, nhảy xinh đẹp lại trêu đùa giang múa. Khi Chu Mặc chiếc này ba vành xe gắn máy đi tới sân bãi, thế nhưng là hấp dẫn không thiếu ánh mắt, bất quá không đợi đám người phát ra tiếng cười nhạo kết quả là có người chỉ vào Chu Mặc bắt đầu kinh hô. Đường cái tử thần. Là hắn. Ta biết cái này hỗn đản. Cũng bởi vì hắn ta mới chăm đôi. Bởi vì Chu Mặc cái kia cuồng bạo điều khiển phong cách mà thụ hại người kỳ thực có không ít, có người muốn đi lên cho Chu Mặc một bài học, nhưng mà nhìn thấy Chu Mặc không cẩn thận từ bên trong áo khoác rơi ra ngoài M1887 sau đó, từng cái ánh mắt cũng bắt đầu trở nên thanh tịnh. Bại gia tử tiểu đội cũng chú ý tới Chu Mặc, hàng điều xa xa chạy tới vui vẻ nói, ngươi tới thật nhanh, ta còn tưởng rằng ngươi phải chờ tới thời điểm cuối cùng mới đến đâu. Chu Mặc lễ phép cười cười, ta nhưng cho tới bây giờ sẽ không chê đến. Tống Nghị một mặt không nhịn được đuổi đi mấy cái kia vóc người nóng bỏng nữ lang, lúc này mới đi tới bên cạnh Chu Mặc nói, ngươi cái tên này nhưng làm ta làm náo động cơ hội đoạt đi, lần sau có kích thích sự tình, nhưng nhất định phải muốn thông chi chúng ta mới được, bằng không thì thiếu dinh dưỡng khối này ai cho chúng ta bổ a. Triệu Đức Thủy ở bên cạnh liếc mắt, muốn tìm cái chết cũng đừng mang theo ta. Trần Gia Đống đi tới chỉ vào sau lưng chiếc kia đã thuộc về Chu Mặc bắp thịt xe nói, ta lại cho hắn làm một chút cải tiến, đổi tốt hơn lốp xe cùng phanh lại bàn, liền chờ ngươi phát huy. Chu Mặc cười gật gật đầu, yên tâm đi, ta sẽ cố gắng không để các ngươi thất vọng. Tống Nghị đang muốn nói chút gì kết quả là nghe được sau lưng vang lên một cái có chút âm nhu giọng nam, nha à, đây không phải Tống công tử cùng Trần đại thiếu gia bọn hắn sao? Như thế nào? Mấy người các ngươi cuối cùng có đảm lượng cùng ta tới tỉ thí một chút? Đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy một người dáng dấp cuồng ngạo tiểu bạch kiểm ôm hai cái hết sức mát mẻ mỹ nữ đi tới trước mặt. Bại gia tử tiểu đội bốn cá nhân sắc mặt trở nên hết sức khó coi, giống như là vừa mới ăn phải con rồi. Tống Nghị khinh thường cười lạnh một tiếng, đây không phải chúng ta Nguyệt Nguyệt tỷ sao? Xem ra thời gian này dài không thấy, đây là đem ngươi tiểu bảo bối nhi tìm trở về. Tống Nghị lời nói này đi ra, để cho vốn đang tại viên náo đám người xa vào đến bên trong hoàn toàn yên tĩnh trong không khí chỉ còn lại có âm nhạc sao động âm thanh. Cái kia từng đôi mắt liếc trộm ở đây, dường như là muốn nhìn một chút tiếp đó sẽ có cái gì kình bạo phát triển. Nguyệt Nguyệt tỷ thế nhưng là vị này cấm kỵ xưng hô a. Cái này lời có thể tùy tiện nói sao? A, là Tống đại thiếu gia cùng hắn hoàn khố bằng hưu a cái kia không sao. Nhưng Chu Mặc lại một mặt mỉm cười nhìn về phía bên cạnh Hàn Kiều hỏi, như thế nào? Trong này là có cái gì ngọn nguồn sao? Hàn Kiều đỏ mặt lên, cái này Triệu Đức Thủy âm dương quái khí cười cười, giải thích nói, cái này người đâu, hắn cứ gọi là Vương Bằng, cũng coi như là gia cảnh không tệ phú nhị đại. Đặc biệt ưa thích đua xe, phía trước nhất là ưa thích chơi đồ máy. Bất quá mấy tháng trước ra một trận tai nạn xe cộ, hắn cưỡi đầu máy cao tốc chạm đuôi đến một chiếc xe con, địa phương khác gãy xương không nói, chính là vị trí then chốt thoát tới bình xăng. Tiếp đó chúng ta đại bảng ca từ nay về sau thì trở thành Nguyệt Nguyệt tỷ. Phốc phốc. Trong đám người không biết là ai không có căng lại cười trộm một chút, mà những người khác thì ra mặt co giật đang không chế biểu lộ. Câu chuyện này thật sự là quá khó kéo căng. Nhất là nhìn xem Vương Bằng ôm hai vị tại cưỡng ép nín cười mỹ nữ, trên rất có một loại thái giám này thanh lâu mỹ cảm. Vương Bằng hận đều nhanh muốn đem răng cắn nát, làm mấy cái hít sâu sau đó, mới cưỡng ép lộ ra lướt qua một cái âm tàn nụ cười. Nói những thứ này chuyện cũ năm xưa làm cái gì? Hôm nay các ngươi là tới gây sự vẫn là tới tranh tài? Nếu như không phải tới đua xe liền cho ta cút ra ở đây. Tống Nghị vừa định nói chút gì, kết quả Trần Gia Đống đi về phía trước một bước chỉ vào Chu Mặc nói, đương nhiên là tới đua xe, đây chính là chúng ta tìm đến ngoại viện, Nguyệt Nguyệt tỷ ngươi sẽ không để cho ngoại viện ra sân a. Vương Bằng trong ánh mắt lóe lên một vòng hờn vang, nhưng rất nhanh hắn lại chế trụ cảm xúc, như thế nào? Mấy vị không có ý định tự thân lên tràng, tùy tiện tìm ngoại nhân tới, liền muốn lấy lại danh dự sao? Trần gia đống sao cũng được bày ra tay, mấy người chúng ta mệnh thế nhưng là rất kỳ quý, ngươi còn không đáng cho chúng ta mấy ca đánh cược với ngươi mệnh. Tống Nghị vừa rồi có chút kích động, nghe được Trần gia đống lời nói cũng bình tĩnh lại trầm trọng nói, chính là, chúng ta mấy cái nào tài sản không giống như ngươi lớn rất nhiều. Muốn cho chúng ta cùng ngươi đánh cược mệnh, ngươi còn chưa xứng đâu. Bất quá sau khi nói xong, hai huynh đệ vội vàng quay đầu về Chu Mặc nháy mắt, ra hiệu Chu Mặc đừng tại hồ bọn hắn nói lời, đây không phải cố ý làm thấp đi Chu Mặc, chỉ là vì chọc giận địch nhân thôi. Bất quá hai người tiểu động tác lại chạy không khỏi Vương Bằng ánh mắt, Vương Bằng cười lạnh một tiếng, đồ ăn liền đi luyện nhiều, cho là tiễn đưa một cái không muốn mạng người tới liền có thể thắng ta sao? Tiểu tử, ngươi nghe một chút, hai người này căn bản cũng không quan tâm cái mạng nhỏ của ngươi, vì chút tiền kia, ngươi bán mạng cái gì à? Nếu không thì ngươi vẫn là chạy trở về nhà bú sữa đi thôi. Chu Mặc giúp đỡ một chút kính dâm, ý vị thâm trường cười một tiếng, đầu tiên, ngươi không có tư cách kia muốn mạng của ta. Thứ yếu, đây cũng không phải là vấn đề tiền. Ở trong mắt Chu Mặc, sau lưng Vương Bằng có một đầu dùng cũ nát lốp xe cùng bị đè ép đầu máy linh kiện xe hơi tạo thành tiềm thức quái vật đang đỉnh đầu nổi lơ lửng. Cái kia một đôi từ hai cái đèn lớn tạo thành trên ánh mắt tất cả đều là loang lổ vết máu. Mà lúc này trong đám người vang lên một thanh âm đang nhắc nhở Vương Bằng, "Vương đại thiếu, vị này chính là lúc trước trong truyền thuyết đường cái tử thần." Nghe được xưng hô thế này, Vương Bằng sau lưng cái kia tiềm thức quái vật hư ảnh trở nên càng thêm ngưng thực, hai cái đèn xe một dạng ánh mắt gắt gao chiếu vào Chu Mặc, cổ ác ý kia cơ hồ ngưng kết thành thực chất, cái kia cũ nát trên thân thể nguyên bản cũng là loang lổ vết gì, bây giờ đã biến thành màu đỏ thấm vết máu. "Ha ha, đường cái tử thần, chỉ bằng ngươi cái này mù lòa, cũng không biết ngươi có thể hay không trấn trụ cái ngoại hiệu này, đợi một chút chúng ta so tài xem hư thực a." Vương Bằng thanh âm bên trong lần ẩn mang theo một tia sắc ý, coi như không có bác sĩ não Chu Mặc đều có thể cảm thấy cái kia đập vào mà tác ý, có thể nói Vương Bằng căn bản là không muốn che giấu. Triệu Đức Thủy nhìn qua Vương Bằng cái kia bóng lưng rời đi, không nhịn được gắt một cái, "Phi, đồ vật gì a? Một cái thái giám chết bầm dám ở trước mặt chúng ta phách lối như vậy, nếu không phải là sợ hắn làm một chút thủ đoạn thấp hèn, ta đều muốn theo hắn chạy một hồi xem hắn đến cùng có cái gì khả năng." Bên cạnh Trần Gia Đống nụ cười trên mặt lập tức thu liễm, liền vội vàng hỏi, "Chu Mặc, ngươi cảm thấy trên người hắn có vấn đề sao?" Chu Mặc nặng nề gật đầu, "Đương nhiên là có vấn đề, có thể thật làm cho ngươi đoán đúng, trên người hắn có rất nặng tiềm thức quái vật hương vị." "Cái gì?" Mấy cái khác bại gia tử toàn bộ đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhất là Tống Nghị có chút không thể tin nhìn xem Chu Mặc, "Ngươi nói là tiền kia thật sự bị tiềm thức quái vật khống chế? Như vậy mấy lần trước đua xe, chết nhiều người như vậy chính là hỗn đản này làm?" Chu Mặc khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói, "Ta chưa từng thấy tận mắt cũng không thể chắc chắn, nhưng trước mắt ta có thể nói cho các ngươi biết, khả năng này tương đối lớn." Triệu Đức Thủy môi rung rung một chút, có chút bận tâm nói, "Nếu như là dạng này, nếu không thì ngươi vẫn là đừng tham gia. Mấy người chúng ta mặc dù nhìn tên hôn đảng kia khó chịu, nhưng ngươi không cần thiết đi mạo hiểm, hay là trực tiếp đem hắn bắt tốt hơn. Cái này dù sao cũng là xe đua, một khi tốc độ mở coi như thân thủ cho dù tốt cũng vô dụng, tốc độ xe đến đó cái phân thượng coi như xương cốt là làm bằng sắt cũng gánh không được một lần ngoài ý muốn. Nếu như lại thêm tiềm thức quái vật làm phá hư, liền xem như tay đua chuyên nghiệp tới cũng phải ngỏm tại đây." Hàn Kiêu ngược lại là không có thuyết phục Chu Mặc, chỉ là nhìn xem Chu Mặc nụ cười trên mặt, liền đã xác định ý nghĩ của hắn. "Nếu như ngươi thật sự định đi mà nói, nhưng nhất định muốn cẩn thận, tuyệt đối đừng bại bởi tên hôn đản kia. Nếu không tại sao nói Hàn Kiều thông minh đâu?" Chu Mặc gật đầu cười, "Yên tâm đi, ta là không thể nào xảy ra chuyện. Chỉ là một cái bình thường tiềm thức quái vật ta còn không để vào mắt, chủ yếu là ta muốn biết đến tột cùng là hắn thủ đoạn cao minh, vẫn là của ta điều khiển phong cách nguy hiểm hơn."